Chương 260, ta cũng có thể nói. Ta cũng có thể yêu nước chương 260, ta cũng có thể nói. Ta cũng có thể yêu nước Diêu Quang Thánh Nữ tiếng nói rơi xuống, bất an trong lòng Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử đều không lên tiếng, bóng đêm bao phủ xuống bỏ hoang thành hoàng miếu yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại trận trận côn trùng kêu vang gió nhẹ phất qua ngọn cây tiếng xào xạc. Sau đó tại hai người sợ hãi cùng không thể tin trong ánh mắt, Diêu Quang Thánh Nữ tung người nhảy lên, rơi vào Bùi Thiếu Khanh trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, một mực cung kính lấy cái chán chạm đất dập đầu, nói: "Diêu nô tham kiến chủ nhân." Bùi Thiếu Khanh chậm rãi đưa tay ra sờ mặt nàng. Diêu Quang Thánh Nữ cố gắng đem đầu đưa tới tựa vào bàn tay hắn lên mẹ nheo, đẹp lạnh lùng trên gò má lộ ra phong tình vạn trùng nụ cười, đồng thời dãy rũ eo, nhẹ nhàng lắc lắc êm dịu cái mông, linh đang âm thanh vang lên không ngừng. Đinh linh linh đinh linh linh oanh. Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử như bị sét đánh. Không ai bị nổi, Diêu Quang quả nhiên theo con chó giống nhau quỳ xuống Bùi Thiếu Khanh trước mặt miệng hô chủ nhân, còn lộ ra như thế hạ tiện vẻ mặt bị vớt ve gò má, chuyện này bản thân cũng đã đối hai người tạo thành cực lớn trùng kích. Không chỉ là bọn họ, núp ở âm thầm lôi mãnh cũng đồng dạng là rất được rung động, trong đầu trống rỗng. Đường đường Huyền Hoàng giáo thánh nữ, quả nhiên đã sớm bị Bùi Huyền Tử âm thầm hàng phục cống hiến cho hắn, cái này so với lúc trước liên quan tới Bùi Thiếu Khanh theo Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hợp tác suy đoán càng làm cho hắn khiếp sợ, chung quy hai phương diện hợp tác theo đơn phương thần phục đây chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Lôi mãnh đã hoàn toàn lĩnh hội Bùi Thiếu Khanh tối nay gọi hắn ý đồ tư, một là hiện ra đối với hắn tín nhiệm coi như lôi kéo hắn thành ý, hai là cho hắn biết hắn đáng giá đi theo, chung quy liền đường đường Huyền Hoàng giáo thánh nữ cũng hiệu chung với hắn, nói riêng về địa vị xã hội mà nói Lôi mãnh mặc dù là tông sư, lại không thể theo Diêu Quang thánh nữ so sánh. Thiên Cơ thánh tử cùng Thiên Quyền thánh tử tại ngắn ngủi khiếp sợ sau, thay vào đó nổi lên trong lòng là sợ hãi. Vô biên vô hạn sợ hãi giống như là hắc ám đem hai người thôn phệ, để cho hai người cảm thấy hít thở không thông, không thở nổi. Bởi vì Diêu Quang nếu là Bùi Thiếu Khanh người không, hạ tiện hắn cái mức kia, đã không xứng đáng chi là người, mà là Bùi Thiếu Khanh chó, chó mẹ. Vậy tối nay cái này vốn là nhìn như cho Diêu Quang đập bẫy, trên thực tế ha chẳng phải là cho bọn hắn thiết. Vốn là nhìn như con mồi Diêu Quang là tợ săn, mà bọn họ mới thật sự là con mồi. Sư đệ, đi mau. Thiên Quyền Thánh Tử quyết định thật nhanh cần phải thoát đi. Hiện ra hết quả quyết, Thiên Cơ Thánh Tử thi triển khinh công theo sát phía sau. Lôi tiền bối, dưới mắt còn không xuất thủ, còn đợi khi nào? Bùi Thiếu Khanh không nhẹ không nặng kêu một tiếng. Lão hủ ở chỗ này. Lôi manh lớn tiếng trả lời một câu sau tự trong bóng tối hóa thành lưu quang hiện thân, trong thời gian ngắn hai quyền đánh ra, ác liệt cương khí ngưng tụ thành hai quả màu tím dị hoạt phân biệt xông về Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử. Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử thân hình trên không trung thắng gấp, đối mặt người tông sư này cao thủ đột nhiên xuất hiện một đòn, muốn tránh đã không tránh thoát, chỉ có thể chống cự. Hai người là cao quý Huyền Hoàng giáo thánh tử, trên người dĩ nhiên là không thiếu bà bối, Thiên Quyền Thánh Tử theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một cán trường thương, thật giống như du long hướng dị hoạt đâm tới. Thiên Cơ Thánh Tử chính là xuất ra một cái thủy màu xanh ra trời trường kiếm, tàn nhận hướng cương khí ngưng tụ dị hoạt chém tới. Oanh! Hai quả màu tím đại quyền phát toái, tràn ra mà ra cương khí chấn động xung quanh cây cối bị nổ tận gốc. Mà trong tay hai người bình khí không hề tổn hại. Nhưng Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử bản thân nhưng không chịu nổi to lớn lực trùng kích, từ không trung văng mạnh xuống đất, tay phải miệng mồm bị đánh văng ra nước, máu tươi chậm rãi nhỏ. Đồng thời tay vẫn còn run không ngừng. Binh khí không tệ, đáng tiếc người quá yếu. Bùi Thiếu Khanh nhìn một màn này cười tủm tỉm đánh giá rồi một câu. Đây chính là linh khí khô kiệt thời đại mạt pháp đáng thương một điểm, thượng cổ đám tu sĩ còn sót lại rất nhiều pháp bảo cũng so với người sử dụng bản thân mạnh hơn, cho nên có lúc pháp bảo gánh nổi, nhưng làm gì chủ nhân không có ý chí tiến thủ. Thiên Cơ Thánh Tử cùng Thiên Quyền Thánh Tử đều là dùng trong tay binh khí chảy chạm đất, mới chật vật bỏ dậy. Cho dù là bọn họ là du long cảnh đỉnh cao, trên lý thuyết rời tông sư chỉ có một bước ngắn, nhưng trên thực tế nhưng là khác biệt trời vực. Mới vừa nếu như không là trong tay pháp bảo tiêu giải rồi lôi mãnh cương khí, bọn họ đã lục phủ ngũ tạng đều bỡ. Nhị vị sư minh đã hoàn hảo. Diêu Quang Thánh Nữ đã nằm ở ngồi trồn hốt Bùi Thiếu Khanh trên chân, dáng người đường cong nổi bật, trong tay kéo sợi tóc cười khanh khách hỏi: "Tiện tỷ." Nhìn hại chính mình rơi vào tình cảnh như vậy kẻ cầm đầu, Thiên Cơ Thánh Tử cắn răng nghiến lợi mắng một câu, đỏ mắt trách mắng: "Ngươi là cao quý thánh giáo thánh nữ, vậy mà đối nhất triều đình nhưng khuyển làm điệu làm bộ còn nhận hắn làm chủ, thật là ta thánh giáo sỉ nhục." "Ha ha, Thiên Cơ sư minh cũng không muốn cấu kết chủ nhân như hại ta sao? Vị ta dành trước một bước sau lại đại nghĩa lẫm nhiên chỉ trích ta, thật là buồn cười." Diêu Quang Thánh Nữ rêu cợt một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường vẻ mặt. Thiên Cơ Thánh Tử bị hận được nhất thời cứng họng, tức đến nổ phổi mắng: "Ta tìm Bùi Thiếu Khanh chỉ là tìm kiếm ngang nhau hợp tác, cũng không giống như ngươi cho hắn làm chó, thiếu cam phòng túng, là hắn đem ngươi cho chỉnh sướng rồi đúng không? Thật làm mà nói thô giáp lý cũng thô giáp, làm chó có cái gì không tốt? Làm Huyền Hoàng giáo thánh nữ còn không bằng làm chủ nhân chó." Diêu Quang Thánh Nữ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình, tiếp lấy lại thở dài nói: "Có một chút ngươi nói sai lầm rồi. Ta ngược lại thật ra muốn bị chủ nhân sủng hạnh, làm gì trước mắt còn chưa xứng, ta chỉ có lấy Huyền Hoàng giáo giáo chủ thân phận, mới xứng cùng chủ nhân cùng giường chung gối." Nàng xem hướng Bùi Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng kính ngưỡng, thủy ông ông xương mù mông lung. Lôi manh trong lòng không ngừng kêu bội phục. Nhìn một chút huyện tử này làm cho người ta điều thành dạng gì. Hắn muốn giáo chỉnh. Thiên Cơ sư đệ lại bình tĩnh chờ nóng, cho ta nói hai câu. Tỉnh lại Thiên Quyền gặp Thiên Cơ còn muốn nhục mạ Diêu Quang, lập tức lên tiếng ngăn lại hắn, sau đó lên trước hai bước, đứng vững thân thể sau hướng về phía Bùi Thiếu Khanh cung kính không người xá một cái nói: "Huyện tử ở trên cao, ta cũng có thể nói, ta cũng có thể yêu nước, cam tâm huyện tử dưới quyền nữ quyền, là đại chu quốc cùng tận tụy chết thì mới dừng." Thiên Cơ Thánh Tử sửng sốt một chút, sau khi phản ứng mới mặt đầy không tưởng tượng nổi chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên Quyền Thánh Tử. Không phải, hắn vốn tưởng rằng sư huynh cắt đứt hắn là có cái gì chỉ trích Diêu Quang Thánh Nữ lời bản cao kiến muốn phát biểu. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến, là đầu hàng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, dưới mắt cục diện này không đầu hàng mà nói cũng chỉ còn lại có một con đường chết, còn phải là sư huynh quả quyết ta, trước tạm hư tình giả ý bảo toàn tự thân. Sau này có cơ hội tại rửa nhục trước, lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi. Huyện tử, ta cũng có thể nói, ta cũng có thể yêu nước, huyện tử cần biết, sư huynh đệ chúng ta tuyệt đối so với Diêu Quang kia thèm chơi tiểu tiện nhân tác dụng. Thiên Cơ Thánh Tử hít sâu một hơi, theo sát phía sau tỏ thái độ đầu hàng. Bùi Thiếu Khanh dừng dưng một tiếng, một cái tay tại Diêu Quang Thánh Nữ trên cổ nhẹ nhàng sờ, thuần thục dọc theo cổ áo chui vào, vào tay mềm mại, đàn, chân nhắn, nhẹ nhõm nói, Diêu Quang là ta chó, các ngươi là thân phận gì? Xứng sao theo ta nói? Xứng sao yêu nước? Đây chính là vạn ác xã hội phong kiến, yêu nước loại sự tình này, đó là người nào đều có tư cách yêu sao? Ngươi gì đó xuất thân à? Không phải quyền quý rồi coi như xong, thậm chí ngay cả quyền quý chó đều không phải là. Xứng sao yêu nước? Đúng vậy, ta còn có thể giúp người chủ nhân giải quyết tình mình, các ngươi có thể sao? Diêu Quang Thánh Nữ lộ ra nụ cười đắc ý, trên mặt biểu hiện theo Bùi Thiếu Khanh trên tay cường độ phát sinh rất nhỏ biến ảo, một mảnh đỏ ửng. Thiên Cơ Thánh Tử nhìn một màn này trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng mua đồ, lúc trước làm sao lại không nhìn ra Diêu Quang nữ nhân này mặt ngoài lạnh lẽo cô quản kỳ thực im lìm đây. Thật đúng là đem tất cả mọi người đều lừa gạt rồi. Chính làm hắn không biết trả lời như thế nào lúc. Bên cạnh Thiên Quyền Thánh Âm thanh lớn tiếng nói, ta có thể. Thiên Cơ Thánh Tử hổ khu dung một cái, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía sư minh. Há miệng muốn nói cái gì lại nói không ra. Lôi Mánh nghe lời nói này đồng dạng là trợn mắt quát mồm. Diêu Quang Thánh Nữ trên mặt biểu hiện cũng cứng lại, mà Thiên Quyền Thánh Tử nhưng căn bản không có để ý tới những người này khác thường ánh mắt, mặt đầy kiên quyết, nói năng có khí phách nói, chỉ cần huyện tử tha ta một mạng, cho ta một cái ra sức vì nước cơ hội, đừng nói là muốn ta theo sảng, chính là để cho ta theo Diêu Quang sư muội cùng nhau theo huyện tử sung sướng, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Sư Minh không hổ là sư minh, chính là thông suốt phải đi ra ngoài, ngoan độc. Thiên Cơ Thánh Tử xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng. Cắn răng theo một câu, ta cũng giống vậy. Trung Phi sư huynh luôn luôn là hắn đi theo tấm gương. Sống tiếp, không chừa thủ đoạn nào sống tiếp. Chỉ phải còn sống, tôn nghiêm lại nhằm nhỏ gì. Chủ nhân, thật là ác tâm, nô tài không muốn theo chân bọn họ cùng nhau hầu hạ chủ nhân. Diêu Quang Thánh Nữ lộ ra ghét bỏ vẻ mặt ôm Bùi Thiếu Khanh cánh tay nói. Yên tâm, mặc dù từ nhỏ bình thường có người mắng ta là kẻ quấy rối, nhưng ta thật không phải là. Bùi Thiếu Khanh vỗ một cái Diêu Quang tay, nhìn Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử nói, bản quan cũng không có trái phải là nam thích, các ngươi muốn ra sức vì nước, có thể, ta tắc thành các ngươi. Dùng các ngươi đầu trợ giúp bản quan thăng quan tiến trước, đây là các ngươi báo quốc duy nhất phương thức. Gián tiếp tính đường con báo quốc cũng coi như báo quốc sao? Tiếng nói rơi xuống, hắn phất phất tay. Thiên Cơ Thánh Tử người này thật sự là quá độc ác. Không giết mà nói, dễ dàng di hoạn vô tận. Cho ra chết. Lôi Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng giết đi tới, quanh thân cuồng phong gào thét, cuốn lên trên đất rơi diệp giả thiên che đại nguyện. Bùi Thiếu Khanh, ngươi chết không được tử tế. Thiên Quyền Thánh Tử gặp cứu mạng vô vọng, trong nháy mắt biến sắc mặt, tức giận mắng một tiếng phía sau Thiên Cơ Thánh Tử nói, sư đệ, chúng ta hôm nay xem ra là không trốn thoát. Vậy liền cùng tiến lên, cho dù chết, chúng ta cũng phải sập hắn một cái răng. Được. Sư Minh. Đồng sinh cộng tử. Thiên Cơ Thánh Tử cười lớn trả lời một câu, dẫn đầu xông về Lôi Mãnh. Thiên Quyền Thánh Tử thì thi triển khinh công xoay người chạy trốn. Hừ. Thiên Quyền Sư Minh đây là nơi nào đi? Sư muội tới với ngươi so chiều một chút. Nam ở Bùi Thiếu Khanh trên chân Diêu Quang Thánh Nữ lập tức phi thân lên, hai cái màu trắng sợi tơ giống như là hai thanh trưởng kiếm đâm về phía Thiên Quyền Thánh Tử. Thiên Quyền Thánh Tử không thể không xoay người cùng với chiến đấu. Mà Thiên Cơ Thánh Tử tại phát hiện bị sư minh bán sau tức giận quay đầu muốn chất vấn, chính là chỗ này nháy mắt thất thần, bị Lôi Mãnh một quyền đánh xuyên ngực, máu tươi như mưa chiếu xuống, thi thể nặng nề đập xuống đất. Sư minh ngươi lừa gạt ta. Thiên Cơ Thánh Tử trong miệng mạo hiểm huyết, đứt quãng nói. Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng a. Sau đó liền hoàn toàn đoạt khí, chết không nhắm mắt. Xa cách quá xa, Thiên Quyền Thánh Tử không nghe được Thiên Cơ Lâm trùng chăn chối, đầu đầy mồ hôi, một bên tiếp Diêu Quang Thánh Nữ chiêu một bên cầu khẩn nói, sư muội, chúng ta sư minh muội một hồi, chung sống vài chục năm, nhiều ít cũng có chút tình nghĩa tại. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Được, người sư muội kia ta lui ra, mời Lôi tiền bối ra tay đi. Diêu Quang Thánh Nữ tiếng nói rơi xuống, trực tiếp thân giống như nhẹ nhàng con bướm bay ngược trở về Bùi Thiếu Khanh bên người. Tốt một cái tiện nhân. Thiên Quyền Thánh Tử con ngươi muốn nước mắng một câu, đem hết toàn lực xoay người chạy trốn. Lôi Mãnh lạnh rên một tiếng, đưa tay hư không một chiêu nắm chặt Thiên Cơ Thánh Tử rơi xuống tiện tay kiếm ném ra ngoài. Trường kiếm phá không, chỉ lưu một đạo tàn ảnh. Thiên Quyền Thánh Tử cảm thụ tật phong đến gần, xuất ra một món pháp bảo muốn ngăn cản, chặn lại, làm người chấn bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất mất đi khí tức. Lôi Mãnh tiến lên kiểm tra một chút, vì phòng ngừa Thiên Quyền Thánh Tử thông qua công pháp tà môn giả chết, một cước dẫm vỡ tim sau mới lôi kéo hắn thi thể trở lại Bùi Thiếu Khanh trước mặt, khởi bẩm huyện tử, lão hủ may mắn không làm được bệnh. Ha 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 ha. Được. Tốt. Thật là may mà Lôi tiền bối, nếu không ta muốn giết hai người bọn họ cũng không dễ dàng. Bùi Thiếu Khanh cười đứng dậy, tiến lên đem Lôi Mãnh đỡ, ta phải Lôi tiền bối là như cá gặp nước, thật đúng là không nỡ bỏ thả tiền bối rời đi. Nhược huyện tử không bỏ, Lôi Mẫu nguyện làm huyện tử ra sức châu ngựa. Lôi Mãnh nghe lời này liền biết rõ mình nên tỏ rõ thái độ rồi. Không chậm trễ chút nào lớn tiếng nói, không đề cập tới Bùi Thiếu Khanh cho thấy thành ý cùng bản thân tiềm lực, chỉ là hắn tối nay biết Bùi Thiếu Khanh bí mật, vậy thì đã không có lựa chọn thứ hai. Hắn là tông sư không sai, nhưng tông sư ở giữa cũng có phân biệt. Có chính đạo ngũ tuyệt các loại môn phái cường thịnh tông sư, cũng có hắn loại này thế đơn lực bạc, thế nhưng thê thiếp đông đảo, con cháu đầy đàn, trực thuộc triều đình kiếm miếng cơm ăn tông sư, này bán mạng cho ai bán mạng không phải bán đây. Tại hạ Trịnh Trọng hứa hẹn, cuộc đời này tuyệt không cô phụ Lôi tiền bối. Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách bảo đảm. Lôi Mạnh con người xá một cái. Này xá một cái Bùi Thiếu Khanh đem đỡ dậy. Diêu Quang Thánh Nữ thấy vậy, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Ngay cả tông sư cao thủ cũng như thường cũng phải thần phục với chủ nhân, mình có thể đi theo chủ nhân ra sao hắn vinh hạnh. Diêu Quang Thánh Nữ đi, Bùi Thiếu Khanh cùng Lôi Mạnh mang theo Thiên Quyền Thánh Tử cùng Thiên Cơ Thánh Tử thi thể trở về thành. Vương Huyện lệnh thói quen dậy sớm, đây là từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen, bởi vì hắn khi còn bé muốn làm việc đồng áng. Sau đó may mắn học chữ, bị can việc đồng áng càng thêm chăm chỉ, cho dù là làm quan, cũng một mực duy trì như vậy thói quen, 10 năm như một nhật chưa từng biến. Chơi tờ mờ sáng, một thân thường phục hắn cũng đã xuyên toa tại đầu đường phố xá sầm uất, đi ngang qua thịt quán thức ăn quán lúc sẽ hỏi hỏi giá, cũng coi như thể nghiệm và quan sát dân tình, cải trang vi hành. Bùi lại nhân thật là lợi hại à, mới ngắn ngủi hơn một năm thời gian không tới, này cũng đã 4 cái đi. Đúng vậy, Huyền Hoàng giáo tổng cộng cũng mới liền 7 cái thánh tử, Bùi lại nhân một người liền giết 4 cái. Đột nhiên, Vương Huyện lệnh tại một cái cửa hàng bánh bao nghe bàn luận như vậy, nhíu mày một cái, dừng bước lại mà không đổi sắc đi và hỏi, vị huynh đài này, mới vừa nghe các ngươi nói Bùi đại nhân làm sao vậy? Mới vừa tinh an vệ ở cửa thành trương tiếp thứ nhất báo cáo, Bùi đại nhân đêm qua giết Huyền Hoàng giáo Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị thánh tử, hai người đầu người chính treo ở cửa thành thị chúng đây, ngày mai sẽ phải lấy xuống đưa đến kinh thành đi. Bị hỏi dò nam tử nhiệt tình giảng thuật đạo. Vương Huyện lệnh thoáng chốc như bị sét đánh, Bùi Thiếu Khanh âm thầm rốt cuộc lại giết chết hắn thánh giáo hai vị thánh tử. Sau khi tính hồn lại, hắn xoay người rời đi, chạy thẳng tới Phi Ưng Tiêu cục gặp Tổng đà chủ Tôn Huy. Tổng đà chủ, xảy ra chuyện Vương đà chủ tới vội vặn, ta vừa mới phái người đi huyện nha tìm người đây, Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị thánh tử bất hạnh bị Bùi Thiếu Khanh giết. Tôn Huy sầm mặt lại cắt đứt Vương Huyện lệnh mà nói, cắn răng nghiến lợi nói. Vương Huyện lệnh mím môi một cái, Tổng đà chủ đã xác nhận qua hai vị thánh tử quả thật đã ngộ hại sao? Ta tự mình đi gặp qua, đúng là hai vị kia thánh tử không thể nghi ngờ. Tôn Huy thở dài đáp. Vương Huyện lệnh đứng chết chân tại chỗ, tại trên đường đi hắn thật ra vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chuyện này, Trung Quy Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai vị thánh tử như thế nào tốt như vậy giết. Nhưng bây giờ nghe Tôn Huy chính miệng chứng thực, hắn cũng không khỏi không tin, không hiểu hỏi, nhị vị thánh tử tại sao lại xuất hiện ở Thục Châu? Bùi Thiếu Khanh như thế nào lại biết được bọn họ hành tung? Lại là thế nào hạ thủ? Ta cũng muốn biết, đây chính là ta khiến người đi tìm ngươi nguyên nhân, ngươi không phải cùng Bùi Thiếu Khanh tư giao rất dày sao? Đi tìm hiểu một hồi, những chi tiết này hắn nhất định sẽ viết đang hiện lên cho hoàng đế tấu chương bên trong, không cần phải giấu giếm lấy ngươi cái này huyện lệnh. Tôn Huy nhìn lấy hắn nói, Vương Huyện lệnh cũng đúng là không kịp chờ đợi muốn đi gặp Bùi Thiếu Khanh hỏi cho ra nhẽ, đáp một tiếng sau liền cáo tử. Nhìn Vương Huyện lệnh bóng lưng, Tôn Huy sắc mặt so với chết mâu thân còn khó hơn nhìn, nóng nảy bất an tại chỗ đi qua đi lại, cắn răng than thở một tiếng, tạo nghiệp à. Hắn trêu ai gẹo ai. Không tới thời gian một năm, tại hắn trên địa bàn chết 4 cái thánh tử, bị phá vỡ 2 cái phân đà, chết 1 cái phân đà chủ cùng 1 cái phó đà chủ cùng mấy chục đệ tử bình thường, lúc này thánh điện nhất định phải phái người tới tra hắn. Hắn đây ngược lại cũng không quái thánh điện, không có biện pháp. Liên loại tình huống này, nhiều như vậy tông bánh lái chỉ này một nhóm đi, chính hắn nhìn mình cũng giống như triều đình nằm vùng. Nhưng tiên gặp đáng thương, hắn thật không phải là a. Chỉ hy vọng thánh điện chư vị cao tầng có thể xem ở theo thiên đạo mình khai triển sắp tới, cần nhân thủ phân thượng không nên đối với hắn tra được quá sâu hắn không chịu nổi. Mặc dù hắn không phải triều đình nằm vùng, nhưng mấy năm nay xác thực không ít tham giáo trung tài sản trung, không chịu nổi cha. Bên kia Vương Huyện lệnh đội vã đi tới Bùi phủ. Bùi Thiếu Khanh được đến hạ nhân bẩm báo sau đi gặp nhau. Sáng sớm Vương huynh không ở nhà theo tức thì xuất giá tiểu kiểu thê, như thế có rảnh rỗi tới tìm ta. Tổng sẽ không phải là tới chúc mừng ta giết Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị thánh tử lại xuống lập công lớn chứ? Bùi Thiếu Khanh chắp tay sau lưng chậm du du đi vào tiền thính, cợt nhà nói. Vương Huyện lệnh nhìn lấy hắn cái này sắc mặt liền hận không được đi tới xoay một quyền, gắt gao theo dõi hắn, từng chữ từng câu chất vấn, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết không nên theo Vương huynh vị này Huyền Hoàng giáo phân đà chủ nói, bất quá ai bảo ta với ngươi giao tình thâm hậu đây. Bùi Thiếu Khanh đặt mông ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng chậm rãi nói ra ngươi khả năng không tin, là bọn hắn chủ động đưa tới cửa. Có ý gì? Vương Huyện lệnh không hiểu, sốt ruột phất phất tay, thiếu vòng vo, nói thẳng, mặt chứa ý tứ. Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống cười tủm tỉm nói, chuyện này còn phải theo trước đó vài ngày nói đến, Thiên Cơ thánh tử chủ động tìm tới cửa, tự bạo thân phận nói phải cùng ta hợp tác, muốn mượn tay ta giết lão Vương ngươi tình nhân trong mộng Diêu Quang thánh nữ. Bởi vì cảm thấy Diêu Quang Thánh Nữ thành giáo chủ hữu lực người cạnh tranh. Điều này sao có thể? Vương Huyện lệnh nghe lời này phản ứng đầu tiên là không tin, cảm thấy hoang đường cực kỳ. Ngươi không dám tin đúng không? Ta đương nhiên cũng sẽ không tin à, ai biết này có phải là bọn hắn hay không đặc biệt cho ta thiết một cái bộ. Chung vì ta theo Huyền Hoàng giáo nhưng là kết toán khá xấu à. Bùi Thiếu Khanh giang tay ra nói. Vương Huyện lệnh thúc giục, sau đó thì sao? Nói mau. Ta mặc dù không tin, nhưng ta ngoài mặt vẫn là đáp ứng, chuẩn bị tương kế tự kế, trước tiên đem Thiên Cơ cái này chủ động đưa đến bên mép thịt béo ăn đến trong bụng lại nói. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái hài hước mà nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục nói, cho nên phái người theo dõi theo trong phủ rời đi Thiên Cơ thánh tử, không nghĩ đến thịt béo không chỉ một khối, sau lưng của hắn còn có cái Thiên Quyền. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, giang tay ra người hiền lành cười nói, sau đó ta liền thừa dịp lôi tiền bối tại, xếp đặt cái tính toán đem hai người bọn họ lừa gạt đến bên ngoài thành cũng giết đi, chỉ đơn giản như vậy, về phần bọn hắn nguyên bản đến tuột cùng là thật muốn mượn ta tay giết Diêu Quang vẫn là muốn cho ta thiết bẫy, kia cũng không trọng yếu. Vương Huyện Lệnh sau khi nghe xong thật lâu không nói.
Thật không?
Một lúc sau mới hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, quả thật.
Bùi huynh, người thai hòa rồi.
Vương Huyện Lệnh thở dài, trầm giọng nói, mặc dù không biết đi qua thánh giáo vì sao không có xuống tay với ngươi, nhưng liên tiếp giết ta thánh giáo 4 vị thánh tử, vô luận như thế nào, thánh giáo đều không biết lại để mặc cho ngươi bất kể, ngươi lúc này đúng là lập được công lớn, nhưng hy vọng cũng có thể ngươi có mệnh lĩnh mới được. Đa tạ Vương huynh quan tâm, thế nhưng hết thảy vì bệ hạ, hết thảy vì Đại Chu. Ta nếu thật vì vậy chết ở Huyền Hoàng giáo trong tay, vậy cũng chỉ có thể nói là ta có được hạ tràng. Bùi Thiếu Khanh thản thản đãng đãng nói. Vương Huyện Lệnh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một phen muốn nói lại thôi, sau đó xoay người rời đi, hướng đi Tôn Huy phục mệnh. Mà Tôn Huy nghe xong Vương Huyện Lệnh giảng thuật sau phản ứng đầu tiên cũng là không thể tin được, điều này sao có thể? Giáo chủ chính tuổi xuân đang độ, phía dưới mấy vị thánh tử thánh nữ quả nhiên liền đã vì tranh hắn phía dưới mông vị trí đánh ra cho suy nghĩ, thậm chí là không tiết cấu kết triều đình quan chức, chuyện này cũng quá bất hợp lý, thái hoang đường đi. Tổng đại chủ, ta cũng không tin, nhưng ta cảm giác được Bùi Thiếu Khanh không cần phải gạt ta. Vương Huyện Lệnh đáp. Tôn Huy sắc mặt biến ảo không ngừng, thật là như vậy đúng sự thật báo lên, là hội gánh lên nội bộ mâu thuẫn. Người khác lại không nói, Diêu Quang thánh nữ liền nhất định sẽ có ý tưởng, đồng thời còn lại hai vị thánh tử cùng Diêu Quang thánh nữ cạnh tranh cũng sẽ hoàn toàn bị thả vào trên mặt nổi tới. Mà mỗi người bọn họ lại có người ủng hộ. Cao tầng nội bộ mâu thuẫn chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Tổng đại chủ, Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị thánh tử đối Bùi Thiếu Khanh nói mượn hắn tay giết thánh nữ mà nói hội không phải chỉ là nguy trang, trên thực tế chính là muốn đặt bẫy giết Bùi Thiếu Khanh là chết đi Khai Dương cùng Ngọc Hành hai vị thánh tử báo thù. Chỉ là Bùi Thiếu Khanh ma cao một trượng ngược lại tính toán bọn họ. Vương Huyện Lệnh dò xét tính nói. Tôn Huy thở ra một hơi, một bộ không thể làm gì bộ dáng nói, thôi, ta đem này một đoạn cũng biết bảo, phía trên thấy thế nào, thì nhìn chúng mặt đi. Dù sao hắn là tận lực, nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút mừng thầm. Bởi vì Thiên Quyền cùng Thiên Cơ chết nếu như liên quan đến cấu kết triều đình nhưng khuyển trong tiến hành bộ đấu tranh, cộng thêm theo Thiên Đạo Minh khai chiến sắp tới, kia Thánh Điện nói không chừng sẽ không dư thừa tinh lực lại tới đối với hắn trong tiến hành bộ điều tra, hoặc là sẽ đem đối với hắn điều tra theo sau. Vậy hắn thì có là thời gian tiến hành giải quyết tốt. Chương 261, cự tuyệt thay đổi người, tức thì triệu hồi kinh thành. Chương 261, cự tuyệt thay đổi người, tức thì triệu hồi kinh thành. Đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày đi qua. Bùi Thiếu Khanh nhận được Khương Nguyệt Thiền tân tin, đồng thời còn có giống như quý phi tân lễ vật. Nữ nhân này là có bị bệnh không? Mũi ngứa liền tự cầm đáy dậy chụp chụp. Bùi Thiếu Khanh nhìn trong tay một đoàn mùi thơm chưa tán tơ lụa cái yếm mặt đầy không nói gì. Mọi người trong nhà, thật đầu tổ a. Lần trước đưa tất chân, lúc này đưa cái yếm. Lần tới có phải hay không nên đưa nguyên vị tiết khố rồi hả? Bùi Thiếu Khanh cũng không tin giống như quý phi có thể ngu đến mức không nhìn ra chính mình lần trước cho Khương Nguyệt Thiền trả lời bên trong có đối với nàng cảnh cáo, thế nhưng hắn lại còn dám làm như vậy. Hai cái khả năng. Số 1, hắn hiểu lầm chính mình, cảm giác mình là ngoài miệng không muốn, nhưng trong lòng lại rất dính chiêu này. Thứ hai, hắn thích thú, cho mình đưa nguyên vị là bởi vì hắn muốn đưa, đơn giản khái quát, phát ao. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy rất đại khái dẫn đầu là người sau. Hắn đối với cái này rất bất đắc dĩ. Thật bị hoàng đế phát hiện làm sao bây giờ? Rõ ràng đều chưa làm qua, nhưng hoàng đế nhưng hội coi hắn đã làm. Đây chẳng phải là thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi sao? Sau đó hắn bắt đầu viết trả lời, lần này còn đặc biệt đơn độc cho giống như quý phi viết một phòng, uy hiếp hắn nếu là lại làm chuyện loại này, vậy mình liền nói cho Khương Nguyệt Thiền. Lấy giống như quý phi ngạ mạn, hắn chắc chắn sẽ không muốn cho muội muội biết rõ mình đã làm không chịu được như vậy chuyện. Cũng trong lúc đó, quốc đô Thiên Kinh, hoàng cung bị ánh sáng mặt trời tà dương bao phủ, vàng chói mái ngói bị dắt lên một tầng nấu chạy kim, mái hiên hôn thú ngưng hạt sương, tại quang bên trong thể hiện ra nhỏ vụn điểm sáng. Bệ hạ có chỉ, Tuyên Man tộc sứ giả gặp mặt. Bệ hạ có chỉ, Tuyên Man tộc sứ giả gặp mặt. Bệ hạ có chỉ, Tuyên Man tộc sứ giả gặp mặt. Hồng Lư Tự Khanh kéo dài tiếng truyền báo xuyên qua nặng nề cửa điện, nghi loan tổ chức vệ sĩ đem sắc lệnh thứ tự truyền xuống. Liên tiếp 3 tiếng hát vang, tựa như thủy triều, một đợt cao hơn một đợt, tại Thái Hòa điện trong ngoài không ngừng vang vọng. Một tên thân hình cao lớn, mặt đầy râu quai nón, bên trong mặc tơ lụa, bên ngoài khoác chó sói cửu man tộc nam giới xài bước lưu tinh vào điện, trên người đồ trang sức va chạm giữa đinh đương vang rội. Trường sinh trời ban phúc lang vương, hỏi đại chu hoàng đế an. Man tộc sứ thần quỳ xuống, cúi đầu, một tay xoa ngực hành lễ, chỉ nhìn trong thái độ không thể kén chọn. Ngự tọa bên trên, bọc ở dày rộng long bào bên trong cảnh thái đế trên cao nhìn xuống lạnh nhạt hỏi, tại sao đến đây? Ngoại thần phụ mệnh đi ra ngoài, nguyện lấy thần điệu hải đông thanh một đôi, dê bỏ 10.000, kim ngọc 100.000, ba bách uy sa quân tướng sĩ đổi về ta man tộc công chúa, kính xin hoàng đế bệ hạ tất thành. Man tộc sứ giả lớn tiếng nói, hơ ha ha ha. Cảnh thái đế thanh âm réo rắt như ngọc thạch đánh nhau, chỉ kết gõ tay vịt, ngươi có thể biết ngươi tộc công chúa vì sao bị bắt? Man tộc bất nhân, chấm hưng đường đường chi sư phạt chi, hai nước giao chiến. Vốn nên ở trên chiến trường xem hư thực, có thể ngươi tộc công chúa nhưng bí mật lẻn vào ta đại chu thủ phủ ý đồ hành âm mưu chuyện, bây giờ thua chuyện bị bắt, chấm đã chiêu cáo thiên hạ, muốn dùng hắn huyết tế điện tiền tuyến tướng sĩ cùng dân vùng biên giới, cửu ngũ chí tôn kim khẩu ngọc nôn, lại làm sao có thể lật lọng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế bệ hạ nếu không thả công chúa, kia 300 bị bắt làm tù binh uy viễn quân tướng sĩ liền nhất định cho công chúa điện hạ cho theo. Man tộc sứ giả đột nhiên ngẩng đầu quát lên, lập tức có triều thần nổi giận, càn rỡ. Dị tộc man tử chỗ này dám ngửa mặt thị quân, lại khẩu xuất cùng nôn. Các ngươi người Chu quân không phải ta quân. Man tộc sứ giả trả lời lại một cách điểm ai, trực tiếp đứng lên, ngẩng đầu nhìn cảnh thái đế nói,
hoàng đế bệ hạ liền thật không cố kỵ kia ba bách huy xà quân tướng sĩ sao? Bọn họ ở tiền tuyến là bệ hạ chảy máu, bệ hạ nhưng đưa bọn họ sống chết ở không để ý, sẽ không sợ tướng sĩ đau lòng. Chỉ sợ sau này Uy Viễn quân chỉ nhận Uy Viễn hầu, không nhận bệ hạ. Ha 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 ha. Cực kỳ bụng về khích bác Ly Gián cùng phép khích tướng, buồn cười, không ngờ tắc ngoại man tử cũng sẽ dùng kế. Cảnh Thái đế cười to mấy tiếng, không mặn không nhạt nói, ta Đại Chu tướng sĩ như thế nào hạ người ham sống sợ chết? Bọn họ là Đại Chu mà chết, chấm tuyệt không keo kiệt tiền tử, làm sao tới đau lòng nói một chút? Huống chi nếu bọn họ biết rõ lấy chính mình mệnh có thể đổi đường đường man tộc công chỗ mệnh, tướng tin mỗi người cũng không sợ chết. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngựa khí trầm thấp khàn khàn đạo, mặt khác chấm hội báo thù cho bọn họ, ngươi man tộc giết ta Đại Chu 300 tướng sĩ, chấm liền giết ngươi man tộc tam tiên. 30.000. 300.000 cho bọn hắn chôn theo. Chính là 300 tên Uy Viễn quân tù binh, vừa muốn đem Ô Lan công chúa đổi về đi, đây quả thực là trò cười. Cảnh Thái đế căn bản cũng không quan tâm kia 300 người sống chết, huống chi Uy Viễn quân bị chết càng nhiều, càng sâu cũng chính là bọn hắn theo man tộc tử hận, đánh tới trượng lai hội ra sức hơn, hoàn toàn tiêu diệt man tộc trong tầm tay. Man tộc sứ giả sắc mặt trắng nhợt, sau đó lại âm trầm xuống trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nghiến lợi nói, "Hừ, ta man tộc cũng không có hạng người ham sống sợ chết, ai thắng ai thua, còn chưa biết đây." Chấm rất chờ mong kết quả. Cảnh Thái đế khẽ cười một tiếng hiện ra hết liều lĩnh cùng tự phụ, thân thể lui về phía sau dựa vào ghế, ung dung nói, "Công chúa sứ thần cũng đừng nghĩ lấy mang về, thật vất vả tới một chuyến, chấm hoan nghênh ngươi ở lại ta Đại Chu quốc đô thật tốt du ngoạn." Nói xong cũng đứng dậy cũng không quay đầu lại đi bái triều. Lưu Hải cao giọng hô, "Chúng thần sân hô, chúng thần cung tiễn bệ hạ." Hoàng đế cự tuyệt thay đổi người tin tức truyền ra ngoài. Kinh thành phổ biến gọi tốt, trung quy bọn họ cũng không phải là bị bắt làm tù binh 300 người bên trong một trong, coi như người ngoài cuộc đứng nói chuyện không đau eo, đương nhiên cảm thấy 300 cái bình thường sĩ tốt mệnh không có một cái địch quốc công chúa trọng yếu. Cảnh Thái đế bãi chiều sau, Lưu Hải y theo dập quân theo ở sau thân thể hắn thấp giọng báo cáo, "Bệ hạ, Thục Châu ám vệ mới nhất cấp báo, Bùi Huyện giết chết rồi Huyền Hoàng giáo Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị thánh tử, đúng hạn giữa tính phòng trừng đầu người cùng tấu chương hai ngày này nên đưa đến kinh thành." "Gì đó?" Cảnh Thái đế hơi biến sắc mặt. Hắn không nghi ngờ tin tức này chân thực tính, mà là không nghĩ ra Bùi Thiếu Khanh làm sao làm được, cho dù có Lôi Mạnh xuất thủ tương trợ, giúp hắn giết người, nhưng hắn lại là thế nào chính xác biết rõ Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hành tung. Mặt khác, Bùi Thiếu Khanh lúc này giết Thiên Cơ cùng Thiên Quyền, là công lớn không sai, nhưng lại không thấy được là chuyện tốt, Trung Phi đang quyết định màn tộc trước, Cảnh Thái đế không muốn cùng Huyền giáo toàn diện xung đột, phòng ngừa hai người cấu kết. Mà bây giờ Bùi Thiếu Khanh lại đồng thời giết Huyền Hoàng giáo hai gã thánh tử, Huyền Hoàng giáo nhất định trả thù, kia triều đình khẳng định không thể không quản, xung đột cũng rất dễ dàng mở rộng. Lưu Hải theo Cảnh Thái đế nhiều năm, nói là trong bụng hắn hồi trùng cũng không quá đáng, gặp hắn sắc mặt biến đổi liền đoán được tại lo âu gì đó, nhẹ giọng nói, "Vậy hạ trăm công nghìn việc, tâm tư đều tại quân quốc đại sự lên, quên gần đây trên giang hồ cũng có chuyện đại sự, chính đạo Ngũ Tuyệt dẫn đầu thành lập Thiên Đạo Minh tức thì trinh phạt Huyền giáo." Cảnh Thái đế sắc thực quên chuyện này, nghe Lưu Hải nói một chút, cau mày nhất thời liền giãn ra. Huyền Hoàng giáo giống vậy tự lo không xong, không có khả năng một mặt ứng đối Thiên Đạo Minh một mặt theo Đại Chu triều đình khai chiến. Nếu không có cái này lo âu, vậy thì nên suy tính một chút nên cho Bùi Thiếu Khanh cái dạng gì ban thưởng. Tiểu Bùi Hái Khanh hồi trên ban thưởng, lại bộ bên kia cũng còn không có nghị định đi. Cảnh Thái đế nói, lại bộ luận công ban thưởng chương trình rất chậm. Lưu Hải cung kính đáp, là còn không có. Cảnh Thái đế gật gật đầu, cũng tốt, các loại Bùi Thiếu Khanh tấu chương đưa đến, lần này công lao cũng thêm vào nhường lại bộ cùng nhau nghị định, lấy ra một phong thưởng chương trình. Huyền Hoàng giáo bảy vị thánh tử, Tiểu Bùi Hái Khanh một người giết thứ tư, nhường chấm cũng là xem thế là đủ rồi a. Cảnh Thái đế xuất phát từ nội tâm cảm khái một tiếng, đều là bệ hạ biết người mà sử dụng, cho hắn cơ hội này. Lưu Hải cười hì hì vỗ Cảnh Thái đế lên bờ, tân bút nói, nhìn một chút Bùi Huyện tử ngày xưa là như thế nào hôn thế ma vương, nhưng tự mình quan cho bệ hạ hiệu lực sau đó liền thay hình đổi dạng, một lần nữa là người. Cảnh Thái đế long tâm rất vui vẻ, cười ha ha. Xế chiều hôm đó, Bùi Thiếu Khanh tấu chương sẽ tùy Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai người đầu bị đưa vào thủ đô. Tin tức truyền ra, khắp thành xôn xao, nhưng bị Bùi Thiếu Khanh rung động nhiều lần lắm, tất cả mọi người có chút tê dại. Tại cảm thấy khiếp sợ sau khi, cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, Bùi Thiếu Khanh lập được bao lớn công lao cũng hợp lý. Loại trừ Tề Vương bên ngoài, lại bộ khó chịu nhất. Vốn là bởi vì Bùi Thiếu Khanh thân phận, hắn công lao cùng phong thưởng sẽ không tốt nghị định, thật vất vả lấy ra một chương trình, cũng còn không có đưa cho hoàng đế xem qua đây. Kết quả Bùi Thiếu Khanh liền lại lập một cọc công lớn. Hoàng đế để cho bọn họ bàn lại phong thưởng. Hơn nữa hạ chỉ đốc thúc để cho bọn họ mau chóng xuất ra một cái chương trình, khác nghị định phong thưởng tốc độ lại không cản nổi Bùi Thiếu Khanh lập tân công tốc độ, vậy thì tốt cười. Nhưng lại bộ thượng thư Trịnh Văn Hiên nhưng cảm thấy chuyện này khó giải quyết cực kỳ, phiền toái thì phiền toái tại Bùi Thiếu Khanh lập được công lao quá lớn, nhưng cùng lúc người lại tuổi quá trẻ, hơn nữa đã có không phù hợp tuổi tác quan chức cùng tước vị. Hắn thật sự là không biết nên như thế định ban thưởng, cho nên dứt khoát trực tiếp đi hỏi hoàng đế. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là nghe hoàng đế mà nói, cho nên mới có thể làm được cái này lại bộ thiên quan. Mà hoàng đế đối với cái này, đối với chính mình nói gì nghe nấy tâm phúc, cũng không cần che giấu gì đó, nói thẳng ra chính mình ý tứ, tức thăng một cấp triệu hồi kinh thành. Vậy hạ, lại tăng, nhưng chính là bán rồi, nhưng Bùi Huyện tử liên chiến chẳng đều không trải qua, sợ rằng sẽ đưa tới rất nhiều bất mãn. Chính Văn Hiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Cảnh Thái đế sâu kín nói, không có lên qua chiến trường không có nghĩa là không có chiến công. Tù binh Ô Lan cái này địch quốc công chúa lại không sách, bị hắn giết 6 cái man tộc du long cảnh võ giả không đều là man tộc trong quân cao thủ sao? đây không tính là chiến công. Chấm xem ai dám thua môi múa mép, vậy thì cũng đi cho chấm tù binh cái man tộc công chúa trở lại hắn nói. Hắn đem Bùi Thiếu Khanh triệu hồi tới chủ yếu con mắt là từ bảo vệ, chung vi Bùi Thiếu Khanh theo Huyền Hoàng giáo có thâm cừu đại hận, liền giết Huyền Hoàng giáo 4 vị thánh tử, Huyền Hoàng giáo là vô luận như thế nào cũng không thể không tiến hành trả thù. Dù là tạm thời bởi vì theo Thiên Đạo Minh khai chiến sắp tới không tỉ vết chiếu cố Bùi Thiếu Khanh, nhưng song phương không có khả năng một mực đánh xuống, dọn ra tay sau tất nhiên sẽ nợ máu trả bằng máu. Cho nên Cảnh Thái Đế vừa muốn thừa dịp khoảng thời gian này đem Bùi Thiếu Khanh triệu hồi kinh thành, Huyền Hoàng giáo phản tặc cho dù là lại ngông cuồng, cũng còn không dám chạy tới kinh thành cản trở. Thân thể của hắn càng ngày càng kém, lại tự tuyệt tinh dưỡng. Một mực dựa vào đan dược cưỡng ép bảo trì người ngoài thoạt nhìn cũng không tệ lắm tinh khí thần, đại hạn ở nơi này 2 năm. Cần phải thừa dịp Bùi Thiếu Khanh lập được công lớn lúc nhanh lên một chút đem hắn đỡ đến có thể ngăn được Bùi Thế Kình mức độ, chung quy hắn không tin Bùi Thiếu Khanh sau này có thể một mực lập công không ngừng. Thần, tuân chỉ. Hoàng đế nói như vậy chính là quyết tâm muốn cho Bùi Thiếu Khanh tấn tước, Chính Văn Hiên tự nhiên không tốt nhiều đi nữa bước, chỉ để ý chiếu chỉ ý đi làm là được. Kinh thành một gian trong tiểu viện, sớm bí mật lẹn vào man tộc võ tướng Thác Bạt đang cùng vài tên thuộc hạ nghị sự. Đại Chu hoàng đế cự tuyệt thay đổi người, muốn cứu công chúa chỉ có thể mở ra lối riêng. Thác Bạt sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, tiếng nói rơi xuống sau nhìn về phía một tên thuộc hạ hỏi, cho ngươi tra chuyện tra được thế nào? Khởi bẩm tướng quân, ty trước đi qua điều tra cùng tuyển chọn tỉ mỉ, cảm thấy Bắc trấn phủ ty trưởng Hình Thiên hộ Triệu Vinh là một có thể lợi dụng đối tượng. Thuộc hạ đáp. Thác Bạt lập tức nói, nói tường tận nói, phải Triệu Vinh thân là trưởng Hình Thiên hộ vốn là có tùy ý ra vào Bắc trấn phủ ty đại lao, thẩm vấn nhốt phạm nhân quyền lực, đồng thời người này là cái nổi tiếng kinh thành hiếu tử, thở nhỏ mất cha, gia cảnh bần hàn, bị mâu thân một mình lôi kéo lớn lên, cho nên vẫn đối với lão mâu muốn gì được đó, nếu có thể khống chế mẹ hắn, thì hắn tất nhiên sẽ giúp chúng ta cứu ra công chúa điện hạ, người này là thích hợp nhất. Thuộc hạ ngữ khí trầm ổn giảng thuật đạo. Thác Bạt lại hỏi, có cơ hội hạ thủ sao? Những thứ này cao môn đại hộ trong nhà nuôi dưỡng gia đình nha hoàn cùng tay chân vô số, không dễ dàng như vậy hạ thủ, kinh thành phố xá sầm uất, làm ra chỉ vào tĩnh liền dễ dàng công dạ chẳng. Có, Triệu Vinh mẫu thân xuất thân bần hàn, tại trong phủ rảnh rỗi không chịu nổi, hắn mỗi sáng sớm đều muốn mang theo nha hoàn ra ngoài mua thức ăn tự tay cho Triệu Vinh nấu cơm, này chính thích hợp chúng ta hạ thủ. Thuộc hạ gật gật đầu nói. Thác Bạt nghe xong trầm ngâm chốc lát, thở ra một hơi rồi nói ra, còn có 4 ngày, chính là Đại Chu hoàng đế xử tử công chúa thời gian, việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai sẽ hành động, trên mặt nổi có sứ đoàn giúp chúng ta hấp dẫn người chú ý lực, thành công cơ hội rất lớn. Phải. Chúng thuộc hạ cùng kêu lên kêu. Bùi Thiếu Khanh tấu chương đưa đến kinh thành. Tôn Huy Tin cũng đã đưa đến thánh điện. Diệp Vô Song sau khi xem xong sắc mặt đen như đáy nổi, nắm chặt tờ thư đầu ngón tay cũng bởi vì quá mức dùng sức mà mơ hồ bạc màu, tờ thư phát ra nhỏ nhẹ âm thanh. Bị phái tới đưa tin người đầu dạp xuống đất nằm trên đất cảm giác áp lực như núi, liền cũng không dám thở mạnh. Người trước đi xuống. Diệp Vô Song lạnh giọng nói, phải tiểu cáo lui. Đưa tin người thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy liền đi. Diệp Vô Song lại nói, Triệu Nhị vị điện chủ cùng chư vị trưởng lão, thánh tử, thánh nữ tới nghị sự. Hắn biết rõ, phong thư này nếu đưa đến trong tay mình, vậy khẳng định một ít cùng Tôn Huy thân cận trưởng lão cũng nhận được tin tức, nắp căn bản không bưng biết được, cho nên còn không bằng đem tất cả mọi người gọi tới công bằng nói. Rất nhanh bên trong thánh điện liền đứng đầy người. Ngay vừa mới rồi, bổ tọa nhận được Thục Châu tổng đà tin tới, Xương Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai người chết ở Bùi Thiếu Khanh trong tay. Diệp Vô Song mặt không chút thay đổi nói, lời này hạ xuống, trong điện trong nháy mắt sôi sùng sục. Này điều này sao có thể? Nhị vị thánh tử kết bạn đi Thục Châu làm chi? Bùi Thiếu Khanh bằng hà có thể giết nhị vị thánh tử? Diệp Vô Song nâng lên một cái tay. Huyên náo trong đại điện lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Hắn tiếp tục nói, trong thơ, Tôn Huy nói căn cứ hắn thăm dò được biết, Thiên Quyền cùng Tiền Cơ sở dĩ đi Thục Châu, sở dĩ sẽ bị Bùi Thiếu Khanh giết chết, là bọn hắn chủ động tìm tới Bùi Thiếu Khanh, muốn mượn hắn tay giết Diêu Quang, bởi vì cảm thấy Diêu Quang thành giáo chủ vị hữu lực người cạnh tranh, uy hiếp đến bọn họ, nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng trực tiếp tương kế tiểu kế giết hai người. Một mực sắc mặt không hề lay động Diêu Quang thánh nữ nghe lời này ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt đầy không dám tin. Thiên Xu cùng Thiên Tuyển hai người cũng khiếp sợ không thôi. Này, dám hỏi giáo chủ, Tôn Huy thuyết pháp này quả thật đáng tin không? Nghe quả thực là hoang đường a. Không sai. Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai vị thánh tử đều là Diêu Quang thánh nữ sư mình, lại làm sao có thể như thế? Hơn nữa, giáo chủ tuổi xuân đang độ, bọn họ cần gì phải gấp gáp như vậy, thậm chí ăn cây táo rào cây sung. Nhị vị điện chủ tất cả trưởng lão đều không nguyện tin tưởng. Sư tôn, đệ tử cũng không tin tưởng Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị sư mình muốn giết ta. Diêu Quang thánh nữ tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng nói, đệ tử cả gan suy đoán, nhị vị sư mình hội không phải chỉ là muốn dùng cái này mượn cớ lừa gạt Bùi Thiếu Khanh tín nhiệm, tốt đặt bẫy giết hắn đi là ngọc hành cùng khai dương báo thù, chỉ là không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh ma cao một trượng, phản giết bọn họ. Không sai, sư phụ, đệ tử cảm thấy Diêu Quang sư muội nói có lý. Thiên Xu lập tức hùa theo một câu. Thiên Tuyển theo sát phía sau, chúng ta sư minh muội bảy người cũng chịu sư tôn dạy dỗ, tình đồng thủ túc, dù là có một chút không thích, cũng tuyệt không cho tới lên cao đến ngươi chết ta sống mức độ. Thiên Quyền cùng Thiên Cơ hai vị sư đệ cực khả năng thật là như Diêu Quang sư muội suy nghĩ như vậy. Tôn Huy cũng trong thơ làm cùng Diêu Quang giống vậy suy đoán. Diệp Vô Song chậm rãi gật đầu, sắc mặt dễ nhìn một ít, bổn tọa cũng cảm thấy là như vậy. Đương nhiên, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế. Từ lúc ra khai dương cái kia tàn sát đồng môn đoạt đan nghịch đồ sau, Diệp Vô Song đã cảm thấy tọa hạ mấy cái đệ tử loại trừ Diêu Quang bên ngoài không có một cái tình tâm. Mấu chốt là hắn có cạnh tranh giáo chủ kinh nghiệm, biết rõ sự cạnh tranh này có bao nhiêu kịch liệt. Thiên Quyền cùng Thiên Cơ kia hai cái vô sỉ, thật đúng là khả năng làm ra cấu kết Bùi Thiếu Khanh sát hại Diêu Quang sự tình. Sư tôn ở trên cao, Bùi Thiếu Khanh lặp đi lặp lại nhiều lần chết ta thánh giáo mặt mũi, đã giết ta thánh giáo bốn vị thánh tử, nếu là không còn ăn miếng trả miếng, át sẽ lệnh ngàn vạn thánh giáo đệ tử bất mãn. Đồ Nhi nguyện giết người này là bốn vị sư minh báo thù. Diêu Quang chủ động xin đi. Thiên Su thánh tử nhìn nàng một cái, sư muội sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Vi Minh nhớ kỹ ban đầu, nhưng là ngươi nói không thích hợp đối Bùi Thiếu Khanh thống hạ sát thủ à? Trước khác nay khác. Diêu Quang thánh nữ nhíu mày một cái, một mặt thản nhiên nói, ban đầu không giết Bùi Thiếu Khanh là vì phòng ngừa cùng Chu Đình xuất hiện toàn diện xung đột, tạo thành càng nhiều vô tội đệ tử thương vong, nhưng dưới mắt đã đến không thể không giết Bùi Thiếu Khanh mức độ. Cho dù là không giết được hắn, chúng ta cũng nhất định phải làm ra như vậy cử động cho ngoại giới nhìn, dẹp an ngàn vạn thánh giáo đệ tử tâm, nếu không đem người tâm tận tán. Diệp Vô Song không để lại dấu vết gật đầu một cái, Diêu Quang thánh nữ mỗi câu lời đã nói đến rồi hắn trong tâm khảm. Lòng người tuyệt không có thể tán. Lòng người tản, đội ngũ sẽ không tốt mang theo. Thánh nữ nói không sai, ban đầu không giết Bùi Thiếu Khanh là có không giết lý do, hiện tại giết hắn cũng có giết lý do. Viêm Điện điện chủ nhìn chung quanh một vòng đạo, có thể không thể giết hắn không có vấn đề, nhưng cần phải làm ra hành động, thánh nữ điện hạ nói quá tốt. Đúng vậy, tuyệt không có thể làm lòng người tất tán. Lúc trước Diêu Quang thánh nữ nói lên không thể giết Bùi Thiếu Khanh là phù hợp tất cả mọi người lợi ích, hiện tại hắn nói lên muốn giết Bùi Thiếu Khanh đây là cũng phù hợp tất cả mọi người lợi ích. Đại gia tự nhiên rồi rít chống đỡ hắn. Thiên Xu nhìn cái này tình cảnh, ngược lại cũng có thể hiểu được Thiên Quyền cùng Thiên Cơ tại sao vội vã giết chết Diêu Quang rồi. Nữ nhân này là ngoài mặt không tránh không đoạn, không thèm chú ý đến bản vật, nhưng kỳ thực nhưng khác lại có một phen thủ đoạn a. Hắn lập tức nói, Diêu Quang sư muội nói có đạo lý, thế nhưng không phải bỏ quên một điểm, Thiên Đạo Minh thế tới hung hăng cùng ta Thánh giáo đại chiến sắp tới, lúc này thật giết Bùi Thiếu Khanh đưa tới Chu Đình đả kích, đối với ta Thánh giáo tình cảnh sẽ cực kỳ bất lợi, mời sư tôn nghĩ lại. Thật ra hắn cũng chống đỡ giết Bùi Thiếu Khanh, nhưng nếu Diêu Quang chống đỡ, vậy hắn liền phản đối. Thiên Xu sư minh cũng bỏ quên một điểm, đó chính là Chu Đình đang cùng man tộc giao chiến, bọn họ cũng không muốn lúc này cùng Thánh giáo toàn diện xung đột. Diêu Quang thánh nữ không mặn không nhạt đáp, lại bổ sung một câu, huống chi ta chỉ là nói phải xuất ra giết Bùi Thiếu Khanh cử động cho ngoại giới nhìn. Dẹp an lòng người, cũng không phải là nói thật muốn giết hắn, có thể phế bỏ hắn hoặc là trọng thương hắn liền có thể. Diêu Quang thánh nữ lời nói này thì càng phù hợp tại chỗ đại đa số cao tầng ích lợi, phế bỏ hoặc là trọng thương Bùi Thiếu Khanh, lưu hắn một mạng, sẽ không theo đại chu bùng nổ toàn diện xung đột lấy ảnh hưởng đến bọn họ an hưởng thái bình phú quý, mà đồng thời có thể yên ổn nội bộ nhân tâm. Thật ra bọn họ cũng nghĩ như vậy, bất quá lấy bọn hắn thân phận không tốt dẫn đầu nói loại này thẳng thắn mà nói. Giáo chủ, thánh nữ điện hạ nói có lý, không nhất định phải giết Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần có thể hiện ra ta thánh giáo thái độ liền có thể. Mọi người rồi rít tỏ thái độ chống đỡ. Thiên Xu thánh tử mím môi một cái không cần phải nhiều lời nữa. Mới vừa cũng là bởi vì nhất thời nóng lòng mới có chỗ không chú ý đưa đến nói sai, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Diệp Vô Song nhìn về phía Diêu Quang thánh nữ, vẻ mặt ôn hòa nói, "Diêu Quang, bổ tọa dĩ nhiên là tin tưởng ngươi bản sự, nhưng là đừng quên, Bùi Thiếu Khanh bên người hiện tại có một vị tông sư bảo vệ, ngươi làm được hả? Bằng không vẫn là bổ tọa sai phái hai vị trưởng lão đi cho đi." "Sư tôn, đệ tử muốn tự tay là sư minh môn trả thù tuyết hận." Diêu Quang thánh nữ ánh mắt kiên nghị, lại mím môi một cái nói, "Chúng chi theo đệ tử góc nhìn, Bùi Thiếu Khanh giết Thiên Cơ cùng Thiên Quyền hai vị sư minh sau nhất định sẽ đề phòng ta thánh giáo trả thù, cho nên cường tới chưa chắc có thể lấy được tốt thành quả, đệ tử tự có diệu kế." Diêu Quang sư muội nói diệu kế chẳng lẽ là mỹ nhân kế đi, sư minh nhắc nhở ngươi một câu, có thể ngàn vạn lần chớ trộm gà không thành lại mất nắm thóc a. Nghe nói kia man tộc Ô Lan công chúa tiểu là như này gặp. Thiên Tuyển thánh tử nói. Diêu Quang thánh nữ hừ nhẹ một tiếng, liếc mắt liếc hắn liếc mắt nói, "Đa tạ sư minh quan tâm, nhưng Ô Lan công chúa bất quá nhất man di mà, lại làm sao có thể cùng sư muội ta như nhau? Ta cũng sẽ không giống hắn như vậy ngu xuẩn. Nếu sư muội có lòng tin như vậy, sư minh chờ ngươi tin tức tốt, có thể ngàn vạn lần chớ nhường sư phụ cùng chúng ta thất vọng a." Thiên Tuyển thánh tử cười tủm tỉm. Trong lời nói khích tướng ý rất rõ ràng, nhưng Diêu Quang thánh nữ giống như nghe không hiểu, trực tiếp hướng Diệp Vô Song bảo đảm, "Sư tôn, đệ tử nguyện ý lập được quân lệnh trạng, tuyệt sẽ không không công mà về, nếu để cho ngài thất vọng, đệ tử kia cam nguyện nhận được bất kỳ trách phạt." Nếu Diêu Quang có này lòng tin, vi sư cũng sẽ không dội ngươi nước lạnh rồi, ngươi cũng xác thực chưa bao giờ nhường vi sư thất vọng qua, lại thả tay đi làm đi, vi sư chờ ngươi tin tức tốt." Diệp Vô Song gật gật đầu nói. Diêu Quang thánh nữ nói, "Tạ ơn sư tôn tất thành." Thiên Tuyển thánh tử mắt lộ ra trầm trọng, Bùi Thiếu Khanh há lại sẽ dễ dàng như vậy liền rồi ngươi một nữ nhân đạo. Hắn không biết, Bùi Thiếu Khanh thật đúng là thích nữ nhân nói, bởi vì hắn là một người trung thực đáng kính cầu đạo người. Chính gọi là đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ. Chương 262, cứu bắt đầu, từ xưa trung hiếu khó khăn lưỡng toàn. Chương 262, cứu bắt đầu, từ xưa trung hiếu khó khăn lưỡng toàn. Đại Chu đô thành, Thiên Kinh. Trời tờ mờ sáng, rảnh rỗi không chịu nổi Triệu Mẫu cũng đã thật sớm thức dậy. Tại nha hoàn hầu hạ xuống thu thập gọn gàng ngày hôm sau vừa vặn sáng rõ, liền dẫn nha hoàn ra ngoài mua thức ăn. "Lão phu nhân, những chuyện này tự có chúng ta hạ nhân đi làm, ngài cần gì phải thế nào cũng phải tự thân làm đây. Ngài đi đứng cũng không phương tiện, nếu là ở bên ngoài ra một chuyện gì có thể nhường cho nô tỳ sao theo lão gia giao phó." Nha hoàn đỡ Triệu Mẫu, trong miệng đã không biết lần thứ mấy quên. Triệu Mẫu cười ha hà đáp, "Bận làm việc hơn nửa đời người, mỗi ngày không làm chút gì cũng không để được tinh thần đến, yên tâm, lão bà tử ta còn không tới gió thổi cũng bước, Vinh Nhi cũng là biết lý lẽ. Ta thật xảy ra chuyện gì cũng sẽ không giận cá chém thất ngươi nha đầu này." Triệu Vinh sở dĩ biết lý lẽ chính là bởi vì Triệu Mẫu bản thân biết lý lẽ, từ nhỏ mưa dầm thấm đất ảnh hưởng. "Ai yêu, lão phu nhân ôi chao, nô tỳ đó là thật sợ bị lao ra giận cá chém tất sao? Cái này còn không đều là lo lắng ngài thân thể sao? Nha hoàn một mặt bất đắc dĩ nói, bởi vì Triệu Mẫu là người hiền hòa, cho nên bọn hạ nhân cũng không sợ hai hắn, mà là đem làm trưởng bối nhìn. Triệu Mẫu cười mặt đầy nhân tử, vỗ một cái nha hoàn tay, ta biết, ta đều biết, được rồi chúng ta mau mau đi, nếu không mới mẹ thức ăn cũng đều bị người ngoài chọn đi rồi, Vinh Nhi dùng bữa là tốt rồi một cái mới mẹ. Sáng sớm kinh thành mặt đường phá lệ náo nhiệt, đặc biệt là bán rau địa phương càng là xuống lại, Triệu Mẫu liền thích loại này thân thiết yên hòa khí, miệng cười toe toét. Nhé, Triệu lão phu nhân tới, nhìn một chút ta đây tân hái thức ăn, lá cây cũng còn treo hạt xương đây. Lão phu nhân sớm a, tiếp điểm thịt trở về. Lão phu nhân khí sắc thật là càng ngày càng tốt rồi. Bởi vì Triệu Mẫu mấy năm như một nhật tự mình dậy sớm mua thức ăn, lại ôn hòa đối đãi người, cho nên thức ăn buôn bán thịt buôn bán đều biết hắn, sau khi nhìn thấy rối rít nhiệt tình chào hỏi. Triệu Mẫu cũng nhất nhất đáp lại những người quen cũ này. Mà này một màn, nhường trà trộn ở trong đám người lặng lẽ theo dõi Triệu Mẫu hai gã man tộc võ giả hết sức nhức đầu. Hai người vốn định thừa dịp thị trường nhiều người hỗn loạn đem Triệu Mẫu bắt đi, kết quả không nghĩ đến nửa cái đường phố bán hàng rong đều biết Triệu Mẫu, lại đâu còn dễ dàng như vậy hạ thủ. Bất quá Triệu Mẫu nhiệt tình cùng tiện lương ngược lại là có thể lợi dụng, chung quy người như vậy bình thường tính cảnh rất thấp. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cùng tiến tới thấp giọng thương lượng mấy câu, sau đó liền mỗi người chia nhau hành động. Triệu Mẫu mua xong thức ăn sau đi trở về phủ, theo nha hoàn vừa nói vừa cười, không biết còn tưởng rằng là mẹ con. Lão phu nhân, Triệu lão phu nhân. Đi ngang qua cái ngõ hẻm lúc chợt nghe có người kêu chính mình. Người nào đang bảo ta? Triệu Mẫu dừng bước lại, theo thanh âm truyền tới phương hướng hướng trong ngõ hẻm nhìn. Nha hoàn tinh mắt, xem trước gặp trong ngõ hẻm dân phu ăn mặc man tộc võ giả, lão phu nhân ở nơi đó. Lão phu nhân, Triệu lão phu nhân, có chút liên quan tới Triệu đại nhân chuyện hướng ngài bẩm báo. Man tộc võ giả đứng ở trong ngõ hẻm một bên khẽ gọi một bên vẫy tay nói. Triệu Mẫu vừa nghe thấy chuyện liên quan đến nhi tử, ngay lập tức sẽ đối nha hoàn nói, đi, nâng lão thân tới xem. Lão phu nhân, vạn nhất người này là lòng không tốt làm sao bây giờ? Nha hoàn có chút lo âu khuyên. Triệu Mẫu không có vẻ sợ hãi chút nào, lơ đễnh, này dưới chân thiên tử, lấy ở đâu nhiều như vậy ác nhân? Huống chi hắn nếu nhận biết lão thần, đã nói lên biết rõ nhà ta Vinh Nhi thân phận, lại chỗ này dám làm vậy. Hơn phân nửa là muốn dùng trong tay tin tức theo lão thân đổi lấy chỗ tốt hơn thôi. Hắn mặc dù hiểu biết không nhiều, cũng không chịu qua giáo dục tốt, nhưng thân là nữ tử, có khả năng một người đem nhi tử nuôi lớn, tự nhiên không phải nhát gan sợ phiền phức hạng người. Nha hoàn cảm thấy lão phu nhân nói có đạo lý, huống chi coi như hạ nhân cũng không thể vi phạm chủ nhân ý chí. Lúc này đỡ Triệu Mẫu hướng trong ngõ hẻm đi tới. Đi vào ngõ hẻm hai người chút nào không có chú ý tới sau lưng lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người ngăn chặn đường đi. Hai người mới vừa đến gần kia man tộc võ giả, hắn liền trong nháy mắt xuất thủ chỉ điểm một chút hôn mê Triệu Mẫu. Nha hoàn cực kỳ sợ hãi, còn bất đồng hắn gào thét lên tiếng, sau lưng võ giả liền một trường đánh ngất xỉu hắn. Sau đó hai gã man tộc võ giả nhanh chóng xuất ra sớm chuẩn bị xong bao bố đem hai người bỏ vào, theo gánh hàng hóa giống nhau khiêng hai người liền đi, còn cố ý tránh được nhiều người đường lớn, chỉ tại trong hẻm nhỏ xuyên toa, thuận lợi trở lại đặt chân cứ điểm. Tướng quân, chúng ta may mắn không làm được bệnh, đây chính là Triệu Vinh Mẫu thân cùng nó nha hoàn, dọc theo đường đi không có người phát hiện. Hai người buông xuống bao bố hướng Thác Bạt phục mệnh. Được. Thác Bạt khen một tiếng, thuận miệng liền họa một cái bánh, đợi cứu ra công chúa sau, hai người các ngươi không thể bỏ qua công lao, vương thượng nhất định sẽ nặng nề có thưởng. Toàn dựa vào tướng quân vung trồng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười, quỳ xuống trăm miệng một lời tạ ơn. Triệu Mẫu nha hoàn trẻ tuổi, trước tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy đứng trước mặt cái nam tử xa lạ. Phút chốc hoảng hốt sau kịch liệt dãy rủa, mới phát hiện mình bị sợi dây buộc, trong lòng sợ hãi mãnh liệt hơn. Người các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Biết rõ các ngươi trói là ai chăng? Nàng sát mặt trắng bệnh, kinh hoàng thất thố gào thét. Y miệng. Thác Bạt lênh lênh trách mắng một tiếng. Nha hoàn thanh âm nhất thời hơi ngừng, bị dọa đến không dám nói nữa, ánh mắt tràn đầy kinh khủng nhìn chằm chằm Thác Bạt, nước mắt lóe lên, thân thể không ngừng run run. Thác Bạt mặt vô biểu tình nói, ở trong ngực của ngươi có một phong thư, đem phong thư này mang cho Triệu Linh. Sau khi nói xong vẫy vẫy tay. Còn không đợi nha hoàn kịp phản ứng cũng cảm giác cái hót chính là đau xót, lại một lần nữa bị người đánh hôn mê bất tỉnh. Nha hoàn một lần nữa tỉnh lại là bị một ly nước cho hát tỉnh, hắn mở mắt đã nhìn thấy nhất đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, các loại hoàn toàn trì hoãn qua thần sau, phát hiện mình chính mình ở một cái trong ngõ hẻm. Theo bản năng giơ tay lên hướng trong lòng ngực của mình sờ soạn. Quả thật có một phong thư. Hắn cố nén hốt hoảng đứng dậy hướng Triệu phủ chạy đi, cái điểm này Triệu Vinh còn chưa có đi bắt trấn phủ ti nha môn đang làm nhiệm vụ. Triệu Vinh đang ở trong sân luyện kiếm, đột nhiên nghe một trận hỗn loạn tiếng bước chân, theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy là mẫu thân nha hoàn, nhíu mày một cái, hoang mang rối loạn trường trường còn thể thống gì? Lão phu nhân nhưng là trở lại. Lao ra, phu nhân xảy ra chuyện. Nha hoàn đùng một tiếng quỳ xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nô tỳ không có thể bảo vệ tốt lão phu nhân, hắn bị người trói đi người nói gì đó. Triệu Vinh sắc mặt đột biến, sải bước xông lên phía trước, một cái níu lấy nha hoàn cổ áo đem nàng nhắc tới nghiêm nghị chất vấn, chuyện gì xảy ra? Phu thân chết sớm, hắn có thể có hôm nay toàn dựa vào mẫu thân hạnh khổ vất vả đem hắn nuôi lớn, nói lệch lạc mà nói. Hoàng đế trong lòng hắn đều không mẹ ruột trọng yếu. Người kia để cho ta đem phong thư này giao cho lão gia. Nha hoàn từ trong lòng ngực xuất ra tin nói. Triệu Vinh một cái lòng ra nha hoàn, nhận lấy tin sau không kịp chờ đợi sẽ ra nhìn. Trong thư chỉ có ngắn ngủi mấy câu nói, mời hắn đến một cái địa phương nào đó gặp một mặt. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía nha hoàn cảnh cáo một câu, chuyện này ai cũng không thể tiết lộ. bắt đi mẹ hắn người nếu muốn thông qua loại phương thức này với hắn gặp mặt, nói rõ khẳng định không thấy được ánh sáng. Phải lao ra yên tâm, ngài cùng lao phu nhân cũng đợi nô tỳ không tệ, vì lao phu nhân an toàn nô tỳ nhất định sẽ quản tốt miệng, tuyệt sẽ không bên ngoài cùng người loạn nói bậy. Nha hoàn quỳ dưới đất liên tục bảo đảm chứng đạo. Triệu Vinh thay quần áo khác tiểu ra môn phó ước. Địa điểm gặp mặt là tại một nhà trà lâu phòng riêng. Chờ hắn đẩy cửa vào, đã nhìn thấy bên trong đã có một người vóc dáng to con, dung mạo anh vũ thanh niên trở lại mình, đóng cửa lại bật thốt lên, man nhân. Ta rất rõ ràng sao? Thác bạn sửng sốt một chút sau cúi đầu nhìn một chút chính mình, không hiểu hỏi một câu. Chính hắn cảm giác mình ở vẻ bề ngoài lên, theo người chu cùng ngụy người không có mắt thường có thể thấy được phân biệt. Triệu Vinh lạnh rên một tiếng, cho dù là bộ dáng cùng ta người chu không khác, nhưng trên người vẻ này dê mùi gây vị là như thế nào đi nữa che giấu cũng không che giấu được, đặc biệt đối với võ giả tới nói càng phải như vậy. Như thế dày đặc dê mùi gây vị lại phải thông qua loại này không thấy được ánh sáng phương thức hẹn ta đi ra gặp bỉ, trừ bọn ngươi ra man nhân cần gì phải như thế. Ha 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 ha. Triệu Thiên Hộ thật đúng là tài sáng tạo bén nhạy, xem xét tỉ mỉ a, không tệ, kẻ hèn đúng là man nhân. Thác Bạt cười ha ha, giơ ngón tay chỉ cái ghế nói, Triệu Thiên Hộ mời ngồi vào uống trà. Bớt nói nhảm, mẹ ta thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Triệu Vinh không có ngồi, lạnh giọng hỏi. Thác Bạt khẽ mỉm cười, ngồi xuống lại nói. Triệu Vinh lòng biết rõ đây là đối phương cho mình hạ mã uy, nhưng lão nương tại trong tay đối phương, hắn không thể không làm theo, sợ mặt lại tiến lên kéo ra cái ghế ngồi xuống. Triệu Thiên Hộ hay yên tâm, chúng ta không có đụng lão phu nhân một đầu ngón tay, ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi hắn đây. Thác Bạt ngữ khí ôn hòa trấn an một câu. Triệu Vinh nghe lời này sắc mặt dịu đi một chút, chỉ cần lương không việc gì là được. Thác Bạt tự tay cho Triệu Vinh châm trà, ngoài miệng tiếp tục nói, cho tới chúng ta muốn làm gì, thật ra Triệu đại nhân cũng đại khái đã đoán được, chúng ta không cầu gì khác, chỉ muốn mang công chúa về nhà, chỉ cần Triệu đại nhân nguyện ý tương trợ, tại hạ bảo đảm không chỉ là lão phu nhân có thể bình an về nhà, còn có thể mang về phong phú lễ vật. Ý nghĩ ngu ngốc, ta nếu là giúp các ngươi cứu đi Ô Lan công chúa, vậy hạ tức giận, đến lúc đó không chỉ có mẹ ta sẽ chết, ta từ trên xuống dưới nhà họ Triệu chỉ sợ là một người sống đều khó khăn còn lại. Triệu Vinh mặt vô biểu tình nói. Thác Bạt nâng chung trà lên nhấp một miếng, mặt nở nụ cười nói, cho nên còn có một cái khác phương án, đó chính là Triệu Thiên Hộ giúp chúng ta cứu ra công chúa sau mang theo lão phu nhân cùng đi với chúng ta, coi như cứu ra công chúa đại công thần, nhà ta vương thượng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Vinh sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn đôi dưới mắt sinh hoạt rất hài lòng, nếu như có thể, hắn tuyệt không muốn phản quốc đi Bắc Man, thế nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói đạo, ta còn có lựa chọn thứ ba, kia ngay tại lúc này hướng đi Ngụy Chỉ Huy dùng bẩm báo hết thảy, dù sao gia mẫu đã tuổi đã cao cũng sống đủ rồi, có các ngươi cho nàng chôn theo ngược lại không thua thiệt. Triệu đại nhân không muốn hư trương thanh thế, chúng ta nếu lựa chọn ngươi, vậy thì dĩ nhiên là sớm điều tra qua ngươi, ngươi là đại yếu tử, dù là tình nguyện chính mình đi chết, cũng tuyệt không nhẫn tâm nhìn thấy mẹ của ngươi vì ngươi mà chết. Thác Bạt lơ đến cười cười nói. Triệu Vinh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thác Bạt đứng dậy, tại trong bao gian đi, ung dung nói, Triệu lao phu nhân thật vĩ đại à, một mình dưỡng dục ra Triệu Thiên Hộ có tiến bộ như vậy nhi tử, hiện tại thì nhìn Triệu Thiên Hộ là chọn chúng, vẫn là chọn hiếu rồi. Người Bắc Man bị Uy Viễn Hầu ở trên chiến trường đánh liên tục bại lui, ta mang theo già mâu đi rồi Bắc Man không sớm muộn còn muốn làm chó nhà có tang. Triệu Vinh đông nhiên ngẩng đầu đến, hít sâu một hơi trầm giọng nói, ta giúp các ngươi cứu ra Ô Lan công chúa, nhưng ta cùng với già mâu sẽ không đi Bắc Man, đến nước Ngụy Mai danh nhận tính giải quyết xong tàn sinh. Hắn đối hoàng đế có trung thành, thế nhưng không nhiều. Nếu như không liên quan đến mẹ hắn, hắn không ngại là hoàng đế phục vụ quên mình, nhưng ở trung hiếu ở giữa hắn lựa chọn hiếu. Triệu Vinh nửa đoạn trước mà nói nhường Thác Bạt trong mắt lóe lên một vẻ u ám, thế nhưng nửa đoạn sau mà nói lại để cho hắn trên mặt tươi cười, được, có thể, ta sẽ cho mẹ con các ngươi nhất bút nửa đời sau cũng áo cơm vô ưu tiền tài. Nếu như có thể đem Triệu Vinh lừa dối đi Bắc Man, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là không thể, vậy chỉ cần có thể cứu ra công chúa, đối với hắn mà nói cũng đã đủ. Hừ, ta Triệu Mô không thiếu tiền tài, trước các ngươi nói một chút kế mà đi. Triệu Vinh lánh lánh nói. Thác Bạt ngồi về hắn đối diện nói, kế hoạch rất đơn giản, Kim Nhật buổi chiều cửa thành đóng trước, ngươi tìm một người, nghĩ cách đem công chúa điện hạ đánh cháo mang ra khỏi bên ngoài thành cùng chúng ta hội họp, đến lúc đó chúng ta mang theo công chúa trở về Bắc Man, mà ngươi chính là mang theo mẹ ngươi đi nước Ngụy. Được, một lời đã định, nhớ, nếu là ta nương thiếu một cái lông tơ, ta cũng sẽ với các ngươi lấy mạng đổi mạng. Triệu Vinh ánh mắt hung ác uy hiếp một câu. Thác Bạt cũng không muốn kích thích Triệu Vinh, thái độ hiền hòa nói, Triệu Thiên Hộ yên tâm, chúng ta chủ yếu con mắt là cứu ra công chúa, tuyệt không nguyện gây thêm rắc rối, chúng ta so với ngươi sợ hơn lão phu nhân có chuyện bất trắc. Ở nơi nào hội họp? Triệu Vinh hỏi một câu. Thác Bạt nói đi một lần thành không xa địa điểm. Triệu Vinh không có dị nghị, trực tiếp đứng dậy liền đi. Thác Bạt đi tới bên cửa sổ, trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Vinh thân ảnh biến mất, mới xoay người rời đi, còn cố ý sắp xếp người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, phòng ngừa có người theo dõi. Hắn trở lại điểm dừng chân sau, chuyện thứ nhất chính là trước quan tâm Triệu Mẫu, Triệu lao phu nhân thế nào. Lao thái bà này rất thức thời, mới vừa khi tỉnh dậy náo loạn một trận, xác định chúng ta sẽ không giết hắn sau sẽ không náo loạn. Thuộc hạ không khỏi tức cười trả lời. Là một thức thời bụ. Thác Bạt đi vào nhốt Triệu Mẫu căn phòng, nhìn bị chân tay bị trói Triệu Mẫu nói, lao phu nhân, ta đã vừa mới với ngươi nhi tử đã gặp mặt, hắn hội cứu ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này đợi, chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta cũng biết Vinh Nhi chắc chắn sẽ không bất kể ta. Triệu Mẫu tự lẩm bẩm, tiếp lấy lại dùng rằng nói, buổi sáng sau cũng còn chưa ăn đồ vật, ta có chút đói bụng đến hoảng, còn có trên người sợi dây cũng mau đem ta này lão già khổng xiết rời rạc. Được, nếu ngươi phối hợp, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Thác Bạt gật đầu một cái, tiến lên thay Triệu Mẫu cởi ra dây thừng, ta đi khiến người chuẩn bị ăn chút gì đó. Muốn mềm mại điểm ha, cứng rắn lao bà ta nhai bất động. Triệu Mẫu một bên hoạt động bị trói được có chút phát cương tay chân, vừa hướng Thác Bạt dặn dò. Thác Bạt nghe vậy, cảm thấy lao thái bà này cũng thật có ý tứ, không trách có thể bồi dưỡng được Triệu Vinh xuất sắc như vậy nhi tử, được, bảo đảm mềm mại không tắc nha. Tiếng nói rơi xuống liền xoay người rời đi. Mắt thấy cửa đóng lại, Triệu Mẫu trên mặt biểu hiện dần dần phát sinh biến hóa, trong mắt xúc mãn nước mắt, che miệng kiềm chế thấp giọng khóc, thân thể chậm rãi nằm trên đất dùng một cái tay không ngừng đánh phía trước mặt đất. Con ta a, ô ô ô, ngươi làm sao lại như vậy ngu xuẩn, như vậy ngu hiếu, nương ăn quá đắng, cũng hưởng qua phúc, đời này đủ rồi, cũng đã không có vài năm sống đầu, ngươi còn muốn dựng tương lai tới cứu ta. Khóc tỉ tê một phen sau, hắn ánh mắt rơi vào lúc trước sau khi tỉnh lại đang dãy rủa bên trong đánh nát bình hoa trong mảnh vụn. Bò qua nhặt lên một khối mảnh vỡ, âm thanh run rẩy nói, nương không thể hại ngươi, không thể a. Cắn răng hướng về phía cổ tay cắt đi xuống, trong quá trình đau đến hút khí lạnh, nhưng cũng cố nén không lên tiếng. Các loại một tên thuộc hạ cho Triệu Mâu đưa bữa ăn ăn lúc, đẩy cửa ra sau lại phát hiện đối phương đã sớm ngã trong vũng máu. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mất đi hô hấp. Đáng chết. Thuộc hạ ném trong tay bữa ăn ăn tiến lên xác nhận tình huống, xác định Triệu Mâu là thực sự chết sau mới đi hướng Thác Bạt hồi báo, không xong tướng quân. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt đứng ở trong phòng nhìn trong vũng máu Triệu Mâu thi thể sắc mặt âm trầm xanh mét. Bọn họ quả nhiên bị lao thái bà này lừa gạt rồi. Thật không nghĩ tới tuổi đã cao còn như thế cương ngạnh. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, hắn có nhất đứa con trai tốt, Triệu Vinh cũng có một cái tốt mẫu thân. Tướng quân, làm sao bây giờ, Triệu Mâu chết còn thế nào theo Triệu Vinh giao dịch thay đổi người? Thuộc hạ lo lắng nói. Thác Bạt sầm mặt lại nói, Triệu Vinh còn không biết Triệu Mâu đã chết, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể giữ nguyên kế hoạch làm việc, đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi, cho Triệu Mâu dọn dẹp sạch sẽ, trên người phải gặp không tới vết máu. Phải tướng quân. Hoàng hôn đóng cửa thành trước, Triệu Vinh mang theo một tên vóc người gầy gò thuộc hạ tới đến Bắc Trấn phủ ti đại lao. Nhé, Triệu đại nhân đến, ngày hôm nay lại vừa là muốn thẩm vấn người nào? Cai tù ân cần tiến lên nên đón. Triệu Vinh mặt vô biểu tình nói, kiểm định đặt ô lan phòng giam chìa khóa cho ta, không cần theo tới. Ừ. Cai tù lập tức không chậm trễ chút nào nộp lên chìa khóa, tại chỗ không người duy trì không mình hành lễ dáng vẻ, một mực các loại Triệu Vinh đi xa sau mới đứng dậy. Triệu Vinh đi tới nhốt ô lan phòng giam trước. Coi như công chúa của một nước, ô lan tại Bùi Thiếu Khanh nơi đó chịu nhiều đau khổ, nhưng ở Bắc Trấn phủ ti đại lao lại không gặp phải bạo lực đối đãi, chỉ là bởi vì nhốt nhiều ngày sau tóc thai bù xù, thoạt nhìn có chút chật vật mà thôi. Ô Lan cách cửa tù nhìn về phía Triệu Vinh, mặt vô biểu tình nói, ngươi là đến tiễn ta lên đường sao? Tiếng nói rơi xuống, không có vẻ sợ hãi chút nào đứng dậy, run lên ống tay áo, một mặt thản nhiên chuẩn bị đi chịu chết. Triệu Vinh trầm mặc mở ra cửa phòng giam. Hắn chưa tiến vào, nhưng hắn sau lưng thuộc hạ đi vào, trực tiếp liền bắt đầu cởi đai lưng, cởi quần áo. Ngươi muốn làm gì? Ô Lan thấy vậy thoáng chốc vừa giận vừa sợ, còn tưởng rằng đối phương là muốn xâm phạm chính mình. Đây chính là Bùi Thiếu Khanh đều chưa làm qua chuyện. Nhưng một giây kế tiếp hắn vừa sững sờ, bởi vì trước mặt cởi áo núi dây lưng Tình An vệ lại là một người đàn bà. Triệu Vinh không mặn không nhạt nói, ngươi người tới cứu ngươi, cùng hắn thay quần áo, cùng ta đi. Ô Lan không chậm trễ chút nào lập tức làm theo. Ngược lại không phải là bởi vì sợ chết, là bởi vì còn sống tài năng tìm Bùi Thiếu Khanh tính sổ. Hai người rất nhanh đổi xong rồi quần áo, Ô Lan túi đầu đi theo Triệu Vinh sau lưng hướng đại lao đi ra bên ngoài. Triệu đại nhân đi thong thả, cùng tiễn đại nhân. Hai tù một đường đem Triệu Vinh đưa ra môn, chú ý lực đều tại Triệu Vinh trên người hắn không có phát hiện bất kỳ không ổn. Triệu Vinh cưỡi ngựa mang theo Ô Lan ra khỏi thành, đi tới theo Thác Bạt ước định cẩn thận địa phương. Thác Bạt cách rất xa, Ô Lan công chúa liền nhận ra tới cứu mình người, bật thốt lên. Thác Bạt cũng kích động đáp lại, điện hạ. Triệu Vinh tìm ngựa nghỉ chân, bóp một cái ở Ô Lan cổ, lánh lánh hỏi Thác Bạt, mẹ ta đâu? Ô Lan bị đóng đan điền, không có bất kỳ phản kháng lực lượng, bị bóp lại cổ sau khó thở, trên mặt huyết sắc nhanh chóng lùi bước, ngực không ngừng lên xuống. Mang lão phu nhân. Thác Bạt quay đầu hô. Hai gã man tộc võ giả đỡ Triệu Mẫu xuất hiện. Mẹ, nương ngươi không sao chứ? Triệu Vinh kích động hô, nhưng là lại không có được đáp lại, lập tức ánh mắt như đao nhìn về phía Thác Bạt, mẹ ta hắn thế nào? Triệu Thiên Hộ không cần lo lắng, lão phu nhân quá mức cương ngạnh, vì thuận lợi mang nàng ra khỏi thành, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng đánh ngất xỉu. Thác Bạt sắc mặt thành khẩn giải thích. Triệu Vinh xách Ô Lan xuống ngựa, từng bước một hướng Thác Bạt đi tới, nói, trước tiên đem mẹ ta đưa tới. Thác Bạt nháy mắt. Triệu đại nhân có thể tiếp nhận ổn. Hai gã đỡ Triệu Mẫu man tộc võ giả lập tức đem ném về rồi Triệu Vinh. Mẹ. Triệu Vinh lúc này lỏng ra Ô Lan, sau đó đi đón Triệu Mẫu, vừa đến tay liền phát hiện trên người mẫu thân một mảnh lạnh như băng, lại sờ mạch một cái, cả người nhất thời như bị sét đánh. Chỉ một thoáng con ngươi muốn nứt gắt gao nhìn chằm chằm Thác Bạt hét, vương bát đản, ngươi lật lọng. Triệu đại nhân, này không phải ta gây nên, là ngươi mẫu thân quá mức kiên cường, tự sát. Thác Bạt thay Ô Lan giải khai đan điền phong tỏa, đối Triệu Vinh giải thích. Đi mẹ ngươi, ngươi cho ta nương đền mạng. Triệu Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, vung xuống thi thể liền bỏ tới. Thác Bạt nên đón, trong miệng nói, nơi này cách thành quá gần, ra tay đánh nhau, động tĩnh tất nhiên sẽ đưa tới quân lính, các ngươi trước mang công chúa điện hạ đi. Lúc đó hắn chưa từng nghĩ Triệu Mẫu sẽ chết, chỗ cho là an Triệu Bình Tâm, chọn đi một lần thành không xa địa phương giao dịch, mà này điểm nhưng bây giờ là thành uy hiếp. Phải tướng quân. Thuộc hạ đỡ bị thương trên người Ô Lan lên ngựa, điện hạ, chúng ta đi trước. Thác Bạt, nhất định phải bình an trở lại, ta chờ ngươi lập gia đình. Ô Lan hướng về phía Thác Bạt kêu một tiếng. nguyên lai đối phương là hắn tình lang. Thác Bạt Hồi Mâu lộ ra cái ôn nhu nụ cười, sau đó liền lập tức theo nổi Điền Triệu Vinh chiến thành một đoàn. Hai người đều là du long cảnh võ giả đỉnh cao, ra tay toàn lực động tĩnh rất lớn, lập tức có tính an vệ ra khỏi thành kiểm tra tình huống. Nếu đúng như là ở khác địa phương, bên ngoài thành có nhân đại đánh võ sẽ không có quan phủ hỏi tới, nhưng đây là tại kinh thành trọng địa, gió thổi có lay cũng sẽ dẫn quan phủ chú ý. Các loại hơn 10 tên tinh an vệ phóng ngựa chạy tới, nhìn thấy chính là Thác Bạt đã chết thảm, trọng thương Triệu Vinh ôm mâu thân thi thể, ánh mắt đờ đẫn quỷ trong vũng máu. Là Triệu Thiên Hộ. Chúng tinh an vệ cực kỳ sợ hãi, lập tức xuống ngựa. Không nên tới. Triệu Vinh hô to, ánh mắt khôi phục màu sắc, buông xuống mâu thân thi thể, cầm lên đao cười thảm một tiếng nói, chết người kia là man tộc một tên tướng quân, bọn họ bắt đi mâu thân của ta, buộc ta mắc phải tự phóng Ô Lan công chúa tử tội. Ta thấy thẹn đối với mẫu thân, thấy thẹn đối với ngụy đại nhân, thấy thẹn đối với bệ hạ. Đồng liêu một hồi, xách đầu ta trở về lãnh thường đi, nhưng thỉnh chư vị giúp ta an táng người mẹ đã mất, Triệu Mô bái tạ. Tiếng nói rơi xuống, còn không đợi nơi vu chấn sợ bên trong chúng tinh an vệ kịp phản ứng, Triệu Vinh sẽ dùng trong tay đao cắt cổ, thi thể nặng nề té xuống đất. Nhanh, ta dẫn người truy kích, các ngươi lập tức là Triệu Thiên Hộ nhạc sát trở về bẩm báo chỉ huy sứ đại nhân. Chương 263, vén lên thế giới chéo quần, tấn tước. Chương 263, vén lên thế giới chéo quần, tấn tước loạn soạng. Cảnh Thái Đế một cước đạp lộn mèo trước mặt bàn. Ly trà, tấu chương, đến, ngọc tỷ những vật này nhất thời theo cái bàn nghiêng đổ hoa lạp lạp xuất ra một chỗ. Trong ngự thư phòng Lưu Hải, Ngụy Nhạc cùng một đám cung nữ thái giám nhất thời quỳ một chỗ, cũng không dám thở mạnh. Vô sỉ, vô sỉ. Cảnh Thái Đế hô hấp dồn dập nghiêm nghị mắng chửi, sắc mặt đỏ bừng, trên cổ gân xanh lộ ra, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đỏ mắt trợn mắt nhìn Ngụy Nhạc giận dữ hét, Ngụy Nhạc, ngươi khó khăn lẩn tránh tội lỗi, đuổi theo Ô Lan công chúa người cuối cùng không đuổi kịp. Ô Lan công chúa mặc dù ăn một nhóm đau khổ, nhưng cuối cùng là hoàn toàn thoát khỏi nhà tù. Thần biết tội, cam chịu trừng phạt. Ngụy Nhạc cái chán chạm đất, ngữ khí bình tĩnh, cũng không làm bất kỳ giải thích. Bởi vì Cảnh Thái Đế nói không sai, chuyện này hắn đúng là khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Bắc Chấn phủ Ti Đại Lao là hắn địa bàn, Triệu Vinh là hắn thuộc hạ, hắn ít nhất có ngự hạ không nghiêm chi trách. Trâm thật muốn chém ngươi, nhưng chính là chém ngươi lại có thể thế nào? Ô Lan công chúa có thể trở về sao? Nếu như có thể mà nói, Trâm hội không chút do dự giết ngươi. Cảnh Thái Đế vừa nói, một bên đi nhanh xuống đài cao. Bởi vì tâm tình quá kích động, không có chú ý dưới chân. Chân đạp tại trên chén trà, thân thể lảo đảo một hồi, Lưu Hải thấy vậy sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên đi đỡ, vậy hạ chậm một chút, không cần thiết bị thương long thể. Cũng ngay, Cảnh Thái Đế một cái hất ra hắn, vọt tới Ngụy Nhạc trước mặt, nhấc chân đem đạp ngã trên mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói, "Trẫm đã chiêu cáo thiên hạ đem tại sau 3 ngày dùng Ô Lan tế điện tiền tuyến tướng sĩ, hiện tại hắn được cứu đi, ngươi nhường chấm mặt mũi đưa vào chỗ nào?" Ngụy Nhạc lặng lẽ bỏ dậy một lần nữa quỳ tốt. "Phế vật, đều là phế vật." Hắn biểu hiện này nhường Cảnh Thái Đế có một quyền đánh vào trên đông vài cảm giác, dẫn đến hoàn toàn thất thố, hét lớn, "Lưu Hải, lập tức đem tiểu bùi hái khanh cho chấm Triệu hồi đến, chấm nhìn toàn bộ Bắc Chấn phủ ti trừ hắn ra tất cả đều là một đám giá áo túi cơm. Bùi thiếu khanh bắt Ô Lan công chúa, nhưng kết quả tại vô cùng kiên cố quốc đô lại để cho man nhân đem Ô Lan công chúa tùy tiện cứu đi, đây quả thực là buồn cười. Phải bệ hạ, Trịnh thượng thư đã đem khen thưởng Bùi huyện tử chương trình cho đưa tới rồi, chờ ngài xem qua hạ chỉ." Lưu Hải chạy tới không người nói. Ngụy Nhạc ngẩng đầu lên nói, "Bệ hạ, người trong thiên hạ đều biết Ô Lan công chúa bị bắt, cũng không biết hắn được cứu một chuyện, cho nên 3 ngày sau tế điện nghi thức có thể cứ theo lẽ thường tiến hành. Chỉ cần ngài nói Ô Lan công chúa chết, kia còn sống người thiên hạ dân chúng cũng sẽ cảm thấy là hằng giả. Này đúng là cái không tệ biện pháp giải quyết, chung quy dưới mắt không giống xã hội hiện đại truyền thông phát đạt như vậy. Nếu như hoàng đế đô nói một người chết, hơn nữa dân chúng cũng đều vào trước là chủ cảm thấy người này chết. Người này dù là còn sống cũng đã chết. Mặc dù như cũng bực bội, nhưng ít ra có thể giữ được chính mình mặt mũi." Cảnh Thái Đế ngữ khí hơi chậm, tìm một người thích hợp, không muốn ra lại bất kỳ chuyện rắc rối, lập tức phong tỏa tin tức, hôm nay chuyện tuyệt không có thể truyền đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tận lực đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Phải mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tự thân làm. Ngụy Nhạc trịnh trọng chuyện lạ bảo đảm chứng đạo. Cảnh Thái Đế phẩy tay áo bỏ đi, cút đi. Cuối cùng không có chịu vì vậy trừng trị Ngụy Nhạc. Trung quy hắn không giống nhau. Nếu như biến thành người khác, đã bị hoàng đế chém. Thần đa tạ bệ hạ ân không giết, cùng tiễn bệ hạ. Ngụy Nhạc ở sau lưng lộ vẻ xúc động cao giọng hô. Cho đến không nghe được tiếng bước chân sau, Ngụy Nhạc mới chậm rãi bỏ dậy, đứng ngẩn người tại chỗ, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Hắn đang ở nghĩ lại chính mình, là không phải mình quá mức nhân từ, cho tới người phía dưới cũng dám tùy ý làm bậy. Nghĩa tử Lục Phong dám đánh lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa tự tiện đem Tào Quốc cứu chuyện bẩm báo cho hoàng đế, Triệu Vinh càng là vì cứu mẹ mà tự tiện thả đi Ô Lan công chúa. Yên lặng hồi lâu, Ngụy Nhạc mới đi ra ngoài. Thứ không nắm giữ binh, nếu không hại người hại mình. Hắn tự lẩm bẩm thấp giọng nói một câu. Bên kia, hỏa khí rất lớn hoàng đế trở lại tầm cung sau, liền lập tức không nhịn được tê liệt ngã trên đất. "Bệ hạ." Lưu Hải vội vàng đỡ hắn. Cảnh Thái Đế nằm ở trong lòng ngực của hắn đưa ra khô héo năm ngón tay hư không huy vũ, lạc giọng nói, "Đan, đan." Lưu Hải tay chân lanh lẹ xuất ra tùy thân dự sẵn đan dược cho ăn một viên cho Cảnh Thái Đế, hắn sau khi dùng sắc mặt tiểu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ thắm. "Bệ hạ, ngài thân thể chống đỡ không nổi tâm tình lên xuống quá mức kịch liệt, đan dược này phục được càng nhiều đối thân thể tổn thương càng lớn, vì đại chu, nô tỳ yêu cầu ngài yêu quý long thể." Lưu Hải vừa dùng nhẹ tay nhẹ giúp Cảnh Thái Đế vuốt lồng ngực, một bên chân tình thật ý quên. Đan dược này Cảnh Thái Đế mỗi lần sau khi dùng nhìn như tinh khí thần có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng kỳ thật là không đoạn tiêu hao thân thể, nguyên bản tính dưỡng có thể sống đến mấy năm, nhưng như vậy không ngừng tiêu hao đi xuống, bị chết chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Cảnh Thái Đế tỉnh lại sau tại Lưu Hải nâng đỡ đứng dậy, ngữ khí lạnh lùng nói, chấm chính là đường đường cựu ngũ chí tôn, tình nguyện đứng sống một năm, cũng tuyệt không nguyện nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn sống 10 năm. Lưu Hải bất đắc dĩ thở dài, khóe mắt có nước mắt lóe lên, hắn từ nhỏ đã đi theo Cảnh Thái Đế, hầu hạ vài chục năm, nói không có cảm tình, là không có khả năng. Ngươi này lão cậu, Đông Dương khóc cái rất, chớ bây giờ còn sống cho thật tốt, chờ chết ngày đó ngươi lại khóc không mượn. Cảnh Thái Đế quét mắt nhìn hắn một cái đi tới bàn phía sau ngồi xuống, khiến người đem lại bộ công văn đưa tới. Các loại bệ hạ ngự Long Tân tiên lúc, nô tỳ cũng theo ngài cùng đi, ở phía dưới tiếp tục hầu hạ ngài. Lưu Hải xoa xoa khóe mắt, cười đối Cảnh Thái Đế nói, xui xẻo. Cảnh Thái Đế chính mình mặc dù có thể thản nhiên đối mặt sinh tử, nhưng lại rất kiêng kỵ người khác ở trước mặt mình nhắc tới loại này chữ, bất quá đối với lộ ra chân tình Lưu Hải hắn cũng trách cứ không đứng lên, nhanh đi làm việc. Phải nô tỳ tuân chỉ. Cái gì gọi là công việc điên cuồng ma, đây chính là. Lên một giây thiếu chút nữa một hơi thở không có lên tới chết. Một giây kế tiếp đập xong dược liền lập tức đầu nhập làm việc. Cùng ngày Bùi Thiếu Khanh đem bởi vì công tấn tức Bình Dương bá tin tức truyền ra ngoài, nhường nguyên bản chú ý lực đều tại Triệu Vinh cái chết thượng nhân chuyển tới trong chuyện này bị. Chuyện này nhường rất nhiều vân quý cùng quan chức bất mãn. Cho là Bùi Thiếu Khanh tuổi còn trẻ phong huyện tử tức vị đã là yêu thích, hiện tại lại phong bá, này đối vì nước chinh chiến một đời mới phong nam, phong tử người công bình sao? Mấy vị bá tức đối với Bùi Thiếu Khanh theo chính mình ngồi ngang hàng càng là cảm thấy chướng mắt, rồi rít sọ sâu cùng nhau đi hoàng cung cầu kiến hoàng đế nhìn theo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bất quá bị hoàng đế dùng một câu ai có thể tù binh địch quốc vương phòng, cũng giống vậy phong bá cho đỉnh trở về. Trung quy Bùi Thiếu Khanh mặc dù không có lên qua chiến trường, nhưng xác thực tù binh qua địch quốc công chúa a. Chỉ có thể thầm mắng một tiếng Bùi Thiếu Khanh vận khí tốt, ngồi ở trong nhà đều có địch quốc công chúa đưa tới cửa khiến hắn bắt. Mà rất nhiều tráng trí lăng vân trẻ tuổi quan chức thì đối với cái này biểu thị chống đỡ, bởi vì này đầy đủ tỏ rõ bệ hạ là một anh minh thần vũ, có công nhất định thưởng hoàng đế, sẽ không làm phân biệt đối xử một bộ kia, mỗi người tuổi trẻ cũng cảm giác mình chỉ cần có năng lực cường liền cũng có cơ hội ra mặt. Tại lao giả kia môn trong mắt, thì cảm thấy hoàng đế thật là lao hồ đồ, đã có hôn quân trí tướng, bằng cá nhân sở thích như thế đọc sủng một tên thần tử, buồn cười. Đây chính là kinh điển cái mông quyết định đầu. Mà cũng trong lúc đó, Thục Châu Cẩm Quan thành, Bùi Thiếu Khanh nhận được lao vương đám cưới thì mời. Tại Hứa Liêm lo liệu xuống, Vương huyện lệnh cùng Chu Linh Nguyệt hôn sự lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại đợi tới. Ngươi biết không, tại có nhiều chỗ, ngươi cưới cái tuổi này cô nương, án luật pháp nói là sẽ bị phán hình. Bùi Thiếu Khanh nhìn trước mặt tự mình đến đưa thiệp mời lão vương, ngựa khí chân thành nói một câu. Đáng thương u mê tuổi trẻ thiếu nữ, khích tướng bị lớn tuổi hơn người đàn ông độc thân vô tình tàn phá. Hết lần này tới lần khác ở thời đại này vẫn là hợp pháp. Vương huyện lệnh nghe vậy mà ra, nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, ngươi đây đều là năm nào luật pháp rồi hả? Thật là có loại này luật pháp sao? Bùi Thiếu Khanh cũng sửng sốt một chút, không tưởng tượng nổi hỏi ngược một câu. Hắn đây là 21 thế kỷ địa cầu luật pháp. Vương huyện lệnh thuận miệng đáp, ta nghe sư phụ ta nói qua, tại cực kỳ lâu lúc trước là có qua như vậy luật pháp, sau đó triều đại thay đổi phế trừ đi. Nói xong lại bổ sung một câu, bất quá ta cảm thấy hắn có thể là nói bậy, bởi vì nói chuyện cho hắn rất không đáng tin, còn nói gì đó cổ tịch đi lại, thời kỳ viễn cổ phàm phu tục tử không tu tiên không luyện vũ cũng có thể mượn ngoại lực thượng tiên xuống biển, còn nói phàm nhân cũng có thể ở thêm cao vào vân tiêu tiên cùng. Bùi huynh ngươi cảm thấy này kéo không kéo? Bùi Thiếu Khanh đã ngây ngốc ngay tại chỗ, thật lâu không có lên tiếng, này kéo sao? Này không có chút nào kéo, bởi vì hắn liền là tới từ ở như vậy thế giới. Chẳng lẽ Cửu Châu đã từng có khoa kỹ thời đại? Nguyên lai tất chân, chữ số ả dập những thứ này cũng không phải là bởi vì có xuyên biệt giả đã tới cái thế giới này, mà là cái thế giới này đã từng muốn là từng có khoa kỹ thời kỳ. Nhưng khoa kỹ không nên về phía trước càng ngày càng tiến bộ sao? Thế nào còn quay ngược lại trở về phong kiến đế chế xã hội? Bùi huynh ngươi có khỏe không? Vương huyện lệnh gặp Bùi Thiếu Khanh thất thần, nghi ngờ kêu hắn mấy tiếng. Bùi Thiếu Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương huyện lệnh hỏi một câu, tôn sư ở chỗ nào? Hắn cảm giác mình tựa hồ vén lên cái thế giới này một khối nhỏ chéo quần, nhìn thấy một đôi trắng nón nở nang bắp đùi, cho nên còn khẩn cấp muốn thấy được càng nhiều. Hắn không được trực tiếp đem quần cũng lột xuống. Bùi Minh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ bán đứng sư phụ ta sao? Vương huyện lệnh liếc mắt nói. Bùi Thiếu Khanh lui mà hắn lần, tiến lên bắt lại Vương huyện lệnh cánh tay, người tôn sư kia có thể hay không nhắc qua hắn nói kêu bản cổ tịch kêu cái gì? Ta cảm thấy rất hứng thú. Không có đề cập tới, nhưng Bùi huynh ngươi đừng suy nghĩ, là ta thánh giáo thánh trong kho một quyển cổ tịch, ngươi biết cũng không cơ hội nhìn đến. Vương huyện lệnh tránh ra tay hắn. Không, có cơ hội, rất có cơ hội. Các loại diêu quang thánh nữ lần sau tới là được. Bùi Thiếu Khanh kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, thay Vương huyện lệnh vỗ một cái trên bả vai nếp nhăn, ngươi hôn lễ ta nhất định chỉnh diện, sớm chúc Vương huynh sớm sinh quý tử, liền như vậy vẫn là muộn giờ sinh, đối trị dâu thân thể không tốt. Bùi huynh, ta lúc nào sinh con tiểu không làm phiền ngươi quan tâm, tại hạ cáo từ trước. Vương huyện lệnh luôn cảm giác Bùi Thiếu Khanh là lạ, xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh thì lập tức trở về rồi bên trong nhà. Tạ Thanh Ngô thấy hắn vội vã, có chút hiếu kỳ hỏi, phu quân, có thể lại đã xảy ra chuyện gì? Nương tử có thể biết thời kỳ thượng cổ thế giới là như thế nào? Bùi Thiếu Khanh đầy ngực mong đợi hỏi một câu. Trung vi Tạ Thanh Ngô có thể so với bách khoa toàn thư sao? Có thể cắm dáng vẻ, cũng có thể điều tra thức. Như thế đột nhiên hỏi cái này. Tạ rõ ràng hiện không hiểu nhữ mày một cái, nhưng nhìn Bùi Thiếu Khanh tràn đầy nghiêm túc ánh mắt, vẫn là giang thuật đạo. Tiểu hai tử đều biết, thời kỳ thượng cổ là yêu tộc coi như Cửu Châu chủ đạo người, cho đến tiên tổ sáng tạo ra quân thứ nhất thu nạp thiên địa linh khí cường hóa tự thân tu tiên công pháp, chúng ta nhân tộc tức thì mới có đối kháng yêu tộc sức tự vệ. Một đoạn thời gian rất dài đều là nhân tộc cùng yêu tộc cân sức ngang tài, cho tới sau này nhân tộc dần dần hoàn toàn chiếm cứ đối Cửu Châu quyền chủ đạo, sau đó chính là linh khí khô kiệt, yêu tộc dần dần diệt vong, võ tổ căn cứ tu tiên công pháp mở ra rồi võ đạo đầu này tân đường vậy cũng từng có một thời kỳ người bình thường cũng có thể bằng vào ngoại lực thượng thiên vào biển, ngày đi ngàn dặm, tòa nhà cao đến trăm trượng. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt Tạ Thanh Ngô. Tạ Thanh Ngô mở ra, giơ tay lên đi sờ Bùi Thiếu Khanh cái trán, phu quân như thế nói hết nói nhảm. Những thứ này dù là thả vào thời thượng cổ, cũng là tu tiên thành công tu sĩ mới có thể làm được, người bình thường lại dựa vào cái gì? Không sao. Bùi Thiếu Khanh có chút thất vọng, xem ra vẫn phải là các loại Diêu Quang Thánh Nữ lần kế đến á kỳ kỳ quái quái. Tạ Thanh Ngô không hiểu nổi Bùi Thiếu Khanh trong đầu đang suy nghĩ gì, đưa tay sờ một cái viên cồn cồn cái bụng hé miệng cười một tiếng nói, tiểu gia hỏa gần đây chơi vừa lợi hại, sợ là phải ra tới. Tính toán thời gian cũng nhanh. Bùi Thiếu Khanh trong đầu thật nhanh tính toán một chút nói, Tạ Thanh Ngô dự tính ngày sinh là tháng 6, nhưng hắn ngược lại hy vọng có thể sinh non. Bởi vì Tạ Thanh Ngô mang thai trong lúc thái bù đắp, đủ loại dược liệu, đồ bổ, đan dược cũng chưa bao giờ dừng lại. Hắn sợ thai nhi trổ mã quá lớn, các loại sinh sản thời điểm Tạ Thanh Ngô phòng trường phải bị dày vò xuống nửa cái mạng. Sau 4 ngày, Triệu Chỉ Lan cảm giác mình thân thể gần như tan vỡ. Ánh mắt đờ đẫn nằm ở trên giường, miệng vô ý thức khép mở, ánh mắt mê ly, hai gò má ửng hồng. Một bộ bị bạo lực sử dụng hư mất bộ dáng. Bùi Thiếu Khanh nhường hạ nhân đánh tới nước nóng đơn giản tắm một cái, liền quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi tiền tính dùng cơm. Mới vừa vận động xong, khẩu vị vừa vặn. Cùng lúc đó số thất long huyết BM nút nhanh như tàn ảnh ở trong thành bay nhanh, đưa đến một hồi náo loạn. Thánh chỉ đến, mời Bình Dương huyện tử tiếp chỉ. Cảnh Thái Đế vội vã muốn Bùi Thiếu Khanh hồi kinh, cho nên trực tiếp cho tuyên chỉ đội ngũ điều vài thất long huyết mã. Chỉ dùng 4 ngày liền đã tới Thục Châu. Bùi Thiếu Khanh được đến hạ nhân bẩm báo sau, ngay lập tức sẽ chỉ huy người một nhà đến tiền viện bảy bản hương án tiếp chỉ. Tới tuyên chỉ vẫn là người quen cũ Trần Trác công công. Hai người liếc nhau một cái dùng ánh mắt chào hỏi. Thần tại. Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống nói. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết thánh chỉ rất dài, đại khái ý tứ chính là Bùi Thiếu Khanh tù binh Ô Lan công chúa, chém chết man tộc võ giả cùng huyền giáo thiên cơ tiên quyền hai vị thánh tử lập được công lớn, tấn tước cấp một phong Bình Dương bá, thực ấp gia tăng 500 nhà, đồng thời bình triệu hồi kinh thành Bắc Trấn Phủ Ti đảm nhiệm trưởng hình thiên hộ. Bùi phủ trong ngoài tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao. Bùi huyện tử lại tấn tước. Hắn năm nay mới hơn 20 tuổi a. Bùi gia rời một môn đôi hầu chi quang đinh không xa vậy. Đáng tiếc Bùi đại nhân muốn đi. Hắn vừa mới tới Cẩm Quan Thành không bao lâu à, khoảng thời gian này Cẩm Quan Thành phát sinh nhiều chuyện như vậy nhờ có Bùi đại nhân chấn giữ mới không có gây họa tới dân chúng, ta thật đúng là không nỡ bỏ hắn đi à. Nói lời này người hiển nhiên không có ý thức được Bùi Thiếu Khanh không có tới trước, Cẩm Quan Thành không có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Bùi Thiếu Khanh cũng không nghĩ đến chính mình hội lại tấn tước. Này thật quá nhanh. Vẫn là câu nói kia, Cảnh Thái Đế người này có thể nơi. Đừng nói là sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, chính là hắn cái này người hiện đại, giờ phút này đều có chồng cảm xúc dâng trào nguyện làm hoàng đế cúc cung tận tụy chết thì mới dừng xung động. Hoàng đế khiến hắn khâu người nào hắn thì làm người nào. Thần tiếp chỉ tạ ơn, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bùi Thiếu Khanh phục hồi lại tinh thần hô lớn nói. Trần Trác tiến lên đem thánh chỉ đưa cho hắn, cười tủm tỉm nói, chúc mừng Bùi đại nhân, chúc mừng Bùi đại nhân. Về sau nên xưng bá gia rồi, ngắn ngủi không tới 2 năm theo nhất giới bạch thân quan tới thiên hộ, tức tới bá gia. Từ cổ chí kim lại cũng không tìm ra cái thứ nhì, có thể thấy bệ hạ là bực nào trung ái bá gia, trong kinh ghen tị người đến không hết. Bệ hạ yêu thích làm ta sợ hãi, chỉ có lấy cái chết tương báo ngươi. Bùi Thiếu Khanh đem thánh chỉ đưa cho Tạ Thanh Ngô sau hướng về phía kinh thành phương hướng chắp tay một cái, sau đó đối Trần Trác nói, Trần công công hành khổ, mời vào bên trong uống trà. Bá gia mời. Trần Trác không dám đi ở đằng trước. Bùi Thiếu Khanh mang theo hắn vào phòng chính, sau khi ngồi xuống mới hỏi, trong kinh nhưng là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không chỉ cho hắn tấn tức là đủ rồi, tại sao sẽ ở không cho hắn thăng quan dưới tình huống đem hắn triệu hồi đi? Bá gia thật là nhạy cảm, trong kinh sát thực xảy ra đại sự. Trần Trác sắc mặt nghiêm một chút, theo bản năng nhẹ giọng nói, Ô Lan công chúa được người cứu đi. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh bỗng nhiên biến sắc, lập tức hỏi tới, Trần công công, đây là chuyện gì xảy ra? Man nhân xảo trá, lợi dụng Bắc Trấn Phủ Ti nguyên trưởng hình thiên hộ Triệu Vinh Trần Trác đem sự tình nói thẳng ra, sau đó lại bổ sung nói, vậy hạ vì vậy mặt rồng giận dữ, vì không mất mặt mũi, quyết định dùng cái tử tù giả mạo Ô Lan công chúa tiếp tục hành tế điện tiền tuyến tướng sĩ chuyện, phòng chứng hôm qua đã tại tiên đàn hành hình. Thật là Bùi Thiếu Khanh nghe xong cũng không nhịn được muốn chửi má nó, một đám heo đồng đội, hắn chính là đem Ô Lan công chúa tôn nghiêm đã dẫm vào lòng bàn chân nghiền ép. Đối với nàng tinh thần cùng thể xác tiến hành đồng thời làm đủ, Ô Lan công chúa chạy ra khỏi sinh thiên hậu khẳng định nghị trăm phương ngàn kế muốn trả thù chính mình. Sớm biết còn không bằng hắn trực tiếp giết Ô Lan. Liên uổng công vô ích đưa nàng đưa về kinh thành. Một lúc sau hắn vừa đành chịu thở dài. Việc đã đến nước này, lại có thể thế nào đây? Cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi. Huống chi hắn cũng không sợ Ô Lan, chẳng lẽ Ô Lan còn dám liên tục không ngừng phái người đến kinh thành ám sát hắn sao? Bùi Thiếu Khanh đối Trần Trác nói, sự tình đã xảy ra, ta coi như là hiện tại chạy trở về cũng không thay đổi được cái gì. Mấy ngày nữa chính là ta bạn tốt Vương huyện lệnh ngày đại hôn, hơn nữa tiện nội cũng chuyển dạ sắp tới, không thích hợp giày vò, cho nên xin mời Trần công công hồi kinh giúp ta hướng bệ hạ cáo cái tội, ta không thể không chậm chút trở về. Tham gia lão Vương hôn lễ là thứ yếu, chủ yếu là Tạ Thanh Nô cái bụng không chịu nổi lặn lội đường xa lắc lư. Nhé, đùi phu nhân sắp sinh, này có thể là không bình thường đại sự, không thể lơ là. Trần Trác lập tức ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, bá gia liền cứ yên tâm đi, lời này nô tỳ nhất định mang tới, lấy bệ hạ đối bá gia yêu thích, hắn khẳng định cũng có thể lý giải. Chung quy đây là Bùi Thiếu Khanh đứa bé thứ nhất, như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Đa tạ Trần công công rồi. Bùi Thiếu Khanh chắc tay. Bá gia đây không phải là đánh ta khuôn mặt sao? Đều là ta hẳn là khô, làm sao cần phải nói tạ. Trần Trác sụ mặt cố làm không vui, tiếp theo từ trong ngực lấy ra cái tinh xảo kim tỏa, cười ha hả nói, thật ra nô tỳ cũng suy đoán Bùi phu nhân sắp sinh, nhưng không biết cụ thể ngày tháng, cố ý khiến người đánh cái đồ chơi nhỏ lúc này thuận tiện cùng mang đến, xin mời bá gia cũng chớ có ghét bỏ ta đây cái không lành lặn người một phần tâm ý a. Trần công công sao lại nói như vậy, người ta quen biết cũng không phải một ngày hay hai ngày, ta là người như thế nào người còn không biết sao? Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, tỏ ý hạ nhân nhận lấy kim tỏa, ngoài miệng còn nói đạo, sau này ta khẳng định nói cho hài tử, đây là hắn Trần bá bá đưa. Đối với Trần Trác có thể nhớ kỹ cho hắn chưa xuất thế hài tử chuẩn bị lễ chuyện này, trong lòng của hắn cũng rất lộ vẻ xúc động. Không thể không thể, ta có tài đức gì bị tiểu công tử xưng một tiếng bá bá. Này truyền đi không phải khiến người chê cười sao? Tức ra có thể nói ra lời này, tại hạ cũng đã khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trần Trác khoát tay lia lịa cự tuyệt. Hắn thích theo Bùi Thiếu Khanh chung sống, bởi vì hắn chỉ tại Bùi Thiếu Khanh trên người có thể cảm nhận được chân chính tôn trọng. Đối với hắn loại này không lành lặn người tới nói, loại này tôn trọng so cái gì cũng chân quý. Bùi Thiếu Khanh cũng không nhắc lại này vụ, bởi vì thật để cho hắn hài tử kêu Trần Trác một tiếng bá bá, đối với song phương cũng không phải là cái gì chuyện tốt, một cách tự nhiên rời đi đề tài. Sau đó đột nhiên hỏi một câu, hồi lâu chưa từng thấy qua bệ hạ, không biết hắn long thể còn mạnh khỏe. Trần Trác nụ cười trên mặt nhất thời dần dần thu liễm. Một lát sau thấp giọng nói, nếu đúng như là người ngoài hỏi cái này, nô tỳ sách cũng không dám sách, thế nhưng bá gia ngài hỏi, nô tỳ tự không dám giấu giếm, bệ hạ hiện tại toàn bộ dựa vào Khâm Thiên giám đan dược tiếp theo lấy đây, ta tình cờ nghe cha nuôi nói qua đan dược kia nhìn thần, nhưng toàn dựa vào tiêu hao bệ hạ thân thể, ngày sau nô tỳ khó mà nói a. Hắn tại Ti Lễ giam nhập chức, lại vừa là được Lưu Hải tín nhiệm con nuôi, cho nên mới có thể biết những chuyện này. Lưu Hải Kiền Nhi thật là không biết. Bệ hạ, ai? Bùi Thiếu Khanh tâm tình phức tạp thở dài, cảnh thái đế quả thật muốn không còn sống lâu nữa. Trần Trác mím môi một cái, Tề Vương kế vị tín hiệu bộc phát rõ ràng, bá gia nhưng bởi vì hạ nguyên nhất thời cùng với kết toán, này sợ rằng bất lợi cho bá gia sau này, nô tỳ cũng cả gan quên giải, có thể sửa xong vẫn là sửa xong đi. Đa tạ Trần công công quan tâm, chuyện này ta tự có một phen dự định. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười nói. Trần Trác thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngược lại nói đến trong kinh chuyện lý thú, sống động rất truyền thần. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Bùi Thiếu Khanh chân trước mới vừa đưa đi Trần Trác, chân sau Tạ Thanh Ngô liền đi bảo. Hắn cũng ý thức được trong kinh đã xảy ra biến cố gì. Bùi Thiếu Khanh đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn. Tạ Thanh Ngô sau khi nghe xong giống vậy không nói gì, Ố Lan công chúa nói qua nếu là có thể còn sống hắn nửa đời sau đều sẽ dùng tới trả thù phu quân, đều là nữ nhân, thiếp cảm thấy hắn hội nói được là làm được, phu quân sau này phải coi chừng. A, bổn công tử há lại sẽ sợ nàng chính là nhất nữ tử. Bùi Thiếu Khanh cố làm ổn định nói câu. Tạ Thanh Ngô cười không nói, nói tiếp, theo Trần Trác nói, vậy hạ thân thể càng ngày càng kém, lúc này hồi kinh cũng tốt, tránh cho sau này thái tử điện hạ yêu cầu ngươi phụ một tay thời điểm, ngươi nhưng không cản nổi. Ừ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái biểu thị đồng ý, mặc dù hai người cũng suy đoán cảnh thái đế hướng vào người thừa kế là thái tử, nhưng bạn nhất đây, coi như cảnh thái đế trước khi chết thật cho thái tử bày xong đường, nhưng bạn nhất đây, vẫn phải là chính mình tham dự trong đó mới yên tâm nhất. Chương 264, quân tử đồng nhất. Cửu Châu từng dùng tên chương 264, quân tử đồng nhất. Cửu Châu từng dùng tên Bùi Thiếu Khanh tấn tức Bình Dương bá, tức thì hồi kinh. Cẩm Quan thành bên trong tới cửa chúc mừng người nối liền không dứt. Mà theo Bùi Thiếu Khanh quan hệ tốt nhất Vương huyện lệnh nhưng là ngày kế mới tới cửa, bởi vì đoán được tuyên chỉ ngày thứ nhất đến cửa người khẳng định đông đảo, Bùi Thiếu Khanh tất nhiên sẽ mệt nhọc cứng đối, hắn sẽ không đi cho đối phương thêm phiền toái. "Bùi Minh, chúc mừng à, ngươi này thăng quan tiến chức tốc độ, đó thật đúng là không biết tiện sát nhiều ít người ngoài à." Vương huyện lệnh cố làm ăn bị nói. "Người ngoài nói lời này ta tin, nhưng lại biết Vương huynh là một không màng danh lợi." Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng đứng dậy chào đón, chỉ cái ghế mời, "Ngồi." Vương huyện lệnh gật đầu một cái ngồi xuống, tiện tay bưng lên một bên ly trà nhấp một miếng. Sau khi để xuống ung dung thong thả nói, bất quá bởi như vậy, ta hôn lễ Bùi huynh sẽ phải vắng mặt à, thật là chuyện ăn năn. Kia ngược lại cũng sẽ không. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, nếu đáp ứng Vương huynh, chính là trên trời hạ đạo tử, ngươi hôn lễ ta cũng phải đi, ta nhờ tuyên chỉ Trần công công thay ta hướng bệ hạ cáo lỗi, các loại Vương huynh hôn sự sau khi kết thúc, ta lại mở chỉnh hồi kinh. Vương huyện lệnh nhất thời sững sờ, không tưởng tượng nổi nhìn Bùi Thiếu Khanh, trong lòng lộ vẻ xúc động không ngớt, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần quên, tuyệt đối không thể, Bùi huynh làm sao có thể bởi vì ta chuyện riêng mà cãi lại thánh lệnh. Nếu là bệ hạ trách tội xuống, để tại hạ làm sao có thể qua ý phải đi. Hắn thật đúng là cho là Bùi Thiếu Khanh là vì tham gia hắn hôn lễ, cho nên mới không tôn thánh chỉ, nào ngờ Bùi Thiếu Khanh nguyên nhân chủ yếu là lo lắng Tạ Thanh Ngô thân thể. Nếu đúng như là người ngoài liền thôi, nhưng lấy Vương huynh ngươi là người, lấy vợ cưới vợ bé loại sự tình này một đời phòng trừng cũng liền như vậy một lần, ta nếu đáp ứng, làm sao có thể bỏ qua. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm đáp. Hắn nói hơi hận, có thể Vương huyện lệnh nhưng trong lòng một trận phiên giang đảo hải, điều này nói rõ cho dù là thánh chỉ cùng hoàng đế tại Bùi Thiếu Khanh trong mắt cũng so ra kém chính mình. Làm huynh đệ, ở trong lòng Vương huyện lệnh hít sâu một hơi, Bùi huynh tình nghĩa ta khắc trong tâm khảm, các loại đệ muội sinh sản, hài tử trăm ngày thời khắc, cách nhau lại xa ta cũng tới cửa chúc mừng. Ho khan, vậy cũng không cần, địa phương chủ quan không chiếu mà tự mình thiện tiện rời nơi ở vào kinh, bị bạch tội nói là sẽ gặp xử trí. Bùi Thiếu Khanh nghe lời này một cái biết rõ mình đùa lớn rồi, đội vàng đỡ khuyên lão Vương tỉnh táo. Vương Huyện Lệnh nghe vậy trở nên đứng dậy, có chút gấp mắt trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh kích động nói, "Bùi huynh nói gì vậy? Ngươi có thể vì tuân thủ đối với ta hứa hẹn mà không tôn thánh chỉ, ta vì ngươi chính là mất chức bỏ chức thì như thế nào? Chẳng lẽ là xem thường ta Vương Mỗ sao?" "Vương huynh tỉnh táo, tỉnh táo." Bùi Thiếu Khanh liền đội vàng đứng lên giơ tay lên hạ thấp xuống tỏ ý đừng kích động, thở ra một hơi nói, "Mất chức bỏ chức không có vấn đề, ta chủ yếu là sợ Vương huynh làm trễ nãi ngươi thành giáo nghiệp lớn." Vương Huyện Lệnh trên mặt biểu hiện cứng đờ, hắn không nghĩ đến này vụ, cái này quan hắn không chỉ là vì chính mình giờ cũng là vì thánh giáo làm, lại làm sao có thể như thế tùy hứng đây? Suy nghĩ minh bạch chứ? Vậy thì đúng rồi. Bùi Thiếu Khanh buông tay một cái, lộ ra cái thân thiện đủ cười. Vương Huyện Lệnh nhưng cảm giác mặt mũi không ánh sáng, thẹn với Bùi Thiếu Khanh chân thành cảm tình, lúng túng mà tự trách thở dài, chắp tay nói, "Bùi huynh, đi trước một bước." Nói xong cũng nhanh chóng xoay người vội vã rời đi. Theo ta nhận biết lâu như vậy đều không học được ta ưu điểm, da mặt vẫn là như vậy mỏng. Bùi Thiếu Khanh nhìn Vương Huyện Lệnh giống như chạy trối chết bóng lưng nhún nhún vai. Mà Vương Huyện Lệnh ra Bùi phủ sau đại môn, một quyền đánh vào trên khung cửa, nội tâm rất xem thường chính mình. Mặc dù Bùi huynh háo sắc, tham tiền, vô sỉ, giết người như ngóe, nhưng đối với chính mình một phen tình nghĩa thật là không có phản đối, chính mình ở điểm này cũng không như hắn, thật là suy nghĩ một chút cũng xấu hổ, vì chính mình mà cảm thấy xấu hổ. "Vương Huyện Lệnh, ngài không có sao chứ?" Một cái Bùi phủ gia đinh nhìn thấy hắn đập cửa khung, tiến lên ân cần nói. Vương Huyện Lệnh mặt vô biểu tình, ngửa tay đi từ từ. Tiếng nói rơi xuống, tại gia đinh không giảng hòa khiếp sợ trong ánh mắt ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không quay đầu lại rời đi. Vương Huyện Lệnh đi không lâu sau Trần Trác sẽ tới từ giã. Bốn thiên hậu trở lại kinh thành hướng hoàng đế phục mệnh. "Nô tỳ tiểu Trác tử, tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Trần Trác chân nhắn quỷ dập đầu. Cảnh Thái đế tiện tay bỏ lại trong tay tấu chương, lạnh nhạt hỏi, "Tiểu Bùi Hoài Khanh đại khái ngày nào lên đường?" "Bẩm bệ hạ, Huỳnh Dương ba có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm muốn tại Thục Châu dừng lại lâu chút ít ngày tháng, dặn dò nô tỳ thay hắn hướng bệ hạ thỉnh tội." Trần Trác cung kính đáp. Cảnh Thái đế ngẩng đầu lên, "Nỗi khổ tâm? Hắn có cái gì nỗi khổ tâm so với chớ gọi hắn hồi kinh còn trọng yếu hơn? Huỳnh Dương ba xương phu nhân sản kỳ sắp tới, không thích hợp buôn ba, và bệ hạ thông cảm, ngoài ra hắn còn đáp ứng muốn tham gia bạn thân cẩm quan thành huyện lệnh hôn lễ, xương quân tử đồng nhất, không thể thất ước." Trần Trác ngẩng đầu liếc Cảnh Thái đế liếc mắt, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Nô tỳ còn thay bệ hạ khiển trách Bình Dương bá, chất vấn hắn sao dám không tôn thánh chỉ." Nhưng Bình Dương bá lại nói bệ hạ từ trước đến giờ lòng dạ rộng rãi, biển chứa trong sông, nhất định có thể hiểu được hắn. "Lớn mật." Lưu Hải trách mắng một tiếng, tiến lên một bước bấm lan hoa chỉ mắng, "Càng rỡ, ngươi là cái thá gì cũng dám thay bệ hạ khiển trách Bình Dương bá." "Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội." Trần Trác cuống quýt giơ đầu, nhẹ nhàng cho mình mấy cái vào miệng tử. "Được rồi." Cảnh Thái đế cắt đứt hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tạ gia nữ chuyển dạ sắp tới xác thực bất tiện đi xa, vì thế không tôn thánh chỉ là tình, lại quân tử đồng nhất nặng tựa vạn cân, tiểu Bùi Hoài Khanh là thực hiện đối có người hứa hẹn không tôn thánh chỉ là nghĩa, nhờ ngươi trở lại hướng chấm cáo lỗi là trùng, như thế có tình có nghĩa, trung thành như một thần tử, chấm há lại sẽ không bao dung lý giải." Trần Trác âm thầm cảm khái một tiếng, Bình Dương bá là thực sự được cương chịu a, nếu là biến thành người khác, phòng trưng hoàng đế chỉ có thể nhìn thấy đối phương không tôn thánh chỉ điểm này là tử tội, lại đâu còn có thể chủ động giúp hắn làm ra ba cái lý do tiến hành giải thích. Đúng là Bình Dương bá đoán, bệ hạ quả thật lòng dạ rộng rãi, biển chứa trong sông, chính là bởi vì có bệ hạ như vậy minh quân, cho nên mới có Bình Dương bá như vậy trung thần a. Lưu Hải cười chụp một cái nịnh bợ. Cảnh Thái đế không tiếng động cười một tiếng, nhìn tiếp hướng Lưu Hải hỏi, "Cái này Vương Huyện Lệnh người thế nào?" "Bẩm bệ hạ, Vương Huyện Lệnh là Cảnh Thái 27 niên tiến sĩ, tại Hàn Lâm viện nhậm chức nửa năm, sau đó bên ngoài đến Thông Châu làm huyện lệnh, khô 2 năm, mấy tháng trước Thục Châu chi phủ Hứa Liêm đưa hắn điều chỉnh đến rồi cầm quan thành tiếp tục nhâm huyện lệnh." Lưu Hải bật thốt lên đáp, "Cho nên hoàng đế bên người đại thái giám không phải tốt như vậy làm." Hoàng đế đột nhiên hỏi người nào đó, phải làm đến há mồm đáp, "Nếu không, cái này không biết, kia cũng không biết, phòng trường cuối cùng chết như thế nào cũng không biết." Nguyên Thông Châu huyện lệnh, châm thật giống như có như vậy chút ấn tượng rồi. Cảnh Thái đế gật đầu một cái, lại tiếp tục nói một câu, "Có thể bị Hứa Liêm coi trọng, có thể cùng Bình Dương bá là hữu, nghĩ đến người này là cái tinh anh." Bệ hạ nói không sai, Vương Huyện Lệnh liên tục 2 năm kiểm tra đều là giáp thượng, tại Thông Châu rất được dân chúng địa phương ủng hộ, lại trung quân ái quốc, phối hợp Bình Dương bá lập được không ít công lao. Lưu Hải nghe ra Cảnh Thái đế có trọng dụng Vương Huyện Lệnh ý tứ, mà nói kiếm hết êm tai nói, "Cũng là một năng thần, trung thần a." Cảnh Thái đế cười ha ha, thuận miệng nói, "Loại này năng thần không có đạo lý một mực ở phía dưới phí hoài, vừa bạn Bình Dương bá cùng với giao tình rất dày, vậy thì nhìn một chút trong kinh có còn hay không thích hợp vị trí, quan thăng cấp 1 triệu hồi đến đây đi." Lưu Hải không có sách này Vương Huyện Lệnh ra thế, đã nói lên không có bối cảnh gì, không có bối cảnh gì có thể thi đậu tiến sĩ liền đầy đủ chứng minh năng lực, đồng thời có thể nhanh như vậy bị bên ngoài, vẫn là thả vào thâm sơn cùng cốc, hơn phân nửa là bởi vì tại Hàn Lâm viện nhậm chức lúc đắc tội người nào. Đích thân hỏi tới đem hắn thăng trở về kinh thành, sau này nhất định đối với chính mình cảm tạ ơn nước, trung thành như một loại này có năng lực không có bối cảnh thanh niên thần tử vừa bạn để lại cho tân quân dùng, với quốc gia đem vô cùng hữu ích. "Bệ hạ anh minh." Lưu Hải Tân cũng nói. Bóng đêm như mực, tinh hà rực rỡ. Bùi Thiếu Khanh tối nay không biết tại sao không ngủ được. Một thân một mình đi tới vườn hoa ngắm trăng, nhường hạ nhân bỏ thêm lớp ôn rồi bầu rượu, chuẩn bị rồi mấy món thức ăn. Ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá tự uống tự uống. Đinh linh linh đinh linh linh đột nhiên nghe một trận thanh thúy linh đang âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đạo thân ảnh màu trắng giống như đạp mưa tới, và áo phiêu phiêu, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, thật giống tiên tử hạ phàm, chính là Diêu Quang thánh nữ. Hắn rơi ở trong sân sau hướng về phía Bùi Thiếu Khanh quyến rũ cười một tiếng, không có làm lễ, mà trực tiếp tại chỗ khởi vũ. Tóc đen cùng làn váy tề phi, tinh tế linh hoạt eo tựa như thủy xà, xê dịch bước chân điểm nhẹ, ngực run run rẩy rẩy, vừa yên lặng xuất trần, lại quyến rũ động lòng người. Bùi Thiếu Khanh nhất thời cảm giác rượu trong ly uống còn có tư vị, mỹ tiểu quả thật sự được phối mỹ nhân. Diêu Quang thánh nữ đi lòng vòng, thật giống như nhẹ nhàng con bướm bay đến Bùi Thiếu Khanh bên cạnh, làn gió thơm tràn ngập, ống tay áo từ trên mặt hắn quét qua, lắc một cái eo, người thuận thế ngã xuống trong lòng ngực của hắn, chủ nhân đối nô dáng múa còn hài lòng. Đẹp không thể tả. Bùi Thiếu Khanh một tay ôm lấy hắn eo, một cái tay khác cầm ly rượu cho nàng này tiểu. Diêu Quang thánh nữ môi đỏ mọng vì cao, ngậm ly dọc theo cổ họng rung động, nhiều chút rượu dọc theo khóe miệng chảy xuống, các loại Bùi Thiếu Khanh lấy ra ly rượu, hắn đưa ra bột lưỡi tại bên mép thèm một vòng, át chủ bài chính là một giọt đều không lãng phí. Bùi Thiếu Khanh đem mang theo màu hồng dấu môi son ly rượu buông xuống hỏi, đến cho Thiên Quyền cùng Thiên Cơ báo thủ. Hết thảy đúng là chủ nhân đoán. Diêu Quang thánh nữ có chút ngồi thẳng thân thể, nhấc lên hai chân, làn váy phi dương lộ ra chỉ đen bọc đùi đẹp, trên mặt mang cái khinh miệt nụ cười nói, đám kia qua đã quen phú quý thời gian lão gia có thể không dám giết chủ nhân, chỉ muốn có thể trọng thương, hoặc là phế bỏ chủ nhân hướng ngoại giới hiện ra ta thánh giáo thái độ, cùng với an tầng dưới chốt đệ tử tâm. Ha ha, ta đây trước hết sớm chúc mừng người phế bỏ ta đan điền lập được công lớn, rời miền giáo giáo chủ bị lại tiến một bước. Bùi Thiếu Khanh tay dọc theo làn váy chui vào tại hắn nở nang trên đùi tùy ý rong ruổi. Hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, phối hợp Diêu Quang thánh nữ diễn một màn kịch, để cho giả phế bỏ chính mình đan điền trở về thánh điện giao nộp, vừa có thể làm cho nàng lập một công, cũng có thể phòng ngừa Huyền Hoàng giáo cao tầng bị tầng dưới chốt đệ tử cùng dư luận bắt cóc tiếp tục trả thù chính mình, còn có thể cho ngoại giới tạo thành một loại chính mình võ công đã phế giả tưởng, đã như thế này thân võ công tiểu là hắn một lá bài tẩy. Diêu Quang thánh nữ nét mặt tươi cười như hoa, bắt đùi khép lại kẹp lại Bùi Thiếu Khanh nhẹ tay nhẹ để ép, thổ khí như là nói, hết thảy tất cả đều là dựa vào chủ nhân ngài chiếu cố. Ngày mai ta làm bộ ra khỏi thành câu cá, sẽ không mang hộ vệ đi theo, đến lúc đó ngươi trực tiếp ở cửa thành dưới con mắt mọi người hướng ta xuất thủ. Bùi Thiếu Khanh nói. Diêu Quang thánh nữ gật đầu một cái, nô nhớ kỹ. Còn có sự kiện, giúp ta đến các ngươi thánh trong kho tìm một quyển cổ tịch, phía trên ghi lại thập phần lâu đời lịch sử, như là nhiều năm trước người bình thường cũng có thể mượn ngoại lực thượng tiên vào biển chờ một chút chuyện. Bùi Thiếu Khanh vừa nói tay đi xuống, nắm hắn một con ngọc đủ. Diêu Quang thánh nữ có chút kinh ngạc nhìn Bùi Thiếu Khanh nói, chủ nhân nơi nào biết được chuyện này? Loại này cổ tịch tại các triều đại đều là bị liệt vào cất giấu người giết tộc sách cấm. Theo lý thuyết đã nhiều năm như vậy loại trừ ta thành giáo, ngoại giới đã không liên quan cổ tịch truyền lưu. Bây giờ dù là thành giáo nội bộ cũng không nhiều ít người biết. Ồ, Bùi Thiếu Khanh hứng thú, vương lòng hắn chân, hỏi, ngươi theo ta triển khai nói một chút. Diêu Quang thánh nữ cái tư thế này có chút khó chịu, đổi một tư thế ngồi, biến thành dạng chân tại Bùi Thiếu Khanh trong ngực với hắn mặt đối mặt. Ôn Nhu nói, ta thành giáo có một quyển truyền lưu hơn ngàn năm cổ tịch, bởi vì truyền thừa lâu đời mà có chút không được đầy đủ, căn cứ phía trên ghi lại. Rất nhiều năm trước Cửu Châu cũng không phải là kêu Cửu Châu, mà gọi là Địa Cầu. Hắn câu nói đầu tiên hạ xuống, đối Bùi Thiếu Khanh tới nói liền tựa như sấm sét nổ vang, trong đầu trống rỗng. Bởi vì hắn xem qua Đại Chu bản đồ, đối rất nhiều nơi cùng địa danh cảm thấy quen thuộc, chỉ có núi non sông ngòi đi về phía có một chút bất đồng, cho nên từng hoài nghi tới Cửu Châu có thể là một cái theo Địa Cầu tương tự thế giới song song. Trung quy tiếp trước internet văn đàn bên trong rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính là xuyên qua đến như vậy thế giới, không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Cửu Châu chính là Địa Cầu. Chẳng lẽ hắn không phải xuyên qua đến thế giới song song, mà là xuyên qua đến tương lai thế giới? Nhưng tương lai không phải là khoa huyễn thế giới sao? Mẹ hắn như thế biến thành huyền huyễn thế giới. Chủ nhân, chủ nhân. Diêu Quang thánh nữ gặp Bùi Thiếu Khanh đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, theo bản năng kêu mấy tiếng. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi, bình phục lại kích động tâm tình, ta không việc gì, ngươi nói tiếp đi. Trên cổ tịch nói Cựu Châu từng kêu Địa Cầu, khi đó phàm nhân cũng có thể mượn ngoại vật thiên lý truyền âm, ngày đi ngang dậm, thượng tiên vào biển, ở trên tầng mây, mỗi người cũng có thể ăn no mặc ấm, không buồn không lo, nhiệt tình hòa bình. Không có chém giết cùng tranh đấu, mỗi cá nhân vị cũng ngang hàng, không có hoàng đế cũng không có quý tộc. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt lại xảy ra chút ít biến hóa, này nghe thật giống như cũng không phải hắn quen thuộc cái kia Địa Cầu. Hắn quen thuộc Địa Cầu mặc dù so sánh lại Cửu Châu tốt, nhưng khẳng định không có Diêu Quang thánh nữ nói tốt như vậy. Không nhịn được cắt đứt Diêu Quang, thật sao? Dù sao thánh giáo chúng ta lưu truyền tới nay trên cổ tịch là như vậy đi lại. Diêu Quang thánh nữ trả lời có chút chần chừ, rõ ràng hắn cũng là không thể nào tin được. Bùi Thiếu Khanh nói tiếp đi. Không có. Diêu Quang thánh nữ nháy mắt mấy cái. Bùi Thiếu Khanh mở ra, không có. Chủ nhân ngài đều không tin, mặc dù nô không có ngài thông minh, nhưng cũng sẽ không tin loại này rõ ràng biên tạo đi ra lừa gạt kẻ ngu thế giới à. Diêu Quang thánh nữ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nô ban đầu nhìn xong đoạn này, cảm thấy chính là ta thánh giáo tiên hiển vì truyền giáo biện thành tạo ra lừa gạt tín đồ, giống như Phật giáo thế giới cực lạc. Cho nên lời tiếp tục nhìn xuống rồi, hiện tại ta thánh giáo nội bộ cũng không ai tin cái này, cộng thêm lịch đại triều đình đối với cái này loại ta thánh giáo tỏa ra sách cấm tuyệt chèn ép được lợi hại, cho nên cũng sẽ không cầm quyển sách này lên nội dung truyền giáo tiên dương, tầng dưới chốt đệ tử cũng không biết. Sau khi nói xong hắn nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, Liêu Đông Quân ngược lại rất tin cái này, sư phụ ta nói hắn là bị loại này chúng ta đem ra lừa gạt người khác đồ vật đem chính mình suy nghĩ cũng cho biến choáng váng, thật tốt phú quý thời gian mất quá, thế nào cũng phải muốn theo triều đình đối nghịch. Đem quyển cổ tịch này tìm ra mang cho ta cảm thấy rất hứng thú. Bùi Thiếu Khanh hít sâu một hơi nói. Diêu Quang thánh nữ cả kinh nói, chủ nhân ngài cũng tin? Ta không tin, nhưng ta hiếu kỳ các ngươi thánh giáo tiên hiển biên tạo cái gì đó ngụy sử. Bùi Thiếu Khanh không nói thật, thật ra hắn vẫn có chút tin, nhưng sợ thừa nhận sau Diêu Quang Thánh Nữ sẽ cảm thấy hắn là ngu ngốc, từ đó trực tiếp đánh vỡ đối với hắn chủ nhân này sùng bái lọc kính. Phải chủ nhân. Diêu Quang Thánh Nữ gật đầu một cái nói rồi một câu, nói đến ngụy sử, giáo trung ghi lại mấy trăm năm trước thì có triều đình nói thánh giáo chúng ta biên tạo ngụy sử đầu độc dân chúng làm loạn, cho nên mới muốn đả kích chúng ta. Hẹp dài các triều đại, chu đình đối với các ngươi thánh giáo đả kích hẳn là nhẹ nhất đi. Bùi Thiếu Khanh nghĩ đến Huyền Hoàng giáo hiện trạng, hiếu kỳ hỏi một câu. Diêu Quang Thánh Nữ trầm ngâm chốc lát đáp, thật giống như thật là như vậy, chủ yếu là theo ta thánh giáo nội bộ biến chuyển có liên quan, hơn ngàn năm đến, thánh giáo tích lũy quá nhiều tài sản cùng nội tình, phàm là đi theo thánh giáo cùng nhau truyền thừa xuống gia tộc, mỗi nhà đều đã phú khả địch quốc. Cho nên sư phụ ta bọn họ này bối nhân chỉ muốn nằm ở những thứ này tích lũy lên tiêu giao sống qua ngày, không có thật muốn tiếp tục làm tạo phản bộ kia, chu đình cũng chính là tình cờ động thủ áp chế một hồi chúng ta phát triển, không có thật không chết không thôi. Thánh giáo cái tổ chức này hiển nhiên đã biến chất. Giống như Diêu Quang, thân là thánh nữ, bây giờ cho Bùi Thiếu Khanh làm chó, nếu như sơ đại thánh nữ mà nói, phòng trừng đã tháo xuống Bùi Thiếu Khanh đầu chó cầm đi làm cầu để đá. Đi thôi, ngày mai gặp. Bùi Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ một cái xuống Diêu Quang thánh nữ khe mông, co giãn 10 phần. Phải chủ nhân Diêu Quang thánh nữ phụ phục tại hắn trên trán nhẹ nhàng thèm một hồi, quyến rũ cười một tiếng, đứng dậy từ trên người hắn rời đi, gión mũi chân phi thần mà đi. Bùi Thiếu xoa xoa cái trán ngụm nước, hùng hùng hổ hổ đạo, buồn nôn, một điểm vệ sinh đều không rạng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Bùi Thiếu Khanh liền bỏ bê công việc ra khỏi thành câu cá. Trước khi đi cố ý dặn dò nhường Lôi Mạnh âm thầm đi theo hắn, nhưng không được tín hiệu không thể tùy tiện xuất thủ. Mang theo Lôi Mạnh không phải hắn không tin Diêu Quang thánh nữ, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người sao? Cho dù là chính mình chó, cũng phải đề phòng. Hắn một thân một mình cưỡi ngựa lắc lư ung dung hướng cửa thành đi, dọc đường đối mặt chào hỏi dân chúng cũng nhiệt tình đáp lại, rất sợ không người biết rõ mình ra khỏi thành. Sớm lên ra vào cửa thành người nhiều nhất, cho nên cửa thành hơi lộ ra hỗn loạn. Nhưng kẹt xe loại sự tình này theo Bùi Thiếu Khanh không liên quan. Tránh ra, lui một hồi, đem đường ngừng lại. Cửa thành quân coi giữ nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau liền bắt đầu thô bạo trách mắng đám người, cho hắn rõ ràng ra con đường. Chờ đem đường rõ ràng sau khi ra ngoài, Bùi Thiếu Khanh cũng vừa tốt đến cửa thành. Bá gia, ngài trước hết mời. Dẫn đầu sĩ quan ân cần tiến lên nói. Ngày sau không được đối dân chúng như thế thô lỗ, vạn không thể là rồi bản quan một người phương tiện mà tạo thành rất nhiều dân chúng bất tiện. Trên lưng ngựa Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống không mặn không nhạt trách cứ sĩ quan hành động. Sĩ quan vội vàng nhận sai, tiểu biết tội, bá gia nói là, tiểu nhất nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo. Lần sau không được phá lệ. Bùi Thiếu Khanh nắm roi ngựa chỉ hắn, quay đầu hướng chúng dân chúng chắp tay, hôm nay ngựa ngủng chư vị, ta lại đi trước một bước. Hẳn là, bá gia ngài trước hết mời. Đại nhân vốn là nên đi tại chúng ta đằng trước. Bùi đại nhân thật là yêu dân như con, không có một chút cái giá, chỉ tiếc loại này quan tốt chẳng mấy chốc sẽ trở về kinh thành, ai, thật là không nỡ bỏ hắn đi à. Bùi Thiếu Khanh mới vừa một lời một hành động đều bị chung quanh dân chúng nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, cảm động không thôi. Thủ lĩnh, bá gia không cảm kích ta, suýt nữa định hốt chụp tới vó ngựa lên đi. Các loại Bùi Thiếu Khanh ra khỏi thành sau, một tên theo sĩ quan hệ tốt thuộc hạ tiến tới bên cạnh hắn, cười trên nỗi đau của người khác cười nói: "Ngươi biết cái gì?" Sĩ quan rên một tiếng, ung dung nói: "Bá gia rõ ràng chính là đối với ta rất hài lòng." "À?" Quân coi giữ mắt lộ ra không hiểu. "Ngươi đây sẽ không hiểu chưa?" Sĩ quan Dương Dương đắc ý nói: "Ta cho các ngươi xua đuổi dân chúng lúc bá gia rõ ràng xa cách không xa, hắn thật muốn ngăn cản mà nói vỗ ngựa tức đến, nhưng lại chờ ta dọn dẹp ra một con đường sau hắn mới trùng hợp đến, chớ nhìn hắn ngoài miệng vừa nói đối lao tử không hài lòng, nhưng trong lòng chỉ định khen ta có mắt." "Thì ra là như vậy, thủ lĩnh, cao." "Cao a, nếu không nói ngài là thủ lĩnh, chúng ta là binh." Vài tên thuộc hạ sau khi nghe xong rồi rít biểu thị khâm phục. "Mấy người các ngươi a, phải cùng ta học địa phương còn nhiều hơn đây." Sĩ quan bị bưng lấy có chút nhẹ nhõm. "Cầu tặc, nằm mạng đi." Hét lên từng tiếng, đột nhiên giống như sấm sét hạ xuống. Bùi đại nhân bị đâm. Có thích khách tập kích Bùi bá gia. Cửa thành quân coi giữ theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy nhất chân trần nữ tử theo Bùi Thiếu Khanh chính ra tay đánh nhau. "Thủ lĩnh, làm sao bây giờ?" Thuộc hạ hỏi. Sĩ quan cắn răng một cái, cơ hội tới. Nói xong, rút đao ra liền muốn xông lên. Thủ lĩnh tỉnh táo, bá gia bên người có thể một cái hộ vệ cũng không có, chúng ta nếu là đi tới chính là trực diện thích khách mệnh. Một cái thuộc hạ liền đội vàng kéo lại hắn quên nhủ. Bá gia nếu là mang theo hộ vệ, vậy còn đến phiên chúng ta sao? Muốn phú quý loại trừ được có mắt lực kính còn phải nếu không sợ chết. Sĩ quan nói xong, một cái hất ra thuộc hạ tay, bá gia chớ hoảng, ta tới cứu giá. Bùi Thiếu Khanh nhìn liếc qua một chút, trong lòng 10.000 tất ạ nạ cả chạy như điên mà qua, thật cầu giàu sang trong nguy hiểm đúng không? Hắn lúc này cho Diêu Quang Thánh Nữ ngáy mắt. Diêu Quang Thánh Nữ linh hội, trong tay sợi tơ bay ra ngoài trực tiếp đem quân quan đánh miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Có cái gì hướng ta tới? Không muốn tổn thương người vô tội người. Bùi Thiếu Khanh hét lớn một tiếng xông tới. Sau đó liền bị Diêu Quang Thánh Nữ một trường đánh vào trên đan điền, thân thể bay ra ngoài đập đầm ầm trên mặt đất. Ngươi giết ta thánh giáo 4 vị thánh tử, hôm nay ngươi nên đền mạng. Nhớ giết ngươi là thánh giáo Diêu Quang. Diêu Quang Thánh Nữ đại a một tiếng muốn thừa thắng xông lên. Thiện nhân cản rỡ. Nghỉ thương bá ra. Lôi mãnh đạp không tới, âm thanh nhược sơn chấn. Diêu Quang Thánh Nữ chính hướng Bùi Thiếu Khanh lướt gấp mà đi, thân hình nhất thời trên không trung dừng lại, không cam lòng nhìn té xuống đất không bỏ dậy nổi Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, sau đó cũng không quay đầu lại phi thân rời đi. Bùi Thiếu Khanh, coi như ngươi vận khí tốt, nhưng ngươi đan điền đã phế, coi như là sống tiếp cũng là một cái võ công mất hết phế nhân. Bá gia, ngươi thế nào? Lôi mãnh dựa theo kịch bản gọi tới Bùi Thiếu Khanh bên cạnh đem ôm. Bùi Thiếu Khanh há miệng muốn nói cái gì, nhưng phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái hôn mê đi. Chương 265, hoạn nạn gặp chân tình cũng gặp xuất sinh, cầu hòa. Chương 265, hoạn nạn gặp chân tình cũng gặp xuất sinh, cầu hòa. Bùi Thiếu Khanh bị Huyền giáo trả thù, may mắn giữ được tính mạng nhưng đan điền bị phế, tin tức nhanh chóng truyền khắp các thành. Dân chúng nghe ngóng đều là lòng đầy căm phẫn. Đi Bùi phủ xem xét người nối liền không dứt, nhưng đều bị lấy bất tiện thấy người làm lý do cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể dù là như thế, quảng cáo người cũng vẫn ở chỗ cũ trước cửa chờ. Trong lúc nhất thời Bùi phủ đông như chảy hội. Vương huyện lệnh tới. Là Vương huyện lệnh tới. Đại gia nhường một chút, cho huyện lệnh nhường một chút đường. Bùi Thiếu Khanh có chuyện tốt, Vương huyện lệnh có thể không trước tiên đến cửa chúc mừng, nhưng gặp phải chuyện xấu, kia Vương huyện lệnh liền nhất định là trước tiên phải tới cửa xem xét. Chư vị lại bình tĩnh chờ nóng, từ ta thay đại gia đi vào xem xét. Vương huyện lệnh giơ tay lên cao giọng an ủi tâm tình kích động thân sĩ dân chúng, sau đó tại Bùi phủ gia đình dưới sự hướng dẫn bước nhanh hướng bên trong đi tới. Mới vừa đến gần Bùi Thiếu Khanh phòng ngủ, hắn liền mơ hồ nghe có nữ tử tiếng khóc, vừa đi vào liền nhìn thấy Tạ Thanh Nô, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương khóc không thành tiếng, Liễu Ngọc Hành cũng đồng dạng là hốc mắt đỏ bừng, cho mày. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh nằm ở trên giường, liền lồng ngực lên xuống biên độ đều rất tiểu. Vương huyện lệnh nhìn một màn này, trong đầu né qua vẫn là mấy ngày trước đây gặp nhau lúc Bùi Thiếu Khanh thần thái phân chấn bộ dáng, nhất thời trong lòng đau bờn, cặp mắt đỏ lên. Cũng không lo nổi lễ tiết, thậm chí đều không theo Tạ Thanh Nô chào hỏi, cũng nhanh bước xuống tới, một cái nắm chặt Bùi Thiếu Khanh tay, lạc giọng hô, "Bùi huynh." Theo mới quen Bùi Thiếu Khanh lên, đối phương liền thủy chung là phong thái vô song, hào tình vạn trượng, dáng người cao ngất như khe núi thanh tùng, đây là lần đầu nhìn thấy hắn cái này bộ dáng thê thảm, nhường Vương huyện lệnh trong lòng rất khó chịu. Vương huynh, người đã đến rồi. Bùi Thiếu Khanh không có huyết sắc trên mặt lộ ra cái tái nhợt vô lực nụ cười, nhỏ như mũi tiếng nói. Vương huyện lệnh trong lòng có đau, nắm Bùi Thiếu Khanh tay không tự chủ càng ngày càng dùng sức, khóe mắt mơ hồ có nước mắt lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, "Xin mời đệ muội báo cho biết, Bùi huynh hiện tại đến cùng là tình huống gì?" Hắn nhìn Bùi Thiếu Khanh thật giống như lúc nào cũng có thể chết. Đưa về lúc đã nhanh không được, toàn dựa vào lôi tiền bối dùng chân khí kéo dài tính mạng, đã vừa mới phục rồi linh đan rượu dược, coi như là bảo vệ tính mạng, thế nhưng đan điền đã phế. Tạ Thanh Ngô nước mắt như mưa khóc kể lể. Vương huyện lệnh khuôn mặt có chút có gắp, Bùi Thiếu Khanh chưa bao giờ thông võ nghệ quần là áo lụa, ngắn ngủi thời gian một năm bước vào du long cảnh, đây là bực nào kinh tài diễm diễm thiên phú. Đứng ở hắn góc độ đến xem, đối bực này thiên tài võ đạo tới nói, bị phế đan điền sống còn khó chịu hơn chết. Hết lần này tới lần khác phế bỏ Bùi Thiếu Khanh người hay là hắn thánh giáo thánh nữ, điều này làm cho trong lòng của hắn càng là ấy nấy không ngớt. Vương huynh chớ cho ta lo âu, dù là tay trói gà không chặt, ta vẫn là đường đường bình dương bá, phong phong thái như cũ, có thể giữ được tánh mạng đã là vận hạnh. Bùi Thiếu Khanh cười an ủi hắn. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn cho ra hắn rõ ràng chính là tại miễn cưỡng tươi cười, không muốn để cho Vương huyện lệnh quá lo lắng. Vương huyện lệnh cuối cùng không nhịn được rơi lệ. Dù là Bùi huynh rơi vào tình cảnh như vậy, nhưng cũng phản tới an ủi chính mình, đây là bực nào tình thâm ý cắt. Hắn há miệng muốn nói cái gì, nhưng giọng mũi rất nặng, căn bản không nói rõ ràng. Bùi huynh a o o o. Hắn dứt khoát hét lớn một tiếng nhào tới Bùi Thiếu Khanh trên người than vãn khóc giống lên. Tạ Thanh Ngô nhìn một màn này kéo ra khóe miệng, cảm thấy tự mình tướng công thật là tên xuất sinh. Rõ ràng đánh giấm không có, lại nằm một hồi liền muốn hoàn toàn khôi phục, nhưng không phải đem Vương huyện lệnh lừa gạt thành cục rốn. Bùi Thiếu Khanh chợt vật cười một tiếng, giơ tay lên giơ, "Các ngươi đi xuống, ta có chút liền muốn đơn độc theo Vương mình trò chuyện một chút." "Phải phu quân." Tạ Thanh Ngô mặc dù trong lòng nổ nước bọt Bùi Thiếu Khanh, nhưng ngoài mặt phối hợp diễn xuất, khít mũi một cái, mắt đỏ vành mắt mang theo tất cả mọi người rời đi. Còn nhân tiện đóng cửa lại. Vương huyện lệnh này mới ngẩng đầu lên, mặt đầy hãy này nói, "Bùi huynh, thật xin lỗi, thánh nữ tới Lặng Yên không một tiếng động, ta chưa lấy được bất cứ tin tức gì, nếu không nhất định sẽ nhắc nhở ngươi, tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị ngươi rơi vào tình cảnh như vậy, thậm chí là suýt nữa bỏ mạng." Ta biết ho khan Bùi Thiếu Khanh lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được ho khan, đưa tay đi che miệng, thả tay xuống hậu thủ lòng có một vệt vết máu. Vương huyện lệnh sợ hết hồn, vội vàng vỗ nhẹ nhẹ phủ Bùi Thiếu Khanh ngực, "Bùi huynh, ngươi không nên làm ta sợ." "Không có không việc gì." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái tùy ý trên người xoa xoa vết máu, nhìn Vương huyện lệnh chân thành nói, "Ngươi là ngươi, Huyền Huyền Hoàng giáo là Huyền Hoàng giáo, ta cùng với Huyền giáo ân oán, theo Vương huynh không liên quan, huống chi ta giết Huyền Hoàng giáo bốn vị thánh tử, có này một kiếp, cũng là chuyện đương nhiên." "Bùi huynh, ngươi người bị thương nặng, vẫn là bất tranh cãi một tí đi." Vương huyện lệnh nhìn hắn mỗi nặn ra một chữ đều giống như dụng hết toàn lực bộ dáng, liền lo lắng đề phòng. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, bắt lại Vương huyện lệnh tay nghiêm túc nói, "Lúc này ta tại Quỷ Môn quan đi một lượt, đứng đầu không yên lòng chính là gia vợ cùng chưa xuất thế hài tử, Vương huynh, sau này ta nếu thật có chuyện không may, coi như nhờ ngươi." "Ngươi có thể có chuyện gì?" "Ngươi vợ con đương nhiên ngươi là chính mình chiếu cố, ta mới lười còn đây." Vương huyện lệnh nhìn hắn một bộ giao phó hậu sự tiết tấu, trong lòng lấp kín được rất, thở dài, "Bùi huynh, vo công phế bỏ cũng tốt, ít nhất sau này ngươi làm việc phải cẩn thận chút ít, không đến nỗi động bất động vì chính mình đưa tới họa sát thân." Bùi Thiếu Khanh suy yếu cười lắc đầu một cái, "Ta nói thật." Vương huyện lệnh cường điệu nói. Bùi Thiếu Khanh cười nói, "Ta tính tình Vương huynh không phải không biết, có thù oán phải trả, Diêu Quang phế ta đan điền, số nợ này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua." Vương huyện lệnh mí môi một cái không lên tiếng. "Ta biết Vương huynh có khó khăn chỗ, cũng có thể lý giải, huynh đệ giao tình trọng yếu, nhưng thánh giáo nghiệp lớn quan trọng hơn sao?" Bùi Thiếu Khanh thân thiện cười nói. Vương huyện lệnh nghe lời này, cắn răng một cái lập tức tỏ thái độ nói, "Bùi huynh đối Vương mộ thật lòng đối đãi, ngươi gần trong gang tấc, thánh giáo nghiệp lớn xa ở chân trời, nếu quả thật muốn hai chọn một, ta đương nhiên đứng ở Bùi huynh bên này. Vương huynh có lời ấy liền đã chọn vậy, nhưng nếu là thật lòng đối đãi, ta lại làm sao có thể nhường Vương huynh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy lộ vẻ xúc động, bởi vì quá mức kích động, tái nhợt khuôn mặt đều có mấy phần huyết sắc. Bùi huynh ngươi hảo hảo dưỡng thương, có cần gì cần dùng đến ta địa phương, sai khiến hạ nhân tới truyền lời là được, ta không nhiều quấy rầy ngươi. Vương Huyện lệnh thấy hắn là càng ngày càng suy yếu, lúc này liền cáo từ rời đi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, thứ cho ta không tiễn xa. Vương Huyện lệnh đứng dậy cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sau đó Tạ Thanh Ngô đám người lại vào phòng. Đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Tạ Thanh Ngô. Tạ Thanh Ngô, đi xa. Bùi Thiếu Khanh hất lên chăn ngồi dậy, vươn người một cái nói, Vương huynh thật đúng là nói nghĩa khí à. Ngươi a ngươi, nhưng đối với nổi người ta lần này tình nghĩa sao? Đem người lừa gạt thành dạng gì, lúc đi ánh mắt đều là hồng. Tạ Thanh Ngô liếc mắt. Bùi Thiếu Khanh lơ đễnh, ta đây là vì càng sâu giữa chúng ta giao tình, lại nói, Vương huynh đối với ta nói nghĩa khí, mà ta nhưng cũng không hề có lỗi với địa phương khác à, cũng mấy bà bạn thân đây, coi như hắn sau này biết trận tướng, cũng chắc chắn sẽ không so đo. Này không thuần thuần khi dễ người đàng hoàng sao? Triệu Chỉ Lan cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, sau đó liền nhanh chóng đem đầu lùi về trốn Liễu Ngọc Hành sau lưng. Có biết nói chuyện hay không, ngươi này tuổi trò thế nào còn ra bên ngoài cả đây? Bùi Thiếu Khanh cố làm không vui quét hắn liếc mắt, phất tay một cái nói, các ngươi cũng đi ra ngoài trước, Lan Nhi lưu lại, vi phu muốn thi gia pháp. Cái gọi là gia pháp, không phải là trượng trách, bạn chúng nhìn chừng chừng xuống Triệu Chỉ Lan mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, kéo Liễu Ngọc Hành ống tay áo tội nghiệp nhìn hắn, sư nương. Hắn vóc người vốn là thon nhỏ yếu kiểu, Bùi Thiếu Khanh lại yêu bạo lực điều khiển, thật để cho hắn có chút không thể chịu được. Ta giúp đỡ không được ngươi. Liễu Ngọc Hành mặt đẹp ửng đỏ đẩy ra tay nàng, nâng cao cái bụng đi ra ngoài. Diệp Hàn Sương không nói một lời xoay người rời đi. Tạ Thanh Ngô trắng Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, cũng nâng cao cái bụng đi, cũng không quay đầu lại nói, được nhẹ dùng, nạp đi bảo, cũng không phải là cho mướn. Những lời này càng làm cho Triệu Chỉ Lan xấu hổ vô cùng. Phu quân. Triệu Chỉ Lan nhút nhát tiếng hô. Bùi Thiếu Khanh theo dưới giường đi xuống, thử. Triệu Chỉ Lan chu chu mỏ xoay người quỳ dưới đất thật cao mân mê cái mông, nhắm mắt lại, khẽ cắn môi đỏ mọng. Ba 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 mà đổi thành một bên. Tạ Thanh Ngô nâng cao viên cuộn cuộn mang thai bụng tại nha hoàn đỡ xuống đến Bùi phủ đại môn. Là Bùi phu nhân. Bùi đại nhân, xin hỏi Bình Dương bá đã hoàn hảo. Phu nhân, đây là nhà ta cất giữ một gốc trăm năm nhân sâm, hy vọng có trợ giúp bá ra thường thế. Gặp Tạ Thanh Ngô hiện thân, hầu tại Bùi phủ cửa đám thân sĩ nhất thời tranh nhau đi phía trước chào hỏi dò tình huống. Mặc dù mới vừa Vương huyện lệnh đi ra lúc bọn họ đã hỏi một lần, nhưng Vương huyện lệnh là người ngoài, lại nào có Tạ Thanh Ngô cái này nội nhân hiểu tình huống cụ thể đây. Cảm ơn chư vị, nhường chư vị lo lắng. Tạ Thanh Ngô mắt đỏ vành mắt phủ phục hành lễ, miễn cưỡng tươi cười nói, nhờ hồng phúc bệ hạ, ông trời phù hộ, nhà ta phu quân không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là bị phế đan điền võ công tận tán, tại rất nhiều linh đan bồi bổ xuống chẳng mấy ngày nữa là có thể xuống giường, chỉ là không cách nào lại luyện vũ. Ai, tính mạng vô ưu là tốt rồi, trời rét này huyền giáo nghi tặc, phu nhân cũng không nên quá thương tâm. Đúng vậy, là trong bụng hải tử cân nhắc phu nhân cũng phải thiếu khóc chút ít, võ công mất thì mất, Bùi đại nhân lại không dựa vào cái này, hắn là dựa vào suy nghĩ người. Theo Tạ Thanh Ngô trong miệng xác định Bùi Thiếu Khanh sát thực tính mạng không đáng ngại sau, chúng thân sĩ mới thật thở phào nhẹ nhõm. Trung quy không ít cho Bùi Thiếu Khanh đưa hiếu kính bạc. Nếu là hắn lại chết như vậy mà nói, vậy mọi người đưa tiền không cũng đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Cho nên Bùi đại nhân cũng không thể chết, phải sống lâu trăm tuổi, thẳng tới mây xanh à, Bùi Thiếu Khanh nhân sinh càng là thuận lợi, vậy bọn họ hiếu kính lại càng có giá trị. Bên ngoài người đều là Bùi Thiếu Khanh gặp tập kích một chuyện lo lắng không thôi, nhưng nào ngờ hắn đang ở Bạch Nhật Tuyên Dâm. Triệu Chỉ Lan nhưng là không hay rồi lão tội rồi. Trước gần bàn tay sau gần côn. Bùi Thiếu Khanh tận hứng sau nằm trên giường khò khò ngủ say. Triệu Chỉ Lan thì lảo đảo mãn thằng nhóc mà về. Bắc Phương Thảo Nguyên, uy viễn quân đại doanh. Bùi Thế Kình vừa mới biết được Bùi Thiếu Khanh tấn tức Bình Dương bá tin tức, ngồi ở tại chỗ thật lâu không nói. Đi qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm không cho là Bùi Thiếu Khanh lập công chỉ là bất ý, dù là hoàng đế có cố ý trọng thưởng Bùi Thiếu Khanh cho hắn làm áp lực ý tứ, nhưng Bùi Thiếu Khanh công lao mà sát không được, năng lực cần phải công nhận. Nhưng tù binh Bắc Man công chúa, lại giết Huyền giáo hai vị thánh tử, tấn ba tước, này ba cái tin tức đồng thời truyền vào trong thai hay là cho hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lắc lư. Nếu như lại tấn cấp một tước vị mà nói, Kiêm Lịch Tử sẽ phải với hắn ngồi ngang hàng với. Bạn bạn không nghĩ đến ký thác kỳ vọng con trai trưởng bất ôn bất hỏa, mà đã bỏ đi Lịch Tử hậu sinh khả úy. Cha, nhị đệ không cho ngài mất thể diện, cũng không cho ta Bùi gia mất thể diện, ngược lại thì ta phụ lòng ngài kỳ vọng. Bùi Thiếu Đường tâm tình phức tạp thấp giọng nói. Lúc trước nghe Bùi Thiếu Khanh thăng quan tiến chức, hắn đại cảm thấy cao hứng đồng thời còn có chút ghen tị và không cam lòng. Hiện tại hắn chỉ còn lại có như đưa đám. Bùi Thế Kình phục hồi lại tinh thần, lạnh nhạt nói cái gì nói nhảm. Vi phụ đối với ngươi biểu hiện một mực rất hài lòng, làm cái gì chắc cái đó sau này thành tựu không kém gì hắn. Bùi Thiếu Đường cũng không có được an ủi đến, trong lòng ngược lại là càng khó chịu, bởi vì lúc trước cha hắn chỉ có thể chỉ Bùi Thiếu Khanh mũi mắng ngươi một cái phế vật là ta Bùi gia xỉ nhục, sau này cho ngươi đại ca sách giày cũng không xứng mà bây giờ nhưng phản tới an ủi hắn sau này thành tựu không kém gì nhị đệ. Bùi Thế Kình cũng ý thức được nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, theo Bắc Man dựa vào đánh tới nơi này coi như kết thúc rồi, đánh tiếp nữa mà nói Man tộc liền thật muốn diệt quốc rồi, quân ta thương vong cũng sẽ lớn hơn. Uy viện quân tuy mạnh, nhưng Man tộc cũng không yếu đến đưa đầu bị chặt mức độ, cho nên cũng có chút hao tổn. Mặc dù trong triều sẽ không ngừng bổ sung tân binh, nhưng nếu như đánh tới cuối cùng uy viễn quân trung tân binh chiếm đa số, lại không sách toàn thể sức chiến đấu nhất định hạ xuống, mấu chốt nhất một cái vấn đề, này còn có thể là hắn uy viễn quân sao? Này hơn nửa cũng là hoàng đế con mắt một trong. Cho nên tiếp theo không thể lại đánh đại trượng, nhiều nhất tiểu quy mô xung đột, coi như là dùng để luyện một chút tân binh. Nhưng là cha, bệ hạ bên kia như thế với hắn giao phó đây. Bùi Thiếu Đường cao mày hỏi một câu. Bùi Thế Kình từ tốn nói, liền nói bởi vì Ô Lan công chúa bị phơi bày ra tế giết một chuyện kích thích ma tộc, đưa đến bọn họ càng đoàn kết, càng dốc sức, mà quân ta bởi vì trưởng kỳ tác chiến chủ lực tiêu hao quá lớn, cho nên không thể không tạm thời ngưng chiến khôi phục nguyên khí, muốn tìm lý do có rất nhiều, có khả năng thuyết phục triều thần theo dân chúng là được. Hắn căn bản là không có trông cậy vào có thể thuyết phục hoàng đế, bởi vì không thuyết phục được. Trong chuyện này song phương căn bản lợi ích thì bất đồng, nhưng hoàng đế không có khả năng tại hắn thượng thư sau còn cưỡng ép bức phá hắn phát động đại chiến, trung quy hoàng đế cũng sợ hắn chơi đùa một cái chiến bại, thiên hạ kia chẳng phải là muốn mắng hoàng đế là một tốt đại hỷ công mà tống táng cục diện thật tốt hơn quân. Người càng lao càng quan tâm sau lưng tên, nếu không hoàng đế cũng sẽ không suy nghĩ không phải trước ở trước khi chết mở mang bờ cõi. Bùi Thế Kình từng theo hoàng đế tư giao thật ra không tệ, hắn cũng muốn thỏa mãn hoàng đế nguyện vọng, nhưng là được là gia tộc của chính mình lợi ích cân nhắc a phái người cho Man Vương truyền tin, khiến hắn sắp xếp người đến kinh thành cầu hòa đi. Bùi Thế Kình trầm giọng nói, hắn không có quyền lực tự mình theo Man tộc nghị hòa. Bùi Thiếu Đường lập tức đều phải tra, lúc làm việc xứng chức vụ, phải ti chức tuân lệnh. Man Vương nhận được Bùi Thế Kình khiến người truyền lời sau lập tức triệu tập đại thần nghị sự, phân tích Bùi Thế Kình đây là thật không nghĩ tiếp tục đánh, vẫn là có âm mưu quỷ cái gì. Kết quả cuối cùng là xác định hắn thật muốn ngưng chiến, bởi vì hiện tại uy viễn quân chiếm thượng phong, nếu như còn muốn nói chuyện, cũng không cần thiết làm âm mưu quỷ kế. Căn cứ Man Vương cố vấn phân tích, Bùi Thế Kình là sợ uy viễn quân chủ lực tiêu hao quá lớn, sợ hơn hoàng đế chim bay hết tốt cung tàng, cho nên mới có ngưng chiến ý tứ. Đương nhiên, mặc dù Bùi Thế Kình không muốn đánh, nhưng Man tộc nếu thật muốn hoàn toàn ngưng chiến vẫn là phải tại nghị hóa trên điều kiện xuất ra thành ý, nếu không không qua cảnh thái đế kia quan mà nói, trận chiến này trên thực tế vĩnh viễn không kết thúc được. Man tộc một bên nắm chặt thương lượng cầu hòa điều kiện, với bắt đầu xây dựng cầu hòa sứ đoàn. Mà lúc này Ô Lan công chúa đi qua lặn lội đường xa cùng vượt núi băng mèo, cuối cùng trở lại hắn trung thành Bắc Man. Con gái Ô Lan, tham kiến phụ vương. Ô Lan công chúa trước tiên đi gặp Man vương. Ô Ô Lan. Man vương nhìn trước mắt chật vật giống như lưu dân giống như con gái có chút không dám nhận nhau. Man vương qua tuổi 50 tuổi, so với cảnh thái đế muốn trẻ hơn một chút, vóc người to con có chút mập mạp, thoạt nhìn tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, chỉ là tinh khí thần không tốt lắm. Ô Lan công chúa như thế kiên cường nữ nhân, nhìn thấy cha ruột một khắc kia, suy nghĩ một chút hắn khoảng thời gian này sở thụ ủy khuất cũng là không khỏi đỏ cả mắt. Cha, thật là ngươi. Man vương vui mừng quá đỗi xông lên ôm chặt lấy hắn, trở về là tốt rồi, người Chu bên kia đều đang đồn ngươi đã bị chém đầu, ta còn tưởng rằng cứu thất bại, bình an trở lại là tốt rồi à? Cha, Thác Bạt chết, Thác Bạt hắn vì cứu con gái chết. Ô Lan công chúa gào khóc đạo. Man vương ngẩn ra, Thác Bạt không chỉ là Ô Lan công chúa tình lang, cũng là hắn một thành viên tâm phúc cái tướng, nghe đối phương chết ở Chu quốc biên giới, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu, thế nhưng có thể đổi về nữ nhi mình, đủ rồi. Vua Ô Lan công chúa vác cán đuổi, hắn là cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết, không khóc, cha sẽ không bạc đãi người nhà hắn, nhanh, đừng khóc, sau này cha cho ngươi tìm một cái so với Thác Bạt tốt hơn chồng. Con gái không muốn. Ô Lan lắc đầu, thanh âm nghẹn nào, khóc qua một hồi sau, hắn tâm tình cuối cùng ổn định chút ít, hỏi, cha, gần đây chiến sự như thế nào? Bùi Thế Kình dự định ngưng chiến rồi, để cho chúng ta phái sứ đoàn đi Tiên Kinh cầu hòa, chỉ cần nói phục Đại Chu hoàng đế, tộc ta nguy hiểm có thể giải. Man Vương nói. Ô Lan công chúa ngẩn ra, tại sao? Người Chu chiếm hết thiên thời địa lợi, vì sao đột nhiên muốn ngưng chiến? Man Vương nói ra bọn họ trước phân tích nguyên nhân. Ô Lan công chúa sau khi nghe xong cảm thấy có đạo lý, nhíu đôi mi thanh tú nói, nhưng Bùi Thế Kình muốn ngưng chiến, có thể Đại Chu hoàng đế cũng không nhất định muốn dừng, con gái bị bắt lúc gặp qua người này một mặt, theo hắn quyết tâm muốn giết con gái là có thể nhìn ra là muốn cùng ta Bắc Man không chết không thôi. Chỗ cho là phụ đã chuẩn bị gãy tay cầu sinh, xuất ra đủ lợi ích hy vọng đả động hắn, cho tộc ta tranh thủ cơ hội thở dốc. Man Vương cắn răng nghiến lợi nói. Ô Lan công chúa mắt lộ ra nghi ngờ, phụ vương, hắn thật tò mò phụ thân chuẩn bị cầu hòa điều kiện. Bản vương muốn tự thân đi Thiên Kinh hướng Đại Chu hoàng đế cầu hòa, cắt đất tiền bồi thường, cũng hứa hẹn Bắc Man mấy đời xưng thần. Man Vương hít sâu một hơi trầm giọng nói, vì quốc gia hắn cũng là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Phụ vương, Ô Lan công chúa cực kỳ sợ hãi, lập tức bắt bỏ, này tại sao có thể? Ngài cũng là đường đường vua của một nước, cùng Đại Chu hoàng đế vốn nên là ngồi ngang hàng, làm sao có thể tự mình đi trước cầu hòa, ngài mặt mũi đưa vào chỗ nào? Hơn nữa người Chu gian hoạt, nếu là ám toán ngươi mà nói ta Man tộc đem lâm vào quần lòng vô thủ. So với diệt quốc nguy hiểm, so với tộc ta bách vạn tộc nhân mệnh, ta mặt mũi tính là gì? Dù là tộc nhân không hiểu ta, dù là ngàn người công kích, dù là để tiếng xấu muôn đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Man Vương cầm lấy Ô Lan tay, nghiêm túc nói, dùng cha một người chịu đủ, đổi Man tộc được kéo dài, nhường tộc nhân biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, này cuộc làm ăn cha cảm thấy rất giá trị. Ô Lan công chúa không biết nên nói cái gì, nước mắt không ngừng không tiếng động chảy xuống, đôi môi run rẩy, đều là con gái không dùng, nếu là có thể trộm tới Bùi Thiếu Khanh, thì đâu đến nỗi sẽ để cho phụ thân đi chu triều hoàng đế trước mặt chịu đủ. Cha cả đời này sóng gió gì chưa thấy qua, chịu đục lại ngại gì? Chỉ cần sau này ta Man tộc có cơ hội quật khởi có thể dựa nhục trước, ta đây hành động đều là đáng giá. Man Vương cười ha ha một tiếng lơ đến nói. Ô Lan công chúa hít sâu một hơi, xoa xoa nước mắt nói, Đã như vậy, kính xin cha đem gả con gái cho Đại Chu hoàng đế làm phi, càng có khả năng biểu hiện tộc ta cầu hòa thành ý cùng quyết tâm, cứ như vậy Đại Chu hoàng đế đồng ý nghị hòa ngừng binh có khả năng lớn hơn. Không thể, nghe nói Đại Chu hoàng đế niên kỷ so với ta cũng còn lớn hơn mấy tuổi, ngươi tuổi còn trẻ gả qua không phải làm quả phụ sao? Man Vương nghe vậy sắc mặt đổi biến. Ô Lan công chúa khuyên, cha cũng có thể vì tộc nhân đích thân chịu đủ, gả con gái đi qua lại có thể tính gì chứ? Tháp Bạt đã chết, gả con gái cho ai cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đối với tộc ta có lợi liền có thể. Trọng yếu nhất là hắn muốn trả thù đuổi Thiếu Khanh. Các loại gả cho Đại Chu hoàng đế, đừng để ý kia lão già đáng chết có không có khí lực đụng hắn, chỉ cần hắn nói cho hoàng đế thân thể mình tại Thục Châu bị Bùi Thiếu Khanh dùng qua, vậy thì có thể ở hoàng đế theo Bùi Thiếu Khanh ở giữa ghim một cây gai. Dù là Đại Chu hoàng đế đối với nàng không có cảm tình, không có bất kỳ ý tứ gì, nhưng thân là cựu ngũ chí tôn, chính mình phi tử bị thần tử chơi qua, trong lòng làm sao có thể không có ngăn cách. Đồng thời hắn có tự tin mình có thể chiếm được Đại Chu hoàng đế vui vẻ, có thể có một phen thành tựu, chỉ cần Đại Chu hoàng đế càng xem nặng hắn, vậy thì hội càng chán ghét Bùi Thiếu Khanh. Nhưng là Đại Chu hoàng đế đã chiêu cáo thiên hạ nói ngươi chết. Man Vương muốn đánh tiêu tàn con gái ý niệm. Ô Lan công chúa lại có biện pháp giải quyết, vậy thì nói con gái là Ô Lan sinh đôi tỉ muội, hoàng đế có tin hay không không có vấn đề, hắn cũng không quan tâm, có thể chặn lại thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người liền có thể. Cha, đáp ứng con gái. Vừa nói hắn trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt kiên nghị nói, ta là ngài con gái, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp hưởng hết phú quý, bây giờ tự nhiên cũng nên gánh vác trách nhiệm tương ứng, cha, ngài sẽ để cho ta đi đi. Ba đồ nhìn con gái quật cường bộ dáng đứng sừng sững tại chỗ thật lâu không nói gì, tốt hồi lâu sau mới mặt đầy vẻ xấu hổ thở dài nói, ai, đều là cha không dùng, để cho ta man tộc rơi vào tình cảnh như vậy. Ý nói chính là đáp ứng Ô Lan. Trung quy hắn rất biết chính hắn một con gái. Hắn quyết định chuyện tám con ngựa đều kéo không trở lại. Nếu là mình không đồng ý, nàng nói chưa chắc lại sẽ tự tiện cho là, không chừng còn muốn gây ra chuyện gì. Hơn nữa hắn tuy nhiên không muốn ý làm như thế, nhưng không khỏi không thừa nhận Ô Lan nói có lý, nếu như cộng thêm nàng và thân mà nói, cầu hòa sát xuất thành công hội lớn hơn. Chỉ cần bọn họ cho thấy đủ thành ý, cộng thêm Bùi Thế Kình cũng không nguyện ý tiếp tục đánh, Chu triều các đại thần cũng sẽ ngã tới buộc hoàng đế đồng ý nghị hòa. Kia man tộc lần này diệt tộc nguy hiểm liền giải. Chương 266, dốc sức thật có thể bát phú quý, mang theo công mà về. Chương 266, dốc sức thật có thể bát phú quý, mang theo công mà về. Mặc dù gặp tập kích là Bùi Thiếu Khanh, nhưng bị thương cũng không ngăn cản Bùi Thiếu Khanh. Còn có cái kia cùng ngày trị thủ cửa thành sĩ quan, hắn cũng không có Bùi Thiếu Khanh đãi ngộ, ở nhà nằm chừng mấy ngày, loại trừ ngày đó đem hắn đưa trở về vài tên thuộc hạ và thân thích bên ngoài, sẽ không người đi tham qua. Diêu Quang Thánh Nữ xuất thủ không nặng, thương sau ngày thứ tư cái này đều triệu đại sĩ quan nhỏ đã có thể xuống đất hành động, nhưng còn được động lên là có chút không quá gọn gàng. Ngươi nói ngươi ra gì đó đầu à? Ngươi về điểm kia vọ vẽ mèo gạo, còn muốn đi cứu bá gia, thuần túy chính là đi không mất mạng. Trong sân, thê tử Triệu Thị một bên phơi quần áo một bên đoán giận dưới mái hiên trợ phu. Triệu Đại sốt ruột trả lời một câu, nữ nhân ra tóc dài hiểu biết ngắn, ngươi biết cái gì? Ta bao lớn bản sự ta không biết sao? Ta có thể không thể cứu bá gia không trọng yếu, ta đi không đi cứu mới trọng yếu. Ta liều mạng như thế vì cái gì? Còn không phải là vì bác cái phú quý nhường chúng ta thời gian tốt hơn điểm? Không đều là ngươi và hải tử. Đáng tiếc không có bác thành à, người ta bá gia sớm đem ngươi quên đến ngoài chín tầng mây đi rồi. Hắn vừa dứt lời một đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm liền từ ngoài cửa truyền tới. Nghe này quen thuộc lại đáng ghét thanh âm, Triệu Đại nhất thời nhíu mày, đồng thời cũng còn có chút bất đắc dĩ. Triệu Thị giống vậy dừng tay lại bên trong sống. Một giây kế tiếp, một cái bụng phệ mập mạp mang theo bảy chân chó đi vào, giơ tay lên vuốt râu âm dương quái khí nói, một cái phẩm cấp cũng không có phần chính mình, dưới tay quản bốn người thật đúng là lấy chính mình làm cái quan rồi hả? Còn nằm mơ có thể vào Bùi bá ra mắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, người ta bá ra bên người chó đều dài được so với người tinh thần bọn gàng. Triệu Thị lập tức liền chạy tới trượng phu bên người. Chu viên ngoại có thể là có chuyện gì không? Triệu Đại mặt âm trầm đứng dậy, bực bội biết mà còn hỏi. Hắc, còn cùng ta giả vờ đốc. Chu viên ngoại buông xuống nuốt một tay, cười lạnh nói, nhà ngươi bên ngoài thành mảnh đất kia, chân tâm thật ý ra cái giá, ta cũng không với ngươi trả giá, hôm nay là ta một lần cuối cùng thật tốt với ngươi nói, lại không biết điều cũng đừng trách ta. Ta lại nói rất rõ ràng, mảnh đất kia là mộ tổ tiên nhà ta chỗ ở, không bán, Chu viên ngoại ngài hay là mời trở về đi. Triệu Đại ngữ khí cứng rắn cự tuyệt nói. Tại chỉ có mấy người thuộc hạ trước mặt hắn lộ ra kiến thức rộng, hữu dung nhung nhiều, nhưng là khi đối mặt tài lực hùng hậu Chu viên ngoại lúc nhưng hoàn toàn không có cái loại này ung dung. Cho thể diện mà không cần. Chu viên ngoại lạnh rên một tiếng chắp tay sau lưng tại Chu gia trong sân đi lòng vòng, không mặn không nhạt nói, tiên sinh nói, nhà ngươi mảnh đất kia phong thủy tốt nhưng ngươi Triệu gia mệnh khổ gánh không được, cho nên đến ngươi đời này còn là một phần chính mình, thế nhưng lão gia tử nhà ta bát tự theo mảnh đất kia tương hòa, chỉ cần đem mộ phần rời đi qua ta Chu gia là có thể nâng cao một bước. Đáng nhân tài lộ như giết cha mẹ người, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng hậu quả. Hắn để mắt tới Triệu gia mảnh đất kia đã ngày tháng không ngắn. Bởi vì Triệu đại tốt xấu là một sĩ quan nhỏ, cộng thêm hắn cũng muốn đem chuyện làm thể diện điểm, cho nên mới chuẩn bị bỏ tiền mua. Nhưng không nghĩ đến nói hết lời Triệu Đại cũng cứng rắn là không đồng ý, vốn là chuẩn bị muốn lên điểm cứng tay đoạn. Kết quả lại đột nhiên nghe nói Triệu Đại là cứu Bùi Thiếu Khanh mà bị thương, hắn trong lòng cả kinh, rất sợ đối phương vì vậy lên như diều gặp gió tẹn đạ, thậm chí cũng chuẩn bị tới Triệu gia nói xin lỗi. Kết quả lại hỏi thăm một chút, mới biết được Triệu Đại thí bận rộn đều không giúp liền bị huyền giáo nghịch tặc đánh ngất xỉu. Tức thì lại bỏ đi tới Triệu gia nói xin lỗi ý niệm. Nhưng vẫn lo lắng Bùi Thiếu Khanh sẽ được đối Triệu Đại có chút chiếu cố, cho nên một mực án binh bất động, chờ nhìn sự tình phần sau phát triển, mà liên tiếp đợi chừng mấy ngày cũng không thấy đến Bùi phủ đối Triệu Đại có cái gì chiêu cố. Lần này hắn cuối cùng yên tâm, người ta kinh thành tới quý tộc, căn bản không đem Triệu Đại cái này không có giúp một tay người quê mùa nhớ ở trong lòng, cho nên thừa dịp Triệu Đại thương chưa khỏi hẳn, hôm nay tự mình đến xuống thông điệp cuối cùng. Nếu là Triệu Đại lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách hắn làm hắn cửa nát nhà tan. Chu Viên ngoại, Bùi đại nhân khả năng xác thực đem ta tiểu nhân vật này quên, nhưng tốt xấu ta cũng xác thực là cứu hắn bị thương, ngài nói ta nếu là chạy đi Bùi phủ trước cửa quỳ xuống tiện cáo ngươi muốn cường rời mộ tổ tiên nhà ta, hắn có thể hay không quản? Triệu Đại mím môi một cái uy hiếp nói, tiểu tử ngươi thật là có mấy phần nhân trí. Chu Viên ngoại cười nhẹ một tiếng, thật đúng là có lý có chứng cơ phân tích, ngươi muốn thật làm như thế, bất kể Bùi đại nhân là từ thật lòng vẫn là vì danh tiếng, kia cũng không thể bất kể, ta xác thực cũng không cái gì kết quả tốt. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, dầu mỡ nhuận trên mặt lộ ra cái nụ cười giữ tợn âm trầm đạo, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể sống được đi Bùi phủ trước cửa quỳ xuống tố cáo, ta sẽ như vậy ngu xuẩn cho ngươi cơ hội này. Hắn vừa dứt lời, sau lưng tay chân đã đóng lại Triệu ra cửa viện, không ngừng hướng Triệu thị vợ chồng ép tới gần. Đưa ra. Triệu thị nhất thời kinh hoàng thất thố. Họ Chu ngươi muốn làm gì? Triệu đại tối đen khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, một bên lui về phía sau một bên cảnh cáo nói, lão tử là không có phẩm cấp, nhưng dưới tay cũng quản hai người, là ăn công lương minh. Ngươi dám giết ta, ngươi xem quan phủ có thể hay không nghiêm tra đến cùng. Này không yêu cầu ngươi bận tâm, ta đều đã chuẩn bị được rồi. Chu Viên ngoại mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh lùng nói, vừa bọn ngươi bị thương, đối ngoại liền xưng ngươi trọng thương bất trị chết, thê tử thương tâm muốn chết mang theo hài tử nhảy giếng, ngươi thượng quan bên kia ta đánh tốt bắt chuyện, nếu không ta hôm nay cũng sẽ không đích thân tới. Trời cao hoàng đế ở xa, chết cái không có phẩm cấp sĩ con nhỏ, chỉ cần mặt ngoài lý do nói được, đều không biết báo lên, người nào lại sẽ quan tâm hắn là chết như thế nào. Triệu đại nghe vậy mồ hôi đầm địa, đỏ mắt giận dữ hét, con mẹ nó ngươi là một xuất sinh. Có cái gì liền cũng hướng ta đến, không muốn dính líu ta vợ con. Ngươi mới là xuất sinh. Chu Viên ngoại chỉ Triệu đại trả lời lại một cách niệm ai, giễu cợt nói, vì một khối đối với ngươi không có ích gì đất liền lao bà của mình hài tử sống chết đều không chú ý, sao lại dám nói ta là xuất sinh. Hại chết bọn họ không phải ta, là ngươi Triệu đại a, hiểu không? Đưa ra, liền cho hắn đi. Tự làm vì hai đứa bé. Triệu thị khóc kể lấy khuyên Triệu đại. Nhìn khóc ròng ròng thê tử, bộ ép sát Chu Viên ngoại nhanh bước, Triệu đại phốc thông một tiếng quỳ trên đất, lạc giọng nói, bán, ta con mẹ nó bán. Hơn là chết, trong đồng người cũng là chết. Nhưng vợ con là sống. Sớm như vậy không phải rồi. Chu Viên ngoại phất phất tay tỏ ý gia đình lui ra, lại lấy ra sớm chuẩn bị xong văn thư nhường gia đình đưa tới, giấy trắng mực đen chữ ký đồng ý, bạc tuyệt đối không ít ngươi một lượng. Gia đình đem văn thư bút mực thả vào Triệu đại trước mặt. Triệu đại tay run rẩy đi lấy bút lông. Loảng xoảng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trong phút chốc tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn sang, bao gồm Triệu đại. Chu Viên ngoại nhíu mày một cái, đi đổi đi. Một tên gia đình lập tức đi mở cửa chuẩn bị vây người. Làm vừa mới mở ra môn, hắn liền lăng ngay tại chỗ. Bởi vì bên ngoài là vài tên tĩnh ngăn vệ. Chu Viên ngoại không nghe thấy thanh âm, hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, thân thể nhất thời cũng cương ngay tại chỗ. Các ngươi đang làm gì? Ngoài cửa cầm đầu Tôn Hữu Lương nhìn màn này, nhất thời sầm mặt lại chất vấn. Chu Viên ngoại giật mình, đột nhiên phục hồi lại tinh thần lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, bước nhanh lên và nói, "Ai yêu, Tôn Bách Hộ, có đoạn thời gian không gặp, không nghĩ đến có thể ở nơi này đụng phải ngài, đây thật là đúng dịp, chúng ta cái này cũng không làm cái gì ý miệng." Tôn Hữu Lương cắt đứt hắn, cất bước vào bên trong đi tới Triệu đại trước mặt hỏi, "Ngươi là Triệu đại?" Phải tiểu nhân chính là Triệu đại đệ. Tôn Hữu Lương quay đầu nhìn Chu Viên ngoại liếc mắt, vừa nhìn về phía Triệu đại, lên trả lời, nói một chút là chuyện gì xảy ra, không phải sợ, có sao nói vậy, mau chóng xử lý xong nhà ngươi sau chuyện này, bá gia muốn gặp ngươi. Nghe lời này, Chu Viên ngoại như bị sét đánh. Triệu đại cũng đứng chết chân tại chỗ. Bá gia nhớ ký ta, bá gia nhớ ký ta, bá hắn gia còn nhớ ta. Triệu đại kích động đến cả người run rẩy không ngừng tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tôn Hữu Lương ngữ khí ôn hòa nói, bá gia gần đây tại dưỡng thương, không có chú ý ngươi, hiện tại thương thế tốt hơn nhiều, cho nên sai ta đến mời người qua phủ. Bùi Thiếu Khanh cũng không phải là không lo nổi Triệu đại. Hắn đối với người này ấn tượng vẫn đủ sâu, mà là cô ý muốn không để ý nhất không để ý đối phương. Đối với loại này nhắm ngay thời cơ dám lấy mệnh bát phú quý tầng dưới chốt tiểu nhân vật, hắn vẫn luôn rất thưởng thức, cũng tình nguyện cho cơ hội. Những thứ này nhân đại đa số bản thân đều có nhất định năng lực, lại không sợ chết, thiếu chính là kia một cơ hội, hắn không bao giờ thiếu chính là cơ hội, nhưng sợ chết. Cho nên hắn cho ra đi là cơ hội, nhưng những người này sau này hồi báo cho hắn khả năng chính là mạng. Ta hiểu, không có chuyện gì so với bá gia dưỡng thương quan trọng hơn. Triệu đại gật đầu liên tục đuổi theo. Tôn Hữu Lương lại lặp lại hỏi, nói một chút coi đây là chuyện gì xảy ra đi, nhưng là bị người khi dễ. Không có không có, hiểu lầm. Bất đồng Triệu đại mở miệng, Chu Viên ngoại tiểu đội vàng cười ha hả chạy lên tới nói, chính là một chút hiểu lầm nhỏ Bách Hộ đại nhân, người này muốn cường rời mộ tổ tiên nhà ta không muốn, hắn tiểu lấy ta vợ con mệnh làm uy hiếp. Triệu đại cắt đứt Chu Viên ngoại mà nói, dùng tràn đầy sát ý ánh mắt theo dõi hắn từng chữ từng câu nói. Tôn Hữu Lương đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Viên ngoại. Chu Viên ngoại nhất thời tê cả da đầu, nơi trán cũng rịn ra đổ mồ hôi, nuốt nước miếng một cái. Tôn Bách Hộ bất giận à, ta mua nhà hắn mộ tổ tiên mảnh đất kia là cho giá cao à. Ta còn xin ngài ăn cơm đây, ngài có nhớ không? Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, có bá gia cho ngươi chỗ dựa. Tôn Hữu Lương căn bản là không có để ý tới Chu Viên Ngoại mà nói, quay đầu lại nhìn Triệu Đại nói: "Cường rời nhân tổ mộ phần, uy hiếp giết người vợ con, hai cái này cái nào đều là đủ rồi không chết không thôi đại thủ." Chu Viên Ngoại cũng biết rõ điểm này, cho nên trực tiếp ủng một tiếng hướng Triệu Đại quỳ xuống, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: "Triệu gia, tha mạng a Triệu gia, tự làm ta say rượu nói lời đến cùng, chớ cùng ta so đo, bao nhiêu bạc ta cũng bồi, chỉ cầu ngài có thể đại nhân bất kể tiểu nhân." "Đi mẹ ngươi." Triệu Đại giống giận một câu, vọt thẳng đi tới rút ra một tên tính an vệ bên hông đao liền hướng Chu Viên Ngoại cái hốt tàn nhận chém xuống. Phốc suy, một cỗ ấm áp máu tươi tung tóe mà ra, phun Triệu Đại trên mặt cùng y phục lên tất cả đều là huyết điểm tử. Chu Viên Ngoại dập đầu động tác hơi ngừng, đầu người trên mặt đất lăn mấy vòng, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. "A." Triệu thị sợ đến sắc mặt trắng bệnh. "A, Triệu gia tha mạng, Triệu gia tha mạng. Chuyện này theo chúng ta không liên quan a." Chu Viên Ngoại mang đến gia đình từng cái sợ đến can đảm đều đức, quỳ xuống dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ. Triệu Đại quay đầu gầm thét một tiếng: "Mang theo này lão cậu thi thể, cũng cút cho ta, cút ra khỏi nhà ta." "Phải là, biến, chúng ta cái này thì lăn." "Đa tạ Triệu gia đại ân đại đức, đa tạ." Bọn gia đình toàn đều thở phào nhẹ nhõm, nâng lên Chu Viên Ngoại thi thể, xách đầu hắn xoay người chạy. Máu tươi tích tí tách vãi đầy mặt đất đều là. Triệu Đại kịch liệt thở dốc mấy tiếng, thần trí dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên ném đao, có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía Tôn Hữu Lương: "Đại nhân, ta không cần sợ, bá gia sẽ rất thưởng thức ngươi." Tôn Hữu Lương cười ha ha một tiếng, tiến lên vỗ vai hắn một cái nói: "Thay quần áo khác, ta chờ ngươi ở ngoài." Hắn đem đối Chu Viên Ngoại quyền xử trí giao cho Triệu Đại cũng coi là đối với hắn khảo hạch, vô luận Triệu Đại làm ra quyết định gì, hắn cũng có đem kết quả nói cho Bùi Thiếu Khanh. Nhìn Triệu Đại không chút do dự giết Chu Viên Ngoại, lấy hắn đối với mình ra đại nhân giải, cũng biết đại nhân nhất định sẽ so với ban đầu còn càng thêm thưởng thức Triệu Đại. "Phải là, ta sẽ đi ngay bây giờ, làm phiền đại nhân chờ một chút." Triệu Đại vội vàng hướng trong phòng chạy đi. Triệu thị tại có chút tay chân luống cuống đi cho Tôn Hữu Lương rời một cái ghế: "Đại nhân, mời ngài ngồi." Tôn Hữu Lương gật gật đầu đại mã kim đao ngồi xuống. Ước chừng sau gần nửa giờ, Triệu Đại tại Tôn Hữu Lương dưới sự hướng dẫn đi tới Bùi phủ tiền thính, hắn đều còn không có thấy rõ ngồi ở phía trên Bùi Thiếu Khanh, liền ùm một tiếng quỳ xuống: "Tiểu nhân Triệu Đại, tham kiến bá gia." Hắn đem đầu đè rất thấp, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy đôi giày. Đại nhân Tôn Hữu Lương đi tới Bùi Thiếu Khanh bên người thấp giọng nói cho hắn rồi mới vừa Triệu gia phát sinh chuyện. "Ồ." Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nhiều hứng thú nụ cười, đặt ly trà xuống nói: "Lên đáp lời." "Đa tạ bá gia." Triệu Đại đứng lên, thừa dịp đứng dậy trong nháy mắt thật nhanh liếc một cái Bùi Thiếu Khanh. Phát hiện Bùi Thiếu Khanh sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, vành mắt đen rất nặng, thương thế rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hắn cái này thì muốn xóa. Đây hoàn toàn là bởi vì Bùi Thiếu Khanh mấy ngày nay ở nhà sắp xếp dưỡng thương, không bước chân ra khỏi nhà, không có các hoạt động giải trí, chỉ có thể nhập nhóm, đưa đến hắn vất vả quá độ. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả hỏi, nói một chút coi ngày đó ngươi là như thế dám một mình xông lên. Triệu Đại nghe vậy, do dự một chút sau vẫn là lựa chọn nói thật, bởi vì bá gia bình thường ra ngoài đều là tiền hô hậu ủng, chỉ có gặp tập kích ngày đó bên người không có một bóng người. Tiểu cảm thấy này chính khó được là ta tại trước mặt ngài ló mặt cơ hội, cho nên mới xông tới. Ngươi không sợ chết? Không biết ngươi như vậy xông lên rất lớn có thể sẽ chết sao? Bùi Thiếu Khanh lại hỏi. Sợ. Triệu Đại đáp, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nhưng sợ hơn nghèo, ta cái đại lao già cũng đem thời gian qua thành như vậy, liền nhà bên trong mộ tổ tiên đều nhanh không giữ được, nếu là chết cũng coi là chồng giải thoát. Hơn nữa ta tin tưởng bá gia trạch tâm nhân hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi ta vợ con, dù ta đây điều lạn mệnh cho các nàng nương ba đổi chàng phú quý cũng đáng, nếu là không có chết chính là chúng ta một nhà cậu phú quý. Dù sao ta đều không thua thiệt. Ngươi ngược lại lưu manh. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Triệu Đại Khờ cười nói, bá gia là bực nào người thông minh, tiểu điểm này suy nghĩ tại trước mặt ngài nói láo nói lời nói xuống đây chẳng phải là tự rước lấy sao, cho nên có sao nói vậy, tuyệt không dám lừa gạt bá gia ngài. Ta trong phủ thiếu một hộ vệ, ngươi thượng quan nơi đó ta sẽ chào hỏi, có bằng lòng hay không theo ta hồi kinh. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, ngữ khí phong khinh vân đạm hỏi. Tiểu nhân nguyện ý, đà tạ bá gia. Triệu Đại kích động vì xuống tạ ơn, bịch bịch dập đầu ba cái. Cho Bùi Thiếu Khanh làm hộ vệ. Vậy cũng so với hiện tại làm cái không có phẩm chất không cấp thủ thành môn sĩ quan nhỏ có tiền đồ. Thậm chí khiến hắn chọn là vào Tỉnh An vệ vẫn là đơn thuần vào Bùi phủ làm hộ vệ, hắn đều tình nguyện chọn người sau. Bùi Thiếu Khanh phất tay một cái, đi thôi, thật tốt giữa ngươi thường, ta hồi kinh ngày đó sai người nói cho ngươi biết. Bá gia, ta vợ con Triệu Đại ngẩng đầu lên mím môi một cái cẩn thận từng ly từng tí thử dò hỏi. Bùi Thiếu Khanh cố ý không có xách hắn vợ con, chính là muốn nhìn một chút người này có phải là thật hay không có hắn nói để ý như vậy người nhà, có thể hay không nghe có thể theo chính mình hồi kinh liền đem vợ con quên đến ngoài chín tầng mây. Hoặc là lại sẽ không sợ hai chọc chính mình không thích mà không dám nhắc tới mang theo vợ con. Nhưng hiện tại xem ra Triệu Đại đúng là với hắn mới vừa nói giống nhau rất quan tâm người nhà, kia Bùi Thiếu Khanh liền càng hài lòng hơn, đi quan tâm người nhà nhân tài có thể tin hơn. Cười nói, ta trong phủ rất thiếu người. Đa tạ bá gia, thiện nội có thể may mắn hầu hạ bá gia cùng chư vị phu nhân là hắn vinh hạnh. Triệu Đại nghe vợ mình cũng có thể tại bá phủ người hầu, không cần ở riêng hai nơi, nhất thời càng đối Bùi Thiếu Khanh cảm tạ ơn đức. Các loại Triệu Đại sau khi đi, Bùi Thiếu Khanh đối Tôn Hữu Lương thuận miệng phân phó một câu, đem chuyện này truyền ra. Ừ. Tôn Hữu Lương không người đều. Rất nhanh, Triệu Đại bởi vì xả thân cứu Bùi Thiếu Khanh mà bị coi trọng tin tức giống như trận gió thổi khắp Cẩm Quan thành. Không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ, không khỏi rối rít bóp cổ tay thở dài mình tại sao không có loại này vận khí tốt đây. Đồng thời cũng rộng gọi trung tụng Bùi Thiếu Khanh nhân nghĩa. Trung quy Triệu Đại mặc dù đi cứu giá rồi, nhưng cũng không có phát huy gì đó tác dụng thực tế, có thể Bùi Thiếu Khanh vẫn là vì vậy nặng nề có thưởng, đây không phải là nhân nghĩa là cái gì? Bán mạng thì phải cho Bùi bá gia người như vậy bán. Diêu Quang Thánh Nữ phách lối trở lại thánh thành, tắm mình thay quần áo sau đi gặp Diệp Vô Song. Tham kiến sư tôn. Như thế nào? Diệp Vô Song lạnh nhạt hỏi. Diêu Quang Thánh Nữ túi lầu nói, đệ tử không có thể giết Bùi Thiếu Khanh. Diệp Vô Song thở dài, nhưng phế bỏ hắn đan điền. Gì đó? Diệp Vô Song trở nên đứng dậy. Diêu Quang Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn hắn, đẹp lạnh lùng trên mặt mũi ít thấy lộ ra tia tiểu ý, đệ tử phế bỏ Bùi Thiếu Khanh đan điền, hắn cả đời không cách nào tập võ. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Diệp Vô Song cười lớn, tâm tình kích động nói, hảo hảo hảo. Vị sư cũng biết Diêu Quang ngươi định sẽ không để cho ta thất vọng, Bùi Thiếu Khanh người này năng ngược, nhiều lần tỏa ta thánh giáo vi phong, lúc này là hãnh diện á. Hắn chi sở dĩ như vậy cao hứng, chính là Diêu Quang thánh nữ chuyện này làm được rất hoàn mỹ, phế bỏ Bùi Thiếu Khanh đan điền lại không khiến hắn hạ xuống tàn tật hoặc bỏ mạng. Vừa đối với hắn tạo thành đủ đả kích nặng, lại không đến nỗi nhường Bùi Thế Kình vì vậy mất khống chế. Ngươi là không có thể giết Bùi Thiếu Khanh, hay là cố ý không giết hắn? Diệp Vô Song nhìn Diêu Quang hỏi. Diêu Quang thánh nữ nghiêm túc đáp, đệ tử cảm thấy lưu hắn một mạng phù hợp hơn ta thánh giáo lợi ích. Diêu Quang a Diêu Quang, ngươi thật là càng ngày càng có cái nhìn đại cục rồi, không sai, giết Bùi Thiếu Khanh dĩ nhiên là thông khoái, nhưng hậu quả đây, mọi thứ muốn điều hòa xử lý tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Diệp Vô Song cười nói đạo, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Cái gì là đại cục? Bọn họ những thứ này giáo trung cao tầng chính là đại cục, cho nên hết thảy phải lấy bọn họ lợi ích làm trọng. Diêu Quang thánh nữ gần đây một loạt biểu hiện đều nói rõ hắn lý giải điểm này, hơn nữa cũng có thể làm được điểm này. Cái này đi qua âm thầm đồ nhi cho Diệp Vô Song rất lớn kinh hỉ. Dù là Thiên Su cùng Thiên Tuyển xuất sắc đi nữa, nhưng nếu như ở điểm này không bằng Diêu Quang, vậy hắn sau này nhất định sẽ đem giáo chủ vị chuyển cho Diêu Quang. Bởi vì nếu như chuyển cho một cái không thể, hoặc là không nghĩ lấy đại cục làm trọng người, trên đó vị sau rất có thể hội phản công thanh toàn hắn, đây chẳng phải là tự tìm không thích. Cho nên muốn cạnh tranh Huyền Giáo giáo chủ vị trí, có một cái cứng nhắc điều kiện, phải là với hắn giống nhau nguyện hài lòng với hiện trạng thỏa hiệp phái, nếu không sẽ gặp phải sở hữu cao tầng mâu thuẫn. Thông báo chư vị trưởng lão thánh điện nghị sự, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn biết. Diệp Vô Song nói. Diêu Quang thánh nữ đáp, đồ nhi tuân lệnh. Rất nhanh Huyền Hoàng giáo cao tầng tề tụ nhất đường. Nguyên lai là sư muội trở lại, nhưng là đã lấy Bùi Thiếu Khanh mạng chó. Thiên Tuyển thánh tử hỏi. Trong phút chốc Viêm Hoàng nhị điện điện chủ cùng chư vị trưởng lão toàn bộ nhìn về phía Diêu Quang, đang mong đợi hắn trả lời. Diêu Quang thánh nữ quét mắt nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt đáp, muốn cho Thiên Tuyển sư minh thất vọng, sư muội năng lực ta nông cạn, cũng không có thể giết Bùi Thiếu Khanh. Sư muội chủ động xin đi, tất cả mọi người đối với ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi làm sao có thể như thế nhường sư phụ cùng chư vị trưởng lão thất vọng? Thiên Tuyển giận hắn không tranh chấp vấn. Diệp Vô Song không muốn xem hắn tiếp tục xấu hổ mất mặt, nhàn nhạt nói một câu, Diêu Quang là không có có thể giết Bùi Thiếu Khanh, thế nhưng phế bỏ hắn đan điền. Bên trong thánh điện nhất thời một mảnh xôn xao. Được, tốt, thánh nữ điện hạ làm được thật là quá tốt, cho ta thánh giáo xả được cơn giận. Thánh nữ điện hạ một năm này biểu hiện đại gia quá rõ ràng, ta cũng biết hắn nếu chủ động xin đi đi đối phó Bùi Thiếu Khanh, cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nhất thời đủ loại khen ngợi cùng xương tụng chen chúc mà tới. Thiên Tuyển thánh tử ngây ngô ngây tại chỗ, nhìn Diêu Quang trong mắt đùa cợt, hắn sát mặt tái xanh đan sen, cảm giác có chút xấu hổ vô cùng, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Thiên Su thánh tử nhìn một màn này trong lòng rất vui mừng chính mình hấp thụ lần trước giao hấn, mới vừa không có tùy tiện làm có dễ, nếu không thì cũng đi theo thành chê cười. Bất quá này Bùi Thiếu Khanh chuyện gì xảy ra? Trước không phải là rất lợi hại sao? Gánh không được mỹ nhân kế bị Diêu Quang gần người đúng không? Tiểu đầu không chế phần chính phế vật. Sư muội chuyến này cực khổ, Bùi Thiếu Khanh là bực nào giàu hạn, chắc hẳn ngươi vì tiếp cận hắn nhất định là không ít chịu ủy khuất đi. Các loại trong điện tạp âm ít đi một chút sau, Thiên Su mới mặt đầy vẻ ân cần nói. Tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, Diêu Quang thánh nữ quét mắt nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm nói, làm phiền sư minh quan tâm, nhưng ta ngược lại cũng không chịu ủy khuất gì, Lao Thiên có mắt, sư mỗi lần hành động này thuận lợi cực kỳ, vừa gặp Bùi Thiếu Khanh một thân một mình ra khỏi thành cho nên ngang nhiên xuất thủ, nếu không phải là hắn trong phủ vị tông sư kia kịp thời chạy tới, định có thể lấy hắn mạng chó. Thiên Su nghe xong trong lòng càng không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Bùi Thiếu Khanh đang chết này cậu tạp chủng. Con mẹ nó ngươi thân phận gì chính mình không rõ ràng sao? Đắc tội bao nhiêu người mình cũng không rõ ràng sao? Lại còn dám chơi bộ Bạch Long Ngư phục một bộ này. Bên người không mang theo hộ vệ, một thân một mình ra khỏi thành. Đáng đời ngươi bị người phế bỏ đan điền, thảo. Chương 267, Chu Linh Nguyệt người nhà, khai chiến sắp tới. Chương 267, Chu Linh Nguyệt người nhà, khai chiến sắp tới. Tự Bùi Thiếu Khanh gặp tập kích sau, phải nói Cẩm Quan thành gần đây còn có đại sự gì, chính là Vương huyện lệnh hôn sự. Hứa Liêm gặp qua Chu Linh Nguyệt sau đối cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu rất thích, cân nhắc đến hắn không có thân lớn lên ở, cho nên Hứa Liêm đem thu làm nghĩa nữ, các loại xuất giá thời điểm Tiệu Hoa liền từ Hứa phủ xuất phát đến huyện nha. Như thế Chu Linh Nguyệt liền tòng ngọc huyện lệnh nha hoàn lắc mình một cái thành chi phủ gia tiểu tỷ, về mặt thân phận theo Vương huyện lệnh càng xứng đôi, tránh khỏi có người khua môi múa mép. Theo ngày cưới sắp tới, một ngày này Chu Linh Nguyệt mang theo nha hoàn đi ra phố mua chút ít son phấn cùng đồ trang sức. Mặc dù dọc theo đường đi thần thái phấn chấn, nhịp bước nhẹ nhàng nhưng lại không hiện lên nhảy ra thất lễ, trong lúc giơ tay nhấc chân toàn bộ có đại gia khuê tú phong độ, hắn chỉ tại Vương huyện lệnh trước mặt mới có thể cho thấy chính mình không có quy củ một mặt. "Tiểu thư, thử một chút cái này, ngài đeo cái này lên khẳng định rất đẹp mắt." Một nhà đồ trang sức cửa bên trong, nha hoàn cầm lên một cái tinh xảo ngọc chất vòng tay cười nói. Trưởng quỹ nhìn thấy một màn này, không nhịn được cười đến híp cả mắt, nhé, cô nương thật là mắt thật là tốt, đi vào liền chọn chúng tiệm chúng ta bên trong tốt nhất chấn phẩm, chiếc vòng tay này có thể khó lường à, lão hủ dám khoác lác, tại toàn bộ Cẩm Quan thành cũng chỉ này một cái, không còn đần độn. Vậy có phải hay không rất đắt? Chu Linh Nguyệt hỏi. Trưởng quỹ nhất thời bị nẹn được cứng họng, rất nhanh lại cười nói, không mắc không mắc, vị tiểu thư này ngài đeo lên trước thử nhìn một chút, thích hợp trò chuyện tiếp trò chuyện giá cả, ta xem tiểu thư chợt mắt duyên, chỉ định cho ngươi cái lợi ích thiết thực giá cả. Hắn đối mỗi một đến mua đồ trang sức khách nhân đều như vậy một bộ giải thích, nhưng đây là lần đầu có người chú ý điểm tại giá cả, mà không ở đồ trang sức bản thân trên người. Đồ trang sức cửa ngoại nhai lên, một tên nguyên bản đội vã đi ngang qua nam tử dừng bước lại, nhíu mày một cái lại lui trở lại, nhìn thấy Chu Linh Nguyệt sau trận to hai mắt. Hắn có chút kinh hỉ muốn mở miệng, nhưng là sau đó lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, đem tức thì bật thốt lên mà nói nuốt trở vào, trốn một bên bí mật quan sát. Chu Linh Nguyệt chọn xong đồ trang sức sau, hắn liền bám theo một đoạn đi tới, cuối cùng một mực theo đến rồi Hứa Phủ ngoài cửa. Hắn nhìn Hứa Phủ bảng hiệu nghi ngờ nhíu mày một cái, nhà này vừa nhìn liền hiểu được là hào phú nhà giàu. Tam tiểu thư theo người nhà này là quan hệ như thế nào? Sau đó móc ra mấy viên bạc vụn, trên mặt mang lấy lòng nụ cười tiến lên hướng Hứa Phủ trước cửa quét rác gia đình hỏi thăm, vị tiểu ca này nhi, dám hỏi mới vừa đi vào vị tiểu thư kia là trên quý phủ người nào ạ? Gia đình vốn là không muốn trả lời, nhưng nhìn đối phương trong tay bạc vụn, lại cảm thấy Chu Linh Nguyệt thân phận cũng không phải là cái gì bí mật, không có gì không thể nói. Đó là lao gia nhà ta nghĩa nữ, hai ngày nữa liền phải xuất giá rồi, thiếu có ý đồ xấu, biết rõ lao gia nhà ta thật sao? Thục Châu chi phủ. Gia đình nắm lấy trên tay đối phương bạc vụn, vênh vang đáp ý đạo. Nam tử nghe lời này khiếp sợ không thôi, ngoài mặt bất lộ thanh sắc, liền vội vàng hỏi, nguyên lai đúng là chi phủ lão gia gia tiểu thư, ta liền nói xa xa liếc mắt nhìn liền quý khí bức người, dám hỏi tiểu ca, các ngài tiểu thư phải gả gia đình kia. Tại hạ thật sự là hiếu kỳ đến tột cùng ra sao người có thể xứng với ngươi gia tiểu tỷ hạng nhân vật này. Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm cái gì? Gia đình dùng hoài nghi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nam tử hỏi một câu. Nam tử cắn răng một cái, lại cố nén đau lòng móc ra một viên bạc vụ đưa tới, thật sự thuần túy là hiếu kỳ mà thôi, xin mời tiểu ca có thể nói rõ sự thật. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, các loại gió nghe tin tức sau trở về bẩm báo lao gia nhất định sẽ nặng nề có thưởng, tổn thất điểm này bạc vụ nhằm nhỏ gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao khắp thành đều biết chuyện này, tiểu thư nhà ta tương lai phu quân là Cẩm Quan huyện huyện lệnh. Gia đình thu bạc sau cũng không tìm tòi nghiên cứu đối phương đến tột cùng là vì sao hỏi thăm, ngạo nghễ nói, Cẩm Quan huyện huyện lệnh. Nam tử lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó hướng về phía gia đình xá một cái, đa tạ. Tiếng nói rơi xuống liền vội vã rời đi. Gia đình nhìn lấy hắn bóng lưng nhíu mày, sau đó nhìn trong tay mấy viên bạc vụ mặt mày hớn hở. Hôm nay vận khí thật là không tệ a, quét cái đất đều có người đưa bạc đến cửa. Lại nói kia hỏi dò tin tức nam tử tự Hứa Phủ trước cửa sau khi rời đi tiểu ra rồi Cẩm Quan hành, đi qua mấy ngày lặn lội đường xa sau đến Thoại Châu, vào thành chạy thẳng tới Chu phủ. Chu gia là Thoại Châu số một số hai hào tộc. Chu gia lão gia tử khi còn sống từng quan cư tứ phẩm, dưỡng dục có hai đứa con trai, mặc dù con trai trưởng đọc sách không tốt, nhưng buôn bán là đem hào thủ, dựa vào lão gia tử nhân mạch để giành được rồi ruộng tốt văn mẫu, gia tài bạc triệu. Con trai thứ đọc sách thành công, hai lần thi rất sau được trúng cử, chỉ cần thi đậu tiến sĩ là có thể thừa kế lão gia tử quan trường nhân mạch, có thể làm gì trời không thỏa mãn người nguyện vọng. Chết tại một hồi ngoài ý muốn, từ đây Chu gia lại không nhân tạo quan. Nhưng dù là như thế, Chu gia tại Toại Châu cũng là thật thổ ba vương, trong huyện quan lại trên căn bản cũng theo Chu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, cùng hiện đảm nhiệm huyện lệnh Chu Đào cũng có thể leo lên cực kỳ xa bà con xa. Lao ra, lao ra, lao ra. Nam tử vội vã chạy vào Chu phủ, một đường mạnh mẽ đâm tới, không để ý tới hạ nhân than phiền, thở hồng hộc lớn tiếng kêu la. Nhìn không cáo mà vào nam tử, ngồi ở trong tiền thính thưởng thức trà chủ nhà họ Chu chỉ nhíu mày không vui trách mắng, chuyện gì kinh hoàng? Ta không phải cho ngươi đi phụ thành nhập hàng sao? Sao nhanh như vậy trở về? Hắn năm nay ngoài 40, vóc người thừa thãi, da thịt trắng đoán, trên cằm giữ lấy bôi mỡ lượm. Trở về lao ra, tiểu tại phụ thành nhìn thấy Tam tiểu thư. Nam tử kích động nói. Gì đó? Chu chỉ trong nháy mắt đứng dậy, sắc mặt tái xanh cắn răng hỏi, xác định là tiểu tiện nhân kia. Mặc dù kia là đệ đệ hắn duy nhất con gái, có thể trong mắt hắn chính là một tiểu tiện nhân. Bởi vì Chu lão gia từ lúc còn sống tiên vị đọc sách thành công con trai thứ, đối tập trung tinh thần dựa vào chính mình danh tiếng mò tiền Chu chỉ rất coi thường, Chu nhị công tử cũng xem thường khắp người đều là hơi tiền vị ca ca, cho nên liền đưa đến giữa huynh đệ quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Đối Chu Linh Nguyệt cô cháu gái này Chu chỉ tự nhiên hận phòng cùng ô, cũng chỉ là ngại vì chính mình danh tiếng, cùng với muốn biển thủ đệ đệ gia sản, cho nên tại đệ đệ sau khi qua đời chủ động nuôi hắn, nhưng chỉ là cho ăn miếng cơm, cho thân y phục mặc, bình thường không có tận lực gây khó khăn mà thôi. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem Chu Linh Nguyệt gả cho Du Châu Văn gia phòng lớn con trai thứ nghe thấy tụng, bởi vì nghe nói nghe thấy tụng khi còn bé nóng sốt đưa đến suy nghĩ không tốt lắm, cho nên cứ việc qua tuổi song thập nhưng chậm chạp chưa lấy vợ, nếu không là hắn cũng không dám muốn lấy ra thế bản thân có thể theo Văn gia thông gia. Nếu như chuyện này thành công, kia vừa có khả năng đem trướng mắt chất nữ đẩy ra ngoài từ đó nuốt vào em trai ruột di sản, cũng có thể theo Văn gia nhờ vả chút quan hệ, tiện đem tự mình làm ăn mở rộng đến Du Châu đi, là một công ba việc. Để đạt thành cái này con mắt, hắn có thể nói là phế bỏ cửu nhu nhị hộ lực, không chỉ là vận dụng cha khi còn sống nhân mạch, còn tiêu một số lớn bạc mới rốt cục lấy được một lần theo Văn An gặp mặt cơ hội. Trung quy Văn An không chỉ là Văn gia phòng lớn chi chủ, lúc đó vẫn còn Du Châu chi phủ bổ nhiệm, lại không phải hắn cái thương nhân muốn gặp là có thể gặp. Gặp Văn An lúc hắn là mang theo Chu Linh Nguyệt đi. cũng sớm báo cho Chu Linh Nguyệt là giúp nàng nhìn nhau phu gia, chỉ là che giấu nghe thấy tụng là người ngu điểm này, cho nên không biết chuyện Chu Linh Nguyệt cũng phối hợp. Còn đối Chu chỉ có chút cảm kích. Trung Quy Văn gia đúng là một người trong sạch, mà Văn An gặp qua Chu Linh Nguyệt sau đối nha đầu này cũng xác thực thích, cậu thêm Chu gia 10 phần thành ý. Chu gia mặc dù bây giờ xa suốt, nhưng đã từng cũng là nhà quan, thư hương môn đệ, xứng với chính mình con trai ngốc, cho nên liền trực tiếp đồng ý vụ hôn sự này. Lại hắn bởi vì đương thời đã nhận được phong thanh hoàng đế muốn điều hắn vào kinh làm quan, cho nên muốn tại đi kinh thành trước giải quyết con trai ngốc hôn sự, yêu cầu mau chóng thành hôn. Chu chỉ đối với cái này dĩ nhiên là chỉ mong. Có thể bạn bạn không nghĩ đến Chu Linh Nguyệt tại Du Châu trên đường đi lang thang lúc, tình cờ theo trong miệng người đi đường biết nghe thấy tụng là một kẻ ngu, sau ngoài mặt làm bộ như không biết, trở về Toại Châu sau cũng tích cực chuẩn bị lấy chồng, kết quả thừa dịp Chu chỉ buông lỏng cảnh giác bận bịu chuẩn bị hôn thời điểm len lén chạy. Trước khi đi còn giữ lại một phong thơ châm chọc Chu chỉ. Lúc đó Chu chỉ nhìn thấy tin hậu nhân cũng tê dại. Hai nhà hôn sự xác định sau đó, Văn gia bên kia cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị hôn rồi, nếu là hôn lễ cùng ngày cô dâu không trình diện, vậy không đem Văn gia cho tội đã chết rồi sao? Không có cách nào hắn kiên trì đến cùng hướng Văn An thẳng thắn chuyện này, Văn An biết được sau dĩ nhiên là giận dữ. Hắn Văn gia thiệp mời đều đã phát ra ngoài. Ngươi bây giờ nói cho ta biết cô dâu không có. Đến lúc đó không phải nhường tân khách nhìn Văn gia cho cười. Hắn buộc Chu chỉ cho ra một cái phương pháp giải quyết. Bằng không hắn liền giải quyết Chu chỉ. Chu chỉ vì bù đắp lại lỗi lầm, chỉ có thể nói lên đem chính mình coi như hòn ngọc quý trên tay thân nữ nhi gả qua. Mà Văn An thì cũng là không thể không đồng ý cái này phương thức giải quyết, dù sao cũng hơn hôn lễ cùng ngày xấu hổ mất mặt tốt. Mặc dù thông gia tiếp tục, nhưng Văn An đối Chu chỉ cái này thông gia có thể không có gì hảo sắc mặt, cho nên Chu chỉ mặc dù tổn thất một cái con gái ruột, nhưng cũng không có được đến mình muốn kết quả, đừng nhắc tới có nhiều bần dầu. Đối Chu Linh Nguyệt cô cháu gái này, tự nhiên cũng là theo lúc trước chán ghét cùng lạnh lùng biến thành hận thấu xương. Trở về lao ra, tuyệt đối nhìn không sai, chính là Tam tiểu thư không có lầm. Hạ nhân như đinh chém sắt bảo đảm. Chu chỉ hô hấp dồn dập, lồng ngực khoảng cách phập phồng hỏi tới, nói mau cụ thể là gì đó cái tình huống. Chờ đem tiểu tiện nhân này bắt trở lại, thế nào cũng phải để cho nàng lột một lớp da mới có thể hạ giận. Phải tiểu nhân ở phủ thành trên đường tình cờ gặp Tam tiểu thư mua đồ trang sức, theo ở sau lưng nàng vào Thục Châu chi phủ ra, tiểu nhân hướng Hứa phủ gia đình thăm dò được biết Tam tiểu thư thành Hứa chi phủ nghĩa nữ, lập tức sẽ gả cho Cẩm Quan huyện huyện lệnh làm vợ. Hạ nhân ngữ tốc thật nhanh trả lời, vài ba lời liền nói rõ đi qua. Chu chỉ nghe lời này là kinh nghi bất định. Tiểu tiện nhân này như thế thành Thục Châu chi phủ nghĩa nữ, làm sao muốn gả cho Cẩm Quan huyện huyện lệnh làm vợ? Hắn hỏi thăm người. Hạ nhân biểu thị này chính mình cũng không biết. Hắn phất phất tay, đi tìm quản gia lãnh hưởng. Tiểu nhân đa tạ lão gia. Hạ nhân cáo lui. Chu chỉ đặt mông ngồi xuống, cao mày trầm ngâm không nói, suy tính chính mình tiếp theo nên làm như thế nào. Không lâu lắm, Chu chỉ vợ chính thức hấp tấp vọt vào tiền thính, sợ hai kêu đều, lão gia, ta nghe Lai Phúc nói Chu Linh Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân lắc mình một cái thành Thục Châu chi phủ nghĩa nữ, hơn nữa còn lập tức sẽ gả cho Cẩm Quan huyện huyện lệnh làm vợ, thiệt giả? Hiển nhiên là mới vừa cái kia báo tin hạ nhân lại hướng đi Chu phu nhân hồi báo một lần, lĩnh hai phần tiền thưởng. Chu chỉ đối loại tình huống này phiền não vừa đành chịu. Trung quy kia hạ nhân là hắn thê tử theo nhà mẹ mang tới thân tín, có thể trước với hắn hồi báo, lại đi hướng vợ hắn hồi báo cũng đã là tôn trọng hắn biểu hiện, không thể lại muốn yêu cầu càng nhiều. Sợ là thật. Chu chỉ chậm rãi thở ra một hơi đè xuống trong lòng bất mãn, ngựa khí bình tĩnh đáp. Chính hai nghe trượng phu nói như vậy, Chu phu nhân nhất thời gấp đến độ tại chỗ dậm chân, giống như là một phụ nữ tranh chua một dạng hét lớn, như vậy sao được? Cái này tiểu tiện nhân làm hại nhà chúng ta linh lung gả cho kẻ ngu, hắn còn muốn có cái tốt nơi quy tụ, không tốt, đây tuyệt đối không tốt. Hôn nhân lại sự cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, chúng ta không đồng ý việc hôn sự này, sẽ đi ngay bây giờ mang nàng trở về. Chu Linh Nguyệt cha mẹ chết sớm, cho nên trên lý thuyết tới nói hắn hôn sự vẫn thật là nên Chu chỉ vợ chồng làm chủ. Được rồi, im miệng. Nhìn hắn bộ dáng này Chu chỉ liền phiền lòng tức giận, trách mắng một tiếng lạnh lùng nói, hắn nghĩa phụ là chi phủ, vị hôn phu là chi huyện, ta là gì đó. Một cái có chút gia tư thương nhân mà thôi, ta lấy gì đó đi theo bọn họ đấu. Nữ nhân này thật là nói chuyện đều không đi qua suy nghĩ. Có thể nhưng là vậy cũng không thể nhìn tiểu tiện nhân kia hại chúng ta linh lung sau chính mình nhưng được sống cuộc sống tốt đi. Chu phu nhân bất mãn thấp giọng điếu môi nói. Chu chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nếu không ngăn cản được vậy thì từ đó mưu lợi, Nguyệt Nhi như thế nào đi nữa cũng là ta cháu gái ruột, hắn xuất giá, ta đây cái làm đại bá không thể không biểu thị, người đi an bài một chút, đặt mua một phần phong phú đồ cưới, nở mày nở mặt đem nàng gả ra ngoài, còn muốn chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Không tốt, ta mới không đồng ý. Vốn là đã rất bất mãn Chu phu nhân nghe lời nói này sau, lập tức lại sù lông. Thuần túy là phụ nhân góc nhìn. Chu chỉ tức giận mắng một tiếng, sầm mặt lại nói, đừng để ý Nguyệt Nhi đối với chúng ta thái độ gì, chỉ cần chúng ta xuất ra hắn trưởng bối phải có thái độ, hắn nếu là không lĩnh tình ngược lại thì hắn tên tiểu bối này không đúng, mà Hứa chi phủ cùng nàng phu quân cho dù là bởi vì Nguyệt Nhi quan hệ không yêu thích chúng ta, nhưng ngại vì lễ tiết cũng không thể từ chối ta ở ngoài cửa. Chỉ cần công khai theo chi phủ cùng Cẩm Quan thành huyện lệnh quá giang tuyến, nhường đại gia biết rõ nhà chúng ta theo Hứa phủ quân có quan hệ thân thích, chúng ta đây ra tại Thục Châu làm ăn càng ngày sẽ càng tốt làm, điểm đạo lý này cũng không biết. Nếu không ngăn cản được Chu Linh Nguyệt gả tốt vậy thì nghĩ biện pháp tu bổ cùng hắn quan hệ, coi như là tu bổ không được, vậy cũng có thể cường cọ đi tới dính thơm lây sao. Sau này đem Văn gia cùng Hứa gia cũng với hắn Chu gia có quan hệ thông gia quan hệ tin tức truyền đi, kia Chu gia thanh nhầm tại Thục Châu cùng Du Châu còn chưa phải là trực tiếp nổi lên à. Làm một thành thục thương nhân, tuyệt đối không thể bị tâm tình tà hữu, chỉ có thể bị lợi ích thao túng. Có thể nhưng là, lao ra, ta chính là trong lòng không cam lòng sao? Dựa vào cái gì a? Rõ ràng nên hắn gả cho cái kia kẻ ngu. Chu phu nhân thở phì phò nói, hắn thật ra cũng không phải là không hiểu, chỉ là không cam lòng. Chu Chỉ thở dài, tiến lên nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực trấn an nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước, lại nói, mặc dù nghe thấy tục là một kẻ ngu không giả, nhưng hắn cũng là công tử nhà họ Văn a, Linh Lung Văn gia con dâu thân phận là thật, gả qua cũng sẽ không chịu khổ gì, chỉ có thể cơm ngon áo đẹp đây. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lao ra, có thể Linh Lung ở nhà cũng không chịu qua khổ gì a. Ở nhà cũng cơm ngon áo đẹp, còn không dùng hầu hạ kẻ ngu a, nữ nhi của ta a. Chu phu nhân vừa nói khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chu Chỉ trong lòng cũng không chịu nổi, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đánh thê tử bác. Cửu Châu lịch 425 một niên tháng 5 thượng tuần. Tự Thiết Kiếm môn thành lập tới nay, nên đón náo nhiệt nhất một tháng. Theo Thiên Đạo Minh Minh chủ Công Tôn Giật Quảng phát anh hùng thiếp triệu tập quần hùng thiên hạ chinh phạt Huyền Hoàng giáo đã hơn tháng, đến từ Thiên Nam Hải Bắc người hưởng ứng tề tụ Thiết Kiếm môn, liếc nhìn lại thật là người ta tấp nập. Thiên Đạo Minh cờ hiệu đầy khắp núi đồi vô số. Thiết Kiếm môn trong diễn võ trường bóng người rậm rạp chẳng chịt. Mà đây vẫn chỉ là một bộ phận, các môn phái đệ tử cùng giang hồ tán tu đã lên đường đi Thiên Yêu sơn mạch. Hôm nay tại Thiết Kiếm môn hội tụ chỉ là các môn phái đại biểu, bởi vì phải cử hành một gia trinh nghi thức. Một thân áo xanh Công Tôn Giật nhìn một màn này trong lòng đắc ý vô cùng, hào tình vạn trượng, sư phụ ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Đỗ Nhi ta cũng có hôm nay a. Đệ tử thật không có cô phụ ngài kỳ vọng. Ngàn năm tới nay ma giáo thương thiên hại lý, sở hành chuyện ác không đếm xuể, chúng ta nhân sĩ giang hồ đã sớm đắng hắn ngang ngược lâu rồi, hôm nay anh hùng hảo hán thiên hạ tề tụ nhất đường cộng đòi ma giáo, đây là đạo nghĩa gây nên, lòng người sở hướng, chúng ta định có thể kỳ khai đắc thắng. Công Tôn Giật đứng ở phía trên nhất, trung khí mười phần lớn tiếng nói, kỳ khai đắc thắng, kỳ khai đắc thắng. Hạ nhân bảy vung cánh tay hô to, tiếng như hồng trung. Công Tôn Giật vung tay lên, ta lấy Thiên Đạo Minh Minh chủ danh nghĩa tuyên bố chinh phạt ma giáo, xuất phát. Đông 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 đông. Ô ô ô, chống trận kêu, kèn hiệu vang, cờ hiệu phiêu, giang hồ các hảo hán ô ô đống cặn bã giống như là thủy triều hướng dưới núi bắt tới, có vừa đi vừa nói điên, có thì cười ha ha, còn có ôm hồ lô rượu đang ở uống rượu. Ma giáo đám nhóc con, gia gia của ngươi tới rồi. Ma giáo hành hành bá đạo lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc phải trị bọn họ, có Thiên Đạo Minh dẫn đầu, trận chiến này thế nào cũng phải đánh ma giáo 10 năm không thở nổi. Ha 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 ha, diệt ma giáo, một người phân cái ma giáo con mụ lẳng lơ môn nhi, thoải mái đến hai chân như nhũn ra. Cười vui vẻ, một đám người ô hợp. Cũng trong lúc đó, Huyền Hoàng giáo cũng ở đây làm chiến du tổng động viên, chủ lực là Thánh Thành Huyền giáo đệ tử, 5000 khoác giáp chi sĩ, hơn nữa theo các nơi tổng đà điều đi hơn 10000 tên tinh nhuệ, cùng với lâu dài cư ngụ ở bên trong tòa Thánh Thành nhân sĩ giang hồ, ứng đối lần này chính đạo vây quét. Huyền Hoàng giáo nói là một cái giang hồ thế lực, nhưng bọn hắn mới bắt đầu mục tiêu chính là chạy tạo phản đi, cho nên càng giống như cái phản tặc thế lực. Vì vậy đứng đầu cơ tầng Huyền giáo đệ tử đều là đi qua bí mật huấn luyện sĩ tốt, đang chiến đấu lực, kỷ luật cùng phối hợp phương diện này dù là so ra kém đại chu triều đình quân chính quy, nhưng cũng vượt xa các môn phái cơ tầng đệ tử. Giờ phút này Thánh Thành trong giáo trường hơn 10000 tên Huyền giáo đệ tử đứng thành từng cái phương trận, yên lặng không tiếng động, 5000 khoác giáp tinh nhuệ trưởng thường trong tay như rừng, hơn 10000 đệ tử áo đen thì bên hông một đao, khí sơ sát tiêu điều tràn ngập ra. Càng xa xăm, bởi vì đủ loại nguyên nhân định cư tại Thánh Thành nhân sĩ giang hồ nhìn một màn này đều không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, không có người nào dám cập nhà. Đây chính là Huyền Hoàng giáo nội tình a, trừ bọn họ ra, trên giang hồ có môn phái nào có thể ở ngắn ngủi thời gian một tháng tụ họp như vậy một nhóm giám chiến chi sĩ? Bằng không Đại Chu cùng Đại Ngụy cũng đối Huyền Hoàng giáo kêu đánh tiếng kêu giết đây, trên giang hồ mỗi cái môn phái nhiều lắm là muốn xưng bá giang hồ, Huyền giáo nhưng là muốn cải triều hoán đại. Nương, nguyên bản còn lo lắng hưởng ứng Huyền giáo chiêu mộ hội hung đột dở thiếu bây giờ nhìn lại, chắc thắng nhất dựa vào a, Thiên Đạo Minh cầm đầu theo Huyền Hoàng giáo đánh. Tại Thánh Thành định cư nhân sĩ giang hồ phần lớn trên người đều có triều đình lệnh truy nã, đều là không nhà để về người, cho nên Huyền Hoàng giáo cưỡng ép chiêu mộ bọn họ tham dự tràng chiến sự này, người không theo sẽ bị xua đuổi ra khỏi thành. Đông 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 đông. Đột nhiên, giày đặc nhịp trống vang lên. Sau đó thê lương hùng hậu tiếng kèn lệnh du dương. Ô ô ô, làm tiếng trống cùng tiếng kèn lệnh dừng lại một khắc kia, một tiếng quát to truyền khắp toàn trường, giáo chủ đến, cung nên giáo chủ. Trên giáo trường trên vạn người đồng loạt quỳ một chân trên đất, khí thế bừng bừng xuyên thấu tận trời. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Kèm theo một trận cười to, người khoác hắc bảo diệp vô song đạp không tới, rơi vào điểm tướng đài trên ghế ngồi xuống, lớn tiếng nói, chúng đệ tử miễn lễ. Tạ giáo chủ. Mọi người rối rít đứng dậy. Diệp vô song trên cao nhìn xuống toàn trường, khóe miệng hơi hơi dương lên. Dù là hắn coi như Huyền Hoàng giáo giáo chủ cũng lâu dài không có ở trong thành gặp qua loại tràng diện này rồi. Các minh đệ, chinh phạt ta Thánh giáo đại chu nhân sĩ giang hồ thế tới hung hăng, bọn ngươi nói nên như thế nào? Hắn thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Giết bọn họ. Có người dẫn đầu hô to. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Trong lúc nhất thời sơn hô hải khiếu, giống như đất rung núi chuyển. Được. Diệp Vô Song một hàng tay vị đứng dậy, ánh mắt ác liệt quét qua toàn trường nói, ta Thánh giáo truyền thừa đến nay đã có ngàn năm, các triều đại đều không thể chịu đựng chúng ta hả? Một cái giang hồ thế lực quấn quýt một đám người ô hợp liền dám ngàn dặm xa xôi đến đòi phạt chúng ta, quả thực là buồn cười, nhất định phải bọn họ có đến mà không có về. Chiến. Lại có người dẫn đầu hô to. Chiến. 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 Hơn 10000 người trong miệng một lời lạc giọng hô to. Một cái chiến chữ xông thẳng tận trời. Diêu Quang vừa mới phế bỏ Bùi Thiếu Khanh đan điền, cho nên Huyền giáo đệ tử bây giờ chính là khí thế bừng bừng thời điểm.
Ngừng.
Diệp Vô Song nâng lên một cái tay. Trong giáo trường lập tức dần dần khôi phục an tĩnh. Diệp Vô Song nghiêng đầu nói, "Mang lên." Lập tức tại muôn người chú ý xuống, từng cái nặng nề hòm gỗ lớn bị không ngừng đưa lên rồi điểm tướng đài, sau khi mở ra bạch hoa hoa bạc tại dưới ánh mặt trời hiện lên nhức mắt ánh sáng, điều này làm cho trong giáo trường trong nháy mắt sôi sùng sục. "Mau nhìn, là bạc, rất nhiều bạc." Ngạch Tích Nương, "Vậy làm sao tốn xong a? Không phải là giáo chủ muốn thưởng cho chúng ta chứ? Nhìn thấy những bạc này rồi sao? Nói cho bổn tọa các ngươi có muốn hay không muốn?" Diệp Vô Song lớn tiếng hỏi.
"Muốn,
muốn."
Tiếng đáp lại so với mới vừa hô khẩu hiệu còn có khí thế.
Diệp Vô Song cười ha ha, "Được, muốn là tốt rồi à, vậy thì khai chiến sau đó anh dũng giết địch, dùng người đầu đổi bạc, một cái chính đạo đệ tử đầu người có thể đổi bạch ngân 10 lượng. Nếu là chém chết ngưng khí cảnh, du long cảnh còn có khác trọng thượng, bổn tọa tuyệt không bạc đãi bọn ngươi. Huyền Hoàng giáo gì đó cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Trung quy nắm giữ tích lũy hơn ngàn năm tài sản.
Giáo chủ vạn thuế,
vạn thuế,
vạn thuế."
Hơn 10.000 tên Huyền giáo đệ tử tập thể điên cuồng, khang cả giọng hô to người, "Vạn thuế không ngừng bên hai." Chương 268, cay nghiệt thiếu tình cảm bản tính, Lao Vương đám cưới. Chương 268, cay nghiệt thiếu tình cảm bản tính, Lao Vương đám cưới. Bùi Thiếu Khanh gặp tập kích sau cũng không hướng hoàng đế bẩm báo, nhưng tin tức bị ám vệ chuyển đến Lưu Hải trong tai. Bùi Thiếu Khanh cũng là chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới không có đặc biệt viết thư hướng hoàng đế nói chuyện này. Lưu Hải biết được chuyện này sau cũng đống nhiên biến sắc, trong lòng chấn động không ngớt, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến bệ hạ nghe tin tức này sau sẽ là tức giận bực nào. Trung quy lần trước Bùi Thiếu Khanh chỉ là suýt nữa bị man nhân bắt đi, nhưng cũng không có hữu thụ tổn thương gì, cũng đã nhường bệ hạ đạp lộn mèo cái bàn, mà này trở về Bùi Thiếu Khanh có thể là thật sự rõ ràng bị Huyền giáo nghịch tặc phế bỏ đan điền a. Một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, phất tay một cái. Trước mặt hắn tiểu thái giám nhanh chóng xoay người rời đi. Trong hoàng cung có không ít tiểu thái giám nhìn bề ngoài giống như tầm thường, kỳ thực đều là võ công cao cường ám vệ. Lưu Hải hít sâu một cái, xoay người đi hướng hoàng đế bẩm báo chuyện này, vào ngự thư phòng, mắt thấy cảnh thái đế chính chuyên tâm phê duyệt tấu chương, hắn đệ thấp bước chân tiến tới.
"Chuyện gì?"
Cảnh thái đế cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Lưu Hải có chút túi người đi, một mực cung kính nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, Bình Dương bá xảy ra chuyện." Cảnh thái đế động tác trên tay dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu theo dõi hắn. Theo ám vệ bẩm báo, Bình Dương bá bị Huyền giáo Diêu Quang thánh nữ đánh lén, mặc dù bảo vệ tính mạng, thế nhưng đan điền bị phế, võ công mất hết, đời này đều không cách nào lại tu vũ đạo. Lưu Hải cẩn thận từng ly từng tí nói. Cảnh thái đế hai mắt đột nhiên đông lại một cái, ba một tiếng cầm trong tay tấu chương chụp tới trên bàn, khô héo mu bàn tay nổi gân xanh, "Huyền Hoàng giáo, lấy chết có đạo. Bệ hạ, ước chừng phải động Huyền Hoàng giáo." Vừa vặn trên giang hồ Thiên Đạo Minh cũng ở đây trinh phạt Huyền Hoàng giáo, dứt khoát đem hết toàn lực chạm thảo trừ căn. Lưu Hải dò xét tính đạo. Cảnh thái đế lửa giận trong nháy mắt lùi bước, lý trí nhanh chóng chiếm thượng phòng, lắc đầu một cái, "Không thể, Huyền giáo trụ sở chính ở vào Thiên Yêu sơn mạch, dễ thủ khó công, lại cứ điểm trải rộng các nơi, muốn hoàn toàn rút ra bọn họ là các triều đại cũng không làm được chuyện, một khi lúc này đối với bọn họ ra tay toàn lực, bọn họ nhất định sẽ cấu kết man nhân." Mặc dù hắn không có theo Diệp Vô Song câu thông qua, nhưng hắn rõ ràng, đây là bọn hắn song phương không tiếng động ăn ý, nếu không Huyền Hoàng giáo rõ ràng đã sớm có thể thừa dịp Chu Đình cùng man tộc giao chiến cấu kết man nhân làm loạn, nhưng vì sao lại hết lần này tới lần khác không có làm như vậy? Không phải là biết rõ làm như vậy nhất định sẽ hoàn toàn chọc giận Chu Đình hương binh trinh phạt sao? Cảnh thái đế theo Huyền giáo đánh qua không ít qua lại, đối Huyền giáo bây giờ làm việc phong cách đại khái có hiểu biết, Diệp Vô Song đối với hắn cũng có hiểu biết, tại cùng sự kiện phía trên, song phương đều biết đối phương ranh giới cuối cùng tại kia. Nếu như không là thật chuẩn bị kỹ càng muốn hoàn toàn tiêu diệt đối phương, liền sẽ không dễ dàng đánh vỡ sự cân bằng này. Mà giống như Huyền giáo giết mấy cái triều đình quan chức, triều đình giết mấy cái Huyền giáo cao tầng, loại này tại trung hạ tầng xem ra không chết không thôi thủ, nhưng ở thượng tầng trong mắt đều không phải là chuyện, thượng tầng hiện ra tức giận càng nhiều chỉ là một loại tỏ thái độ, đặc biệt diễn cho trung hạ tầng đi xem mà thôi. Cảnh thái đế thậm chí hoài nghi Diêu Quang thánh nữ phế Bùi Thiếu Khanh đan điền đều là tận lực gây nên, nếu không nếu có thể phế hắn đan điền, chẳng lẽ chỉ thiếu về điểm thời gian này giết hắn sao? Sớm biết nên cưỡng ép bức bách Bùi Thiếu Khanh nhận được thánh chỉ sau nhanh chóng hồi kinh, cũng sẽ không có kiếp nạn này. Nhưng là tính chuyện tốt, ít nhất Thiên Quyền cùng Thiên Cơ thủ Huyền giáo cao tầng đã cho tầng dưới chốt đệ tử một câu trả lời, cũng đối ngoại thể hiện rồi thái độ, Bùi Thiếu Khanh sau này không cần lại lo lắng để phòng bị Huyền giáo nghịch tặc ám sát. Bùi gia có người như vậy chuyện chuyển tấu chương sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, nhìn về phía Lưu Hải hỏi.
Không có.
Lưu Hải lắc đầu một cái, mí môi một cái nói, có lẽ Bình Dương bá không nghĩ bệ hạ lo lắng.
Ai?
Cảnh thái đế thở dài, phải bị khuất xuống Bùi Thiếu Khanh, đã như vậy liền muốn từ chỗ khác địa phương đền bù hắn, nói, ký một hồi, các loại Bình Dương bá hồi kinh, cho tạ gia nữ phong cái tứ phẩm cáo mệnh kính cần người đi, mặt khác Bình Dương bá bị thương trên người, chấm thương cảm cho hắn đặc biệt ban cho hắn thừa kiệu hoặc cưỡi ngựa vào cung quyền. Thừa kiệu, cưỡi ngựa vào cung là hoàng đế đặc biệt ban cho một ít chiến công cao trọng thần, hoặc là đức cao vọng trọng lão thần, hiện tại ban cho Bùi Thiếu Khanh như vậy một người trẻ tuổi, tiến một bước biểu đạt hắn đối với hắn coi trọng. Mà đại chu cáo mệnh phu nhân tổng cộng có ngũ phẩm, nhất phẩm phu nhân, nhị phẩm phu nhân, tam phẩm thuộc người, tứ phẩm kính cần người, ngũ phẩm dễ chịu, là thân phận địa vị tượng trưng. Phải nô tỳ ghi nhớ.
Lưu Hải đáp.
Cảnh thái đế lại ánh mắt lạnh lẽo nói, nhường ám vệ nắm chặt hai cái Huyền giáo tổng đà chủ đi ra chém. Coi như là giúp Bùi Thiếu Khanh cho hạ giận. Cùng với đối ngoại biểu đạt triều đình thái độ.
Ừ.
Lưu Hải lại đáp một tiếng. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc Cương uy viễn quân có tấu chương đưa đến, một tên tiểu thái giám đội vã chạy vào quỳ xuống nói, hai tay giơ lên thật cao một quyển tấu chương. Đây là cảnh thái đế phân phó, Bắc Cương tấu chương trước tiên phải đưa ra. Lưu Hải lập tức tiểu bào đi xuống từ tiểu thái giám trong tay nhận lấy tấu chương, xoay người hiện đưa đến cảnh thái đế trước mặt. Cảnh thái đế đưa tay cầm lấy là xem. Sau khi xem xong lạnh rên một tiếng tiện tay ném ra ngoài. Lưu Hải vội vàng đi nhặt lên bỏ lên bàn. Bùi Thế Bình cầm chấm làm kẻ ngu sao? Cảnh thái đế sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh giọng nói, trong tấu chương mà nói không hợp lý, vừa nói bởi vì Ô Lan công chúa cái chết kích thích man tộc phá lệ đoàn kết, uy viện quân bởi vì chiến binh tiêu hao quá lớn, vì tránh mở man tộc bi binh phong mang tạm thời rút lui ngưng chiến, một bên còn nói man tộc muốn phái sứ đoàn tới Thiên Kinh cầu hòa thỉnh cầu tạm thời ngưng chiến. Mắng xong Bùi Thế Kình, hắn lại không nhịn được mắng phái đi giáng quân, tất cả đều là một đám phế vật, giáng quân giam cái giám, chớ nuôi bọn hắn là bất tài sao? Bệ hạ bất giận, Lưu Hải liền vội vàng tiến lên đỡ hắn ngồi xuống, lại cho hắn đưa ly trà, ngựa khi ôn hòa nói, mặc dù Ô Lan bỏ chạy rồi, nhưng chúng ta không phải chém cái giả Ô Lan sao? Hiện tại người trong thiên hạ đều cho rằng Ô Lan chết, chính đã bệ giờ lợi dụng điểm này kích thích tộc nhân cừu hận cùng chiến ý cũng là khả năng, cái gọi là ai binh tất thắng, uy viễn hầu tạm thời tránh mũi nhọn rất hợp lý. Nói tới chỗ này hắn dừng lại một chút, gặp hoàng đế sắc mặt có chút hòa hoãn dấu hiệu, đưa tay nhận lấy hắn uống xong ly trà tiếp tục nói, cho tới nói man tộc một bên đánh một bên lại yêu cầu hòa, nô tỳ cảm thấy phải làm cũng là thật, chính là bởi vì yêu cầu hòa, cho nên bọn họ mới đánh càng dốc sức, muốn cho chúng ta cảm thấy muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề lấy đồng ý cầu hòa. Cảnh thái đế thật ra chính là đối Bùi Thế Kình có nghi kỵ cùng thành kiến, vì vậy vào trước là chủ, cảm thấy vốn là không nghĩ thông chiến Bùi Thế Kình lại muốn khi quân làm trì hoãn, cho nên mới giận không nhịn nổi. Nhưng nghe Lưu Hải như vậy vừa phân tích, cũng quả thật có khả năng này, thử một tiếng, Long Huyết Bi em núp ra dòi thúc ngựa đi Bắc Cương chuyển châm cầu dụ, nhường Bùi Thế Kình cho chín đạ mẹ giờ mang câu, trừ phi là chín đạ mẹ giờ tự mình đến Thiên Kinh quỳ xuống chấm trước mặt cầu hòa, nếu không chớ hỏng mơ tưởng. Hắn căn bản cũng không muốn cùng, thế nhưng hắn cũng biết trong triều có rất nhiều đại thần thì không muốn đánh giặc, vì vậy hắn mới nói lên một cái hà khắc làm nhục điều kiện muốn đánh tiêu tan chín đạ mẹ dở cầu hòa ý niệm, nhường trận chiến này tiếp tục đánh, cho đến man tộc tiêu diệt mới thôi. Giống vậy thân là một nước chi chủ, cảnh thái đế cảm thấy chín đạ mẹ dở tuyệt đối không thể đáp ứng loại này hoang đường yêu cầu. Dù sao đổi lại là hắn mà nói, hắn tình nguyện người chu toàn bộ chết trận, hắn cũng chết trận, cũng sẽ không đáp ứng. Vậy hạ anh minh, Lưu Hải Tân cũng nói. Cảnh thái đế đột nhiên động linh cơ một cái, ngươi nói chấm nếu là đem Bình Dương bá phái đi tiền tuyến giám quân như thế nào? Hắn cất nhắc Bùi Thiếu Khanh vốn chính là dùng để ngăn được Bùi Thế Kình, lấy từ khắc cha, vừa bận thử một chút hiệu quả. Này Lưu Hải đều ngẩn ra, đây cũng quá thất đức, kiên trì đến cùng nói, vậy hạ chủ ý này thật là tinh diệu, bất quá Bình Dương bá vốn là bị thương trên người, lại tức thì làm phụ thân, nhược mới từ Thục Châu hồi kinh lại đi Bắc Cương, có phải hay không không quá thích hợp ạ? Có gì không hợp vừa bạn? Chấm tin tưởng hắn mới gọi hắn đi, trước phái những giám quân kia tất cả đều là bày giá áo túi cơm. Cảnh thái đế lại cho thấy chính mình cay nghiệt thiếu tình cảm ích kỷ bản tính, theo mới vừa cảm thấy Bùi Thiếu Khanh ủy khuất hắn tưởng như hai người, nói, cứ quyết định như vậy đi, các loại chín đà mẹ giờ chết cầu hòa tâm, chấm liền phái Bình Dương bá đến tiền tuyến đảm nhiệm giám quân, đốc chiến. Bệ hạ thánh minh. Lưu Hải chỉ có thể nói như vậy. Qua vài ngày nữa, Bùi Thiếu Khanh bị Huyền giáo nghịch tặc đánh lén phế bỏ đan điền chuyện theo Thục Châu chuyển đến kinh thành. Đưa tới sóng to gió lớn. Đáng tiếc Bình Dương bá một thân thiên phú a. Huyền giáo nghịch tặc thật là nên bầm thây vạn đoạn. Có thể giữ được mệnh đã là vận hạnh, võ công mất thì mất, Bình Dương bá lại không dựa vào võ công. Ngươi biết cái gì, ngươi là phế vật, đương nhiên cảm thấy có hay không võ công không có vấn đề, có thể Bình Dương bá là thiên tài à, kia ý tưởng há có thể với ngươi giống nhau sao? Bình Tây hồi phủ, đang ở trong vườn hoa cầm bút vẽ tranh Khương Khiếu Vân biết được chuyện này sau lắc đầu một cái, hơi xúc động nói, Bùi huynh a Bùi huynh, phong quang vô hạn là ngươi, bị phế đan điển cũng là ngươi, thật ra làm cái công nhận phế vật ngồi ăn rồi chờ chết cũng rất tốt. Hắn đối với hiện tại sinh hoạt cũng rất thỏa mãn. Đáng tiếc làm gì người nhà của hắn không biết đủ. Bùi Lang à, ô, Khương Nguyệt Tiền nội tâm tràn đầy lo âu và bi thương, nằm ở trong phòng ôm chăn kiềm chế khóc tỉ tê, chỉ hận không thể lập tức bay đến Bùi Thiếu Khanh bên người đi chiếu cố hắn, ta Bùi Lang. Mà giống như Quý Phi tại mới nghe chuyện này lúc đang ở vén mèo hắn trực tiếp liền lăng ngay tại chỗ, tiếp lấy cũng rất vui mừng Bùi Thiếu Khanh còn sống, đối với nàng mà nói, chỉ cần người còn sống là được, vậy thì còn có thể bị hắn lợi dụng. Mà Uy Viễn hồi phủ, Bùi Thiếu Khanh trên danh nghĩa chị dâu Nạp Lan Yên Nhiên lại có chút ít khổ sở. Trung vi ở trong mắt nàng Bùi Thiếu Khanh tương lai là có thể theo trượng phu lẫn nhau cậy vào tồn tại, bị thương tổn chính là tổn hại hắn lợi ích. Cao hứng nhất, không ai bằng Tào Quốc Cứu cùng Tề Vương những thứ này theo Bùi Thiếu Khanh có thù cũ người, trong tối cười ha ha, mà ở ngoài mặt chính là bóp cổ tay thở dài. Lại qua mấy ngày, tin tức truyền tới Bắc Cương. Huyền giáo, tốt một cái Huyền giáo. Bùi Thiếu Đường giận tí mặt, mặt đỏ cổ lớn cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn ghen tị Bùi Thiếu Khanh thành kiểu, hơn nữa Bùi Thiếu Khanh cũng không nhận hắn người huynh trưởng này, nhưng đối với Huyền Hoàng giáo phế bỏ Bùi Thiếu Khanh đan điền một chuyện vẫn là tức giận. Bùi Thế Kình giống như vậy, dù là Bùi Thiếu Khanh là một bất hiếu nghi tử, nhưng cũng là hắn người nhà họ Bùi, mà Huyền Hoàng giáo phế bỏ Bùi Thiếu Khanh, lại để cho hắn làm sao có thể không giận. An bài một nhóm trong quân cao thủ, cho Huyền Hoàng giáo điểm nhan sắc nhìn một chút, để cho bọn họ nhận rõ người nào bọn họ không đụng được. Bùi Thế Kình ngữ khí lạnh lùng nói, vừa vặn hắn bên này theo man tộc đã ngưng chiến, có thể rút ra một nhóm cao thủ đi làm điểm chuyện riêng. Bùi Thiếu Đường một cái đáp ứng, cha, ta liền đem Bắc Cương Huyền giáo nghịch tặc toàn bộ nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, để cho bọn họ tại Bắc Cương không dựng thân chi địa. Trung tuần tháng 5, Thục Châu cầm quan thành. Hôm nay Vương huyện lệnh đám cưới. Theo Hứa phủ trước cửa thẳng đến huyện nha môn trước, hai bên trên đường phố chen đầy vây xem náo nhiệt dân chúng. Mau nhìn, cô dâu đi ra rồi. Cô dâu thật là xinh đẹp a. Che đầu đây, làm sao ngươi biết? Làm bao bọc khăn đội đầu của cô dâu Chu Linh Nguyệt đi ra Hứa phủ ngồi vào kiệu hoa lúc, đám người huyên náo đạt tới đỉnh phong. Vương huyện lệnh ngực mang hoa hồng, cưới Bùi Thiếu Khanh mượn hắn hát tướng quân, mặt mũi hường hào, thần thái phấn chấn. Đám người huyên náo một mực theo đón dâu đội ngũ đến huyện nhà, mà huyện nha bên trong đã là khách quý trầm nhà. Vương huyện lệnh hôm nay thật đúng là ngọc thụ lâm phong. Chúc mừng huyện lệnh, chúc mừng huyện lệnh a. Cùng vui, cảm tạ chư vị nể mặt. Vương huyện lệnh mặt nở nụ cười ôm quyền đáp lại bốn chu tân khách, nhưng lại không có ở trong đám người nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh. Điều này làm cho hắn khẽ to mày. Nhưng giờ lành đã đến, lập tức phải bãi đường, cho nên cũng không lo nổi rất nhiều, liền dắt Chu Linh Nguyệt đi vào huyện nha tiền thính. Bên trong đã bị bố trí được vui sướng hớn hở, Hứa Liêm ngồi ở phía trên làm cao đường. Nhất bái thiên địa. Vương huyện lệnh cùng Chu Linh Nguyệt hướng ra phía ngoài phụ phục xá một cái. Nhị bái cao đường. Hai người rồi xoay người hướng vào phía trong hướng Hứa Liêm xá một cái. Hứa Liêm mặt đầy vui mừng lấy tay vuốt ngực. Phu thê ra bái. Vương huyện lệnh cùng Chu Linh Nguyệt hướng về đối phương xá một cái. Kết thúc buổi lễ, đem tân nương đưa vào động phòng. Ngay tại nha hoàn tiến lên chuẩn bị đỡ Chu Linh Nguyệt vào hang phòng lúc, một cái phụ trách hỗ trợ trợ thủ nha dịch vội vã chạy vào. Đại nhân, bên ngoài tới đám người mang theo bọc lớn tiểu bao nói là phu nhân người nhà mẹ đẻ. Chu Linh Nguyệt nghe lời này, đã nâng lên chân lại thu về, trong nháy mắt vén lên khăn đội đầu của cô dâu, lộ ra một trương ta thấy mà yêu mặt đẹp. Tê, cực kỳ xinh đẹp cô dâu. Cô dâu đây là thế nào? Người nhà mẹ đẻ như thế lúc này mới đến. Các tân khách thì thầm với nhau, nghị luận sôi nổi. Phu quân Chu Linh Nguyệt nhìn về phía Vương huyện lệnh. Nghe hắn kêu phu quân, Vương huyện lệnh không nhịn được mặt già đỏ lên, nhưng tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống vẫn là cưỡng ép kéo căng ở tư thái, vỗ một cái tay nàng, ngựa khí trầm ổn nói, không đáng ngại, vi phu đi ra xem một chút. Chúng ta cùng đi. Chu Linh Nguyệt nói, hắn chuyện hư hỏng không nên nhường Vương huyện lệnh một người đi đối mặt. Vương huyện lệnh khẽ mỉm cười, được. Sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Bên trong nhà một đám tân khách cũng rối rít đi theo. Đi tới huyện nha môn miệng, trước đập vào Vương huyện lệnh mi mắt chính là mười mấy miệng dán chữ hỉ, chói hoa hồng gỗ thật cái dương, sau đó mới là cầm đầu Chu Chỉ. Ai yêu, vị này chính là cháu rể đi, thật là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường a. Chu Chỉ nụ cười rực rỡ trước một bước mở miệng, nắm vừa lớn tiếng tự giới thiệu mình, ta à, là Nguyệt Nhi đại bá, cha nàng nương qua đời sớm, vẫn là ta dưỡng hắn, hiện tại hắn lập gia đình, ta đây cái đại bá khẳng định không thể việc xấu ai trên đất, những thứ này tất cả đều là ta đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt đồ cưới, bạch ngân 18.800 lượng, vòng ngọc một đôi, kim vòng tay một đôi, châm cài một đôi, trăm năm nhân sâm một đôi, ngọc như ý một đôi, ngọc trai mã não đều tính toán. Viên, còn có vui bị các loại tạp vật không đề cập tới cũng được. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, hiện trường sở hữu tân khách cùng dân chúng vây xem đều là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Này của hồi môn thật là lớn thủ bút, đừng nói là gả chất nữ, chính là gả thân nữ nhi cũng ít có như thế. Quan bạc gần đây 20.000 này làm đại bá được thật là không có phản đối, đem chất nữ coi như con đẻ. Đúng vậy, sống hơn nửa đời người, lão đầu tử ta còn là lần đầu gặp như vậy phong phú đồ cưới. Cô dâu xuất thân nhà giàu sang, dáng dấp lớn lên vừa đẹp, theo huyện tôn thật là ông trời tác hợp cho. Nhưng Chu Linh Nguyệt đấy lòng nhưng là cười lạnh. Quang cha để lại cho hắn di sản cũng không chỉ chừng này. Hắn không biết cái này tốt đại bá là làm sao biết chính mình tung tích lại biết rõ mình hôm nay lấy chồng. Thế nhưng hắn biết rõ đối phương hôm nay tới con mắt là cái gì, không phải là chính là biết rõ mình nhận tốt nghĩa phụ, xuất giá tốt phu quân, cho nên muốn trọng tu ở tốt dù là không thể, cũng muốn cọ cái quan dính dính. Có thể hắn không muốn để cho đối phương như nguyện, đồng thời cũng không muốn nhường Vương huyện lệnh trên lưng không tốt danh tiếng, cho nên trực tiếp mở liền miệng nói đạo, đại bá vẫn là đem những thứ này mang về đi, chất nữ ta có thể không phúc tiêu thụ. Lời này vừa ra, nhiều người vây xem ứng phó không kịp. Không ít người theo bản năng đều cảm thấy Chu Linh Nguyệt không biết điều, hơn nữa lòng lang dạ sói không tôn trường bối, thế nhưng ngại vì hắn huyện lệnh phu nhân thân phận, không ai dám nói. Nguyệt Nhi, ta biết đại bá đi qua bể bộn nhiều việc làm ăn có không chú ý ngươi địa phương, quả thật có thời điểm làm không đúng, nhưng ngươi coi như chỉ có đại bá một thân nhân như vậy rồi, cần gì phải so với sức lực này đây. Ngươi tha thứ hay không đại bá không có vấn đề, nhưng ta làm đại bá muốn không thẹn với lòng, những thứ này đổ cưới ngươi được nhận lấy. Chu Chỉ bất đắc dĩ thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên. Chu Linh Nguyệt biết không có thể lại để cho hắn như vậy nói gạt người ngoài, lạnh rên một tiếng nói, đủ rồi. Không muốn giả mù sa mưa làm bộ làm tịch, cha ta qua đời để lại cho ta di sản mới những thứ này sao? Ngươi vì biển thủ cha ta di sản, tân bốc du châu văn già, lại muốn đem ta gả cho một cái ngu ngốc nhì, nếu không phải ta chạy, lại làm sao có thể gặp phải phu quân như vậy người hiền lành. Đây chính là ngươi luôn miệng nói không thẹn với lòng. Ngươi không biết xấu hổ. Hiện trường trong nháy mắt lại vừa là một mảnh xôn xao. Không trách, ta liền nói huyện lệnh phu nhân không giống như là bất hiếu nữ, nguyên lai còn có như vậy nội tình. Ta nhổ vào. Vì nuốt một mình đệ đệ di sản lại muốn đem chất nữ gả cho một cái kẻ ngu, bây giờ còn xuất ra ba dưa hai táo liền muốn nhường chất nữ cảm tạ ân đức. Người nào a thật là, quả thực là xuất sinh. Mới vừa đại gia bị Chu Chỉ mang tiết tấu đối Chu Linh Nguyệt bất mãn lúc không dám nói lời nào, nhưng là bây giờ đối Chu Chỉ bất mãn lúc cũng không có chiếu cố đến, rối rít cũng nói thoải mái. Chu Chỉ hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ đến nguyên bản tại trong phủ nhu thuận nghe lời, nghịch lai thuận thụ chất nữ chạy trốn sau càng trở nên như thế kiên cường, hội tại bạn chúng nhìn chừng chừng xuống nói ra những việc này, khiến hắn trong lúc nhất thời tay chân luôn cuống. Hắn căn bản không quan tâm Chu Linh Nguyệt, tự nhiên cũng không hiểu hắn, Chu Linh Nguyệt tính cách một mực như thế, tại Chu phủ nhu thuận nghe lời chỉ là bởi vì người ở dưới mái hiên. Phải Nguyệt Nhi ngươi nói là. Chu Chỉ đỏ cả bên mắt, nặn ra hai giọt nước mắt, đại bá ta xác thực không phải là người, thật ra tự ngươi sau khi mất tích, ta mới hối hận không kịp, ý thức được chính mình sai lầm, phái người tìm ngươi khắp nơi, muốn đền bù chính mình sai lầm, nhưng một mực không tìm được, cho đến trước đó vài ngày hạ nhân tới Cẩm Quan thành mua sắm hàng hóa lúc tình cờ gặp đến ngươi mới báo cùng ta biết. Hắn hít mũi một cái tiếp tục nói, ta đương thời thật cao hứng, nhưng lại sợ trực tiếp tới tìm ngươi mà nói sẽ đem ngươi hù dọa chạy, dò thăm ngươi tức thì thành thân, đại bá cũng cao hứng ngươi tìm tới tốt nơi quy tụ, cho nên mới quyết định chuẩn bị cho ngươi phần phong phú đồ cưới cho ngươi nở mày nở mặt gà ra ngoài, thuận tiện cũng nên mỉ với ngươi cái nói xin lỗi. Cho tới ngươi nói cha ngươi lưu lại di sản, đại bá chưa từng nghĩ tới biệt thủ, cũng cho ngươi tích góp lấy, sẽ chờ ngươi sau khi kết hôn toàn bộ giao cho ngươi đây, ta hôm nay đến vậy là thuận tiện muốn nói chuyện này, ngươi muốn tin ta à? Chu Chỉ nói than thở khóc lóc, lời nói khẩn thiết, nhưng không ít người vây xem cũng trở nên động dung. Tại đại đa số người xem ra, hắn là một trưởng bối, tư thái thấp như vậy cho tiểu bối nói xin lỗi, cho dù là có sai lầm lớn đến đâu lầm, tiểu bối cũng hẳn tha thứ. Nếu không vậy thì ngược lại thì tiểu bối không phải. Ngươi đi nhanh đi, ta không nghĩ lại theo ngươi có bất kỳ quan hệ gì. Chu Linh Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Chu Chỉ trực tiếp sử dụng sát chiêu, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không lớn hơn bá cho ngươi quỳ xuống mới tha thứ ta? Với anh, đám người trong nháy mắt sôi sùng sục. Trưởng bối quỳ tiểu bối, này có thể được không được? Ta phải nói không sai biệt lắm là được. Đúng vậy, cần gì phải huyên náo khó coi như vậy. Nghe bốn phía nghị luận, bị nhắc lên Chu Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi đỏ mọng, gắt gao siết chặt khăn tay, không biết tiếp theo làm như thế nào mới tốt. Vương Huyện lệnh lập tức chuẩn bị làm vợ ra mặt. Hứa Liêm cũng chuẩn bị ra mặt giải bày, thật ra hắn thấy Chu Linh Nguyệt chỗ tốt nhất lý phương pháp chính là bên ngoài tha thứ Chu Chỉ, thế nhưng về sau không hề lui tới là được. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng quát to vang lên. Bình Dương bà đến. Chỉ một thoáng tất cả mọi người đều nghe tiếng nhìn. Chu Chỉ không nhịn được nghĩ chửi mẹ, cái này Bùi Thiếu Khanh không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, hỏng rồi hắn chuyện tốt, rõ ràng Chu Linh Nguyệt lập tức phải không thể không tha thứ hắn, tất cả đều bị hắn làm hỏng rồi. Đỉnh đầu cổ kiệu vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó màn cửa bật lên. Tự gặp tập kích sau sẽ không lại công khai hiện thân Bùi Thiếu Khanh chậm rãi đi ra, nhìn từ ngoài, theo Di Vãng lại không phân biệt, nói rõ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Bùi đại nhân đến, nhanh cho hắn nhường một đường. Bùi đại nhân ngài mời. Xem ra Bùi đại nhân thương thế hoàn toàn khỏi rồi. Người vây xem cũng chủ động nhường ra một con đường. Bùi Thiếu Khanh thuận lợi đi tới tận cùng bên trong, cũng chính là huyện nha môn hàng trước, Vương Minh, tình huống gì? Bùi Minh, ta đường cũng bái xong rồi, ngươi như thế lúc này mới đến. Vương huyện lệnh đáp một mẹo. Còn chưa mở tiệc không coi là mượn. Bùi Thiếu Khanh cười đáp một câu, sau đó lại nói, chủ yếu vẫn là chuẩn bị cho ngươi tân hôn quà tặng đi rồi, mang lên. Hai gã tính an vệ mang cái dương lớn tiến lên. Vương Minh, này có thể là đồ tốt, buổi tối theo chị dâu tiểu tử từ xem. Bùi Thiếu Khanh cười nói. Nghe lời này, hiện trường tất cả mọi người đều thật tò mò bên trong đến tột cùng sắp xếp là chút ít bảo bối gì, chung quy Bùi Thiếu Khanh xuất thủ tặng quà, kia nhất định là rất phi phạm. Vương huyện lệnh cũng rất tò mò, lại cũng chỉ có thể cường nhấn xuống lòng hiếu kỳ, phân phó người đem cái dương mang đi bảo. Vương Minh, ngươi còn không có nói chi, đây là tình huống gì? Bùi Thiếu Khanh chỉ khắp nơi cái dương hỏi. Vương huyện lệnh than thở giảng thuật một lần. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Chu Chỉ. Tiểu nhân bái kiến Bình Dương bá, đã sớm nghe Bình Dương bá đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật lạ thường. Chu Chỉ thí điên tiến lên hành lễ, còn lộ ra cái lấy lòng nụ cười nói, Bình Dương bá, ta tiểu nữ nhi Chu Linh Lung là văn các lao tân xuất giá cháu dâu. Hắn tự cho là báo ra văn gia danh hiệu Bùi Thiếu Khanh hội cao liếc hắn một cái, thế nhưng hiển nhiên hắn rất vô tri. A. Bùi Thiếu Khanh cười, nâng lên một cước đem Chu Chỉ đạp ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, thân là huynh trưởng tại đệ đệ sau khi qua đời không có chăm sóc kỹ nữ nhi của hắn là vì bất nhân, thân là trưởng bối nhưng nhu đồ tiểu bối tài sản là vì bất nghĩa, bán nữ cầu vinh là vì trơ chẽn. Ngươi này bất nhân bất nghĩa trơ chẽn, đổ lập tức cho bản con lăn. Chương 269, Vương huyện lệnh động phòng, con trai trưởng sinh ra. Chương 269, Vương huyện lệnh động phòng, con trai trưởng sinh ra. Nguyên bản người vây xem bởi vì Chu Chỉ trưởng bối thân phận cùng thành khẩn nói xin lỗi thái độ, đã bắt đầu chỉ trích Chu Linh Nguyệt không phải, nhưng khi Bùi Thiếu Khanh ra mặt chỉ trích Chu Chỉ sau, người vây xem lại trong nháy mắt đồng loạt đổi lại họng súng. Át chủ bài một cái lập trường linh hoạt. Bùi đại nhân nói thật hay, người này chính là một bất nhân bất nghĩa chơi chén đổ, ta nhổ vào. Hiện tại gặp chất nữ gả tốt liền muốn tới Tân Búc, xấu hổ mất mặt. Không sai, ta đã sớm không ưa hắn bộ kia mang theo chúng bức bách chất nữ tha thứ miệng hắn khuôn mặt, chỉ là vừa mới vừa ngại vì đại gia chống đỡ hắn, ta không dám nói mà thôi. Mau cút, Cẩm Quan thành không hoan nên ngươi. Thối nông dân nghĩ đến phủ thành làm thân thích, ngươi xứng sao sao? Mắt thấy mới vừa còn bắt đầu giúp đỡ chính mình dân chúng một mì đổ nhục mà mình, Chu Chỉ trong lòng giận không chỗ phát tiết, cầu nhất tích, tất cả đều là một đám cỏ đầu tường. Hắn chậm chậm, tại hạ nhân nâng đỡ từ dưới đất bò dậy, nhìn xấu chính mình chuyện tốt lại đánh chính mình. Bùi Thiếu Khanh có chút nổi nóng nói, Bình Dương bá thân phận tôn kính, nhưng gia phụ đã từng quan cư tứ phẩm, ta Chu gia ở trong triều còn có chút nhân mạch, ngươi vô cớ nhúng tay nhà ta chuyện, còn đánh gặp ta, này là đạo lý gì? Thật ra hắn chính là muốn chỉ trách Bùi Thiếu Khanh chó cầm hạo tử xen vào việc của người khác, ỷ thế hiếp người, bất quá ngại vì thân phận đối phương, hắn lời không dám nói trực bạch như vậy. Ta đánh ngươi tự có đạo lý, chính mình đi xuống từ từ nghĩ lại, hiện tại mang theo ngươi đổ vật lập tức cho bản quả biến, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh cảnh cáo nói. Chu Chỉ làm một thương nhân, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cơ bản vẫn có, nhìn ra Bùi Thiếu Khanh cũng không phải là phô trương thanh thế, nhất thời liền sợ, được, Bình Dương bá quyền cao chức trọng, ta ta không đắc tội nổi, ta đi. Sau đó liền phân phó hạ nhân đưa lên đồ vật rời đi. Nếu hôm nay tới con mắt đều không đạt thành, vậy hắn đương nhiên không nỡ bỏ đem đồ vật lưu lại đổ xuống sông xuống biển. Mau cút đi, cờ quan thành không hoan nghênh ngươi. Thật muốn đền bù chất nữ cũng sẽ không tại người ta ngày vui đến cửa tới gây chuyện, thật là xui xẻo. Dân chúng vây xem rồi rít vây tay xua đuổi cùng giễu cợt. Nghe đủ loại tranh chua mà nói, Chu Chỉ sắc mặt âm trầm đáng sợ, thế nhưng thì đều không thả một cái. Đi ra một khoảng cách sau, hắn vẫn còn có chút mang lòng không cam lòng, dừng bước lại, ngựa khí chân thành lại động lòng người đối Chu Linh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, bất kể ngươi tin không tin, nhưng đại bá ta hôm nay tới thật không có ý tứ khác, chính là muốn đền bù ngươi, Chu gia mãi mãi cũng là ngươi người nhà mẹ đẻ, ta tùy thời hoan nên ngươi trở lại. Hắn muốn đem chính mình tạo thành từng cái thật lòng xa cầu chất nữ tha thứ trưởng bối, nhưng là lại bị Bùi Thiếu Khanh bức bách mà không thể không rời đi người bị hại hình tượng. Tiếng nói rơi xuống, Chu Chỉ lại sợ Bùi Thiếu Khanh đối tự mình thế nào, vội vàng xoay người bước nhanh hơn chạy trốn. Mang theo nhiều đồ như vậy, trở về trên đường coi chừng chút ít, chớ bị thổ phỉ đoạn. Bùi Thiếu Khanh nhìn lấy hắn bóng lưng không mặn không nhạt nhắc nhở một câu. Chu Chỉ đối lời này căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn tới phủ thành trên đường cũng không gặp phải thổ phỉ. Nhưng quen thuộc Bùi Thiếu Khanh người cũng biết, hắn có biết trước, luôn xuất phát tùy khả năng, này kim khẩu mở một cái, Chu Chỉ đường về trên đường nhất định bị thổ phỉ cướp. Mà chưa quen thuộc Bùi Thiếu Khanh dân chúng đều là rối rít cảm khái Bùi đại nhân đại nghĩa, một việc quy một việc, nhìn việc không nhìn người, dù là rất coi thường Chu Chỉ, cũng vẫn là thân thiện nhắc nhở hắn về nhà trên đường cẩn thận một chút. Được rồi, hôn lễ đến kia bước, tiếp lấy tiếp tục, đại gia nên ha ha nên uống một chút. Bùi Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt, lớn tiếng chào hỏi tân khách nói. Vương Viện lệnh túi đầu liếc nhìn trước ngực mình đại hồng hoa, tiến lên nhắc nhở, "Bùi huynh, hôm nay là ta lập gia đình, ngươi này thật có chút giọng khách gát giọng chủ a." "Không khách khí, hẳn là." Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, "Nhi tử kết hôn, cha giả hỗ trợ chiêu đãi xuống khách nhân, đem khống chế xuống cục diện, chuyện đương nhiên chuyện. Đuổi đi Chu Chỉ cái này hoàng thử lang cho gà chúc Tết không yên lòng hàng sau, tiếp theo tiệc cưới cũng rất tiến hành thuận lợi, chủ và khách đều vui vẻ hòa thuận." Mà nói phân hai đầu, bên kia Chu Chỉ coi như thảm rồi. Ngồi ở trở về Thoại Châu trong xe ngựa, Chu Chỉ là càng nghĩ càng giận, trong lòng không ngừng mắng Bùi Thiếu Khanh cả nhà. Nếu như Bùi Thiếu Khanh không có tới, hắn đều có thể lôi cuốn ý dân bức bách Chu Linh Nguyệt không thể không tha thứ hắn, đừng để ý thật lòng hay là giả dối, chỉ cần mặt ngoài tha thứ hắn, như vậy hắn lúc này tới phủ thành con mắt cũng không tính đặt tới. Coi như bởi vì Bùi Thiếu Khanh, phí công một chuyến. Vương bắt đạn. Chu Chỉ cắn răng nghiến lợi mắng. Giết a. Giá. Toàn tất cả không được lúc đích. Có thổ phỉ. Lao ra, gặp phải thổ phỉ. Đột nhiên, bên ngoài xe ngựa vang lên một trận huyên náo tiếng la giết cùng dồn dập tiếng vó ngựa, còn kèm theo gia đình kinh hoàng thất thố tiếng kêu, nhường Chu Chỉ nhất thời giật mình, thật đúng là mẹ hắn gặp phải thổ phỉ. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trung quy buôn bán nhiều năm, lúc đầu cũng không thiếu được tự mình đi xa tình huống, không ít gặp được thổ phỉ. Chỉ cần trước nói lên ra môn, sau đó sẽ cho ít tiền tài đấy, kia thổ phỉ cũng sẽ đối với hắn lấy lễ để tiếp đón. Cho nên hắn không chút hoang mang bén rèm cửa lên lớn tiếng nói, chư vị hảo hán đơn giản cầu tài, không cần thiết muốn đả thương người, ta là Toại Châu Chu Thị, gia phụ từng ở trong triều quan cư tứ phẩm. Nhược bị thương ta các ngươi cũng sẽ gây phiền toái trên người, chỉ cần không tổn thương người, ta không keo kiệt tiền tài. Huyên Viên nói cái gì vậy, cho ta xuống đây đi ngươi. Một cái thổ phỉ bước nhanh đến phía trước, một cái níu lấy Chu Chỉ cổ áo đưa hắn tàn nhẫn lôi đi xuống. Ai yêu này? Chu Chỉ lảo đảo ngã xuống đất đau đến kêu thảm thiết, hắn vừa giận vừa sợ lại sợ hai nói, có nhục lịch sự, thật là có nhục lịch sự. Toại Châu Chu Thị, chưa nghe nói qua. Chu thổ phỉ cưỡi ngựa đi tới trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hỏi hắn, Phượng Hoàng Sơn Thạch Phá Thiên, nghe nói qua sao? Nguyên lai là Thạch Đại đương gia. Chu Chỉ nhất thời dùng cả tay chân bò dậy, còn lưng thắt lưng lấy lòng nói, nghe nói qua, tại Thục Châu người nào không biết cướp của người giàu giúp người nghèo khó, nghĩa bạc Vân Thiên Thạch Đại đương gia à? Thứ không dám dâu dếm, lão phu đối Thạch Đại đương gia ngưỡng mộ đã lâu à? Hôm nay gặp mặt quả thật khí độ lạ thường, Thục Châu không người nào có thể cùng ngài so sánh. Thạch Phá Thiên là Thục Châu lớn nhất thổ phỉ, thủ hạ lâu la mấy ngàn. Thục Châu các nơi chiếm núi làm vua thổ phỉ tất cả đều được xa tôn hắn một tiếng tiên vương, có thể nói là không người không biết. Càng mấu chốt là tin đồn Thạch Phá Thiên theo Bùi Thiếu Khanh có quan hệ, lúc này mới hắn có thể làm lớn nguyên nhân. Chu Chỉ hiện tại mới phản ứng được, hắn lúc gần đi Bùi Thiếu Khanh câu nói kia không phải nhắc nhở, là thông báo à? Hắn hiện tại hối hận phát điên rồi. Sớm biết Bùi Thiếu Khanh làm cho mình lăn thời điểm liền đàng hoàng lăn được rồi, với hắn tranh cãi gì đó à? Thiếu mẹ hắn phủng sát ta. Thạch Phá Thiên một roi quất vào Chu Chỉ trên mặt, lạnh giọng nói, đem đồ vật lưu lại, mang theo ngươi người cút đi, về sau nhớ lâu một chút, người nào ngươi có thể đắc tội người nào không thể đắc tội không rõ ràng sao? Ngươi trên cổ viên này đầu liền trước cho ngươi mượn dùng, nếu có lần sau nữa ta sẽ thu hồi tới. Là, ta hiểu được, ta nhất định nhớ kỹ trong lòng, ta mới vừa là hồ đồ, là bị suy nghĩ không thông. Chu Chỉ không ngừng tắt mình bật hai. Thạch Phá Thiên giễu cợt một tiếng, sau đó quay đầu cười ha ha lấy chào hỏi, các minh đệ, cảm ơn Chu viên ngoại đưa trọng lễ, đưa lên đồ vật, trở về sân trại. Đà tại Chu viên ngoại. Chúng thổ phỉ cùng kêu lên. Chu Chỉ trong lòng đang dỉ máu, trên mặt nặn ra một so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, không khách khí, thật không khách khí, các vị hảo hán tự rước liền có thể. Thổ phỉ tới nhanh, đi vậy nhanh, giống như trận gió giống như cuốn lấy trên đất đổ cưới liền hoàn hô rút lui. Nhìn phỉ bầy đi xa, thở phào nhẹ nhõm Chu Chỉ như bị rút đi xương giống nhau đặt mông ngồi dưới đất kịch liệt thở hào hẹn, giơ tay lên lau chùi cái chán đổ mồ hôi. Lao ra, ngài không có sao chứ? Hạ nhân liền vội vàng tiến lên đi đỡ hắn. Không có không việc gì, trở về Toại Châu, tăng thêm tốc độ trở về Toại Châu. Chu Chỉ Run lập cập nói. Về sau này Cẩm Quan Thành hắn cũng không tới nữa. Vương Huyện lệnh hôn lễ một mực tiến hành được buổi tối, trời tối mới tan cuộc, hắn coi như chú rể không ít bị uống rượu. Bùi Thiếu Khanh trưởng nghĩa, thay hắn cản không ít rượu. Nếu không phòng trừng hắn buổi tối động phòng cũng không được. Vương Minh ngươi uống không ít, nhanh đi theo cô dâu đi, đừng làm cho người ta một mình trong phòng, thuận tiện cũng tỉnh tỉnh hữu, ta tới giúp ngươi tiễn khách. Bùi Thiếu Khanh đem Vương Huyện lệnh kéo đến một bên, thập phần trượng nghĩa nói. Vương Huyện lệnh rất cảm động, Bùi Thiếu Khanh hôm nay biểu hiện thật là huynh đệ, vậy coi như phiền toái Bùi huynh rồi. Cũng mấy bà bạn thân đây, có phiền toái gì không phiền toái. Bùi Thiếu Khanh lơ đến cười cười. Vương Huyện lệnh nghe lời này rất yên tâm đi, Bùi Thiếu Khanh đem cuối cùng mấy bàn khách nhân đưa đi, nhưng mình lại không đi, lén lén lút lút chạy đi nghe góc tường. Phụ trách cho hắn tuần tra Diệp Hàn Sương nhìn như làm trộm nằm ở trước cửa sổ ngó giáo giác huynh trưởng rất không nói gì. Đường đường Bình Dương bá vậy mà làm chuyện loại này. Nói ra có người dám tin sao? Bùi Thiếu Khanh đối nghe người ta góc tường không có hứng thú, nhưng Vương Huyện lệnh ngoại lệ. Hắn là thật tò mò Vương Huyện lệnh phá xử quá trình. Vui sướng hớn hở động phòng bên trong, Vương Huyện lệnh ngồi ở bên cạnh bàn một ly lại một ly uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng liếc một hồi ngồi ở trên giường Chu Linh Nguyệt, hắn đã như vậy một khắc đồng hồ rồi, thật sự không biết nên làm sao giờ. Phu quân, thời điểm không còn sớm, chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi. Chu Linh Nguyệt không nhịn được nói. A. Ừ ừ. Vương Huyện lệnh hít sâu một hơi sau đó cầm lên ngọc như ý đi chọn Chu Linh Nguyệt khăn cô dâu đội đầu. Đẩy ra khăn cô dâu đội đầu sau, hắn nhìn xấu hổ mang sợ hãi xinh đẹp không thể tả Chu Linh Nguyệt vừa sững sờ ngay tại chỗ. Chu Linh Nguyệt thấy vậy cười khúc khích. Vương Huyện lệnh nét mặt dàn mua đỏ bừng, tay chân luống cuống. Nhìn chung quanh nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đưa cái dương kia, nhất thời tìm được hóa giải lúng túng phương thức. Nguyệt Nhi, bằng không chúng ta nhìn một chút Bùi huynh đưa lễ vật gì? Vi phu quả thật thật tò mò. Được. Chu Linh Nguyệt gật đầu một cái. Ngoài tường Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tân hôn hai vợ chồng mở cặp tắt ra, đập vào bọn họ mi mắt là một kiện cái đủ loại kiểu dáng băng tằm ti đồ lót gợi cảm cùng tất chân, nhất thời cũng sợ run ngay tại chỗ. Vương Huyện lệnh vốn là muốn hóa giải lúng túng, không nghĩ tới bây giờ lúng túng hơn rồi. Này Bùi huynh thật là, hắn ba một tiếng đóng lại cái dương, sắc mặt đỏ lên, Bùi huynh thật là có nhục lịch sự, có nhục lịch sự. Làm sao có thể đưa bực này có thương tích phong hóa quần áo cho ta coi là tân hôn quà tặng. Phu quân chớ buồn, theo thiếp đều biết những thứ này quần áo có thể có giá trị không nhỏ, nghe nói kinh thành quý tộc nữ tử thập phần nóng lòng, đây chính là trọng lễ. Chu Linh Nguyệt đội vàng trấn an Vương Huyện lệnh, dừng lại một chút, lại thẹn thùng nói một câu, huống chi thiếp cũng thật thích, phu quân chẳng lẽ sẽ không muốn nhìn Nguyệt Nhi mặc vào bộ dáng. Vương Huyện lệnh nhất thời ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu liên tưởng rồi một hồi, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Phu quân, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Chu Linh Nguyệt đỡ dậy có chút chất phát Vương Huyện lệnh hướng sàng đi tới. Bùi Thiếu Khanh cho là điểm đặc sắc tức thì sắp đến, kết quả đợi nửa ngày lại không động tĩnh. Trên giường, hai người thẳng tắp nằm. Chu Linh Nguyệt trong lòng vừa xấu hổ vừa đội, nghĩa phụ gia bà dạy hắn vợ chồng chi đạo, nhưng này sao theo bà nói không giống nhau. Phu quân không có cởi hắn quần áo, cũng không thân nàng, sợ hắn. Mà Vương Huyện lệnh thật ra trước khi cưới thông qua thư tịch bù lại một ít kiến thức, nhưng lý luận sắp xếp luận, thực tế về thực tế, cộng thêm làm người chính phái, rất sợ Thái Cản Dỡ bị Nguyệt Nhi coi là nói năng tùy tiện, cho nên cũng không dám vọng động. Chu Linh Nguyệt hướng Vương Huyện lệnh bên kia chen lấn chen chúc. Vương Huyện lệnh vội vàng hướng bên trong rời một chút, có phải hay không gạt ra Nguyệt Nhi rồi, ta bên trong vị trí rất rộng. Chu Linh Nguyệt, Bùi Thiếu Khanh, phu quân, nóng quá a. Chu Linh Nguyệt nói. Vương Huyện lệnh ngồi dậy, ta đi mở cửa sổ thông gió. Bùi Thiếu Khanh sắp chết cười rồi. Phu quân, chúng ta lập gia đình, nên hành vợ chồng chuyện rồi. Chu Linh Nguyệt bất đắc dĩ trực tiếp nói. Vương Huyện lệnh tay cũng không biết hướng nơi đó thả, đập nói lắp ba nói câu, cái kia vi phu tới. Ừm. Chu Linh Nguyệt thẹn thùng nhắm mắt lại. Vương Huyện lệnh nhớ lại trong sách nội dung, phủ phục đi thân Chu Linh Nguyệt, Nguyệt Nhi, ta muốn thân ngươi. Ừm. Chu Linh Nguyệt khỏe miệng ngập cười. Nguyệt Nhi, ta muốn cởi quần áo ngươi. Vương Huyện lệnh kích động đến thanh âm cùng tay đều tại cùng nhau run rẩy. Ừm. Chu Linh Nguyệt lỗ tai đỏ bừng. Ta thật muốn cởi. Ừm. Chu Linh Nguyệt hơi không kiên nhẫn rồi. Nguyệt Nhi, vi phu muốn Chu Linh Nguyệt gương mặt đỏ ửng, có chút khẩn trương cùng mong đợi lấy tay gắt gao cầm lấy ga trải giường, không có trả lời. Nguyệt Nhi, vi phu có thể sao? Chu Linh Nguyệt đều nhanh không nói gì chết rồi, cố nén ngượng ngùng gật đầu một cái, nhỏ như mùi âm thanh đáp, ừm. Nguyệt Nhi, vi phu không biết. Chu Linh Nguyệt, ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh trước mặt còn có thể nhịn được, nhưng tới đây thật sự là không kìm được rồi. Chu Linh Nguyệt ta kêu lên một tiếng, ngồi dậy dùng chăn che kín thân thể, phu quân, có người nghe lén. Bùi Thiếu Khanh. Vương Huyện lệnh chỉ nghe tiếng cười liền nghe ra là ai, mặt đỏ tới mang hai, thẹn quá thành giận nhảy xuống sàng chạy thẳng tới bên cửa sổ, loảng xoảng mở cửa sổ ra, đã nhìn thấy Bùi Ít Beo lấy Diệp Hàn Sương thật nhanh chạy trốn bóng lưng. Bùi Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại nói, Vương Minh thật sự sẽ không, ngày mai có thể tới thỉnh giáo xuống ta. Người đi chết đi. Vương Huyện lệnh sắc mặt tái xanh, đóng lại cửa sổ sau hắn xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Thật mẹ hắn là mắc cỡ chết người. Tối nay chuyện này phải bị Bùi Thiếu Khanh cười cả đời. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Linh Nguyệt nói năng có khí phách đạo nói, Nguyệt Nhi ngươi trước chờ một chút. Vi phu đi xem một chút sách, chiếu trong sách đến, nhất định có thể học hội. Làm một người đọc sách, Vương Huyện lệnh tin chắc thế gian hết thảy vấn đề cũng có thể tại trong sách tìm tới câu trả lời. Chu Linh Nguyệt, Bùi Thiếu Khanh sau khi về đến nhà, Tạ Thanh Ngô nhìn lấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Vương Huyện lệnh lập gia đình, phu quân ngươi như thế vui vẻ à? Nương tử có chỗ không biết Bùi Thiếu Khanh tràn đầy phấn khởi theo Tạ Thanh Ngô chia sẻ rồi mới vừa kinh lịch. Tạ Thanh Ngô sau khi nghe xong cảm thấy vừa buồn cười lại có chút không nói gì, bị truyền đi ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Ai dám truyền đi, vậy bọn họ còn muốn hay không đâu? Bùi Thiếu Khanh không phản đối trả lời. Tạ Thanh Ngô thở dài, thật không nghĩ tới thế gian vẫn còn có vương huyện lệnh bực này giữ mình trong sạch, trước khi cưới không gần nữ sắc, hôn sau không cưới vợ bé nam nhân. Ngươi không cần lo thương hắn. Bùi Thiếu Khanh nói. Tạ Thanh Ngô liếc mắt, ta chỉ là cảm khái không phải người người cũng như ngươi bình thường hạ lưu háo sắc. Ta vậy kêu là phong lưu. Bùi Thiếu Khanh tiến lên đem kéo vào trong ngực, người ta vợ chồng hồi lâu chưa thân cận. Buông ra, chớ làm loạn, ta nhưng không cho ngươi thường đến hải tử. Tạ Thanh Ngô nghiêm túc cảnh cáo nói. Hắn lập tức phải sinh. Lúc này nào dám theo Bùi Thiếu Khanh làm loạn. Bùi Thiếu Khanh không thả, nương tử có từng nghe thỏ khôn có ba hang. Ta đau bụng. Tạ Thanh Ngô đột nhiên nói. Bùi Thiếu Khanh còn tưởng rằng nàng là sắp xếp, nhưng chú ý tới Tạ Thanh Ngô vẻ mặt sau nhất thời sắc mặt nghiêm một chút vội vàng đỡ hắn ngồi xuống. Nương tử, ngươi không sao chứ? Không tốt, càng đau càng lợi hại, phu quân, chỉ sợ là muốn sinh. Tạ Thanh Ngô nhíu mày nói. Bùi Thiếu Khanh vội vàng ôm lấy hắn nằm dài trên giường, một bên giống to, người đâu, nhanh đi mời bà mụ qua phủ. Theo hắn tiếng gào này, nguyên bản đã lâm vào yên lặng Bùi phủ nhất thời lại huyên náo mà bắt đầu. Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan đều rối rít chạy tới kiểm tra tình huống. Trong thành tốt nhất bà mụ rất nhanh thì đến, nhất định phải bảo đảm vợ ta bình an. Bùi Thiếu Khanh nhìn thấy bà mụ câu nói đầu tiên thì nói như vậy. Xã hội phong kiến sinh con chính là sông quỷ một quan, thật có cái ngoài ý muốn, hắn khẳng định chọn bảo đảm đại nhân. Bà mụ ngữ khí dồn dập nói, bá gia xin ngài đi ra ngoài trước, nơi này giao cho lão thân là được. Nhất định phải bảo đảm vợ ta bình an, bản quan nặng nề có thưởng. Bùi Thiếu Khanh một bên ra bên ngoài lui vừa nói, đứng ở ngoài cửa, nghe trong căn phòng Tạ Thanh Ngô thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Bùi Thiếu Khanh trong lòng cũng là đi theo khó chịu, bất an lặp đi lặp lại tại chỗ đi tới đi lui. Công tử không cần lo âu, phu nhân thân thể thời gian qua rất tốt, lại có khắp thành tốt nhất bà mụ, còn sớm chuẩn bị xong đủ loại kéo dài cánh mạng trở về huyết linh đan, chắc chắn sẽ không có gì đó ngoài ý muốn. Liễu Ngọc Hành ăn ủi. Bùi Thiếu Khanh qua loa lấy lệ gật đầu một cái, Liễu Ngọc Hành nói đạo lý hắn đều biết, nhưng chính là không nhịn được lo lắng. Lúc ban đầu theo Tạ Thanh Ngô cấu kết với nhau làm việc xấu nhất định là từ lợi ích, nhưng chung sống lâu như vậy, Tạ Thanh Ngô giúp hắn nhiều như vậy, cũng sớm đã chung sống ra tình cảm. Theo Lý tướng quân nơi lâu đều có cảm tình, chớ nói chi là một cái sống sờ sờ người. Lý tướng quân đi theo Bùi Thiếu Khanh sau lưng, đứng thẳng người lên cũng chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ưu cục trên mặt giống vậy có thể rõ ràng nhìn ra lo âu và vẻ khẩn trương. Hắn nhìn mẹo mẹ sinh con cũng rất đơn giản, chủ mẫu lâu như vậy còn không có sinh ra, sẽ không thật có gì đó chuyện không may chứ? Vậy cũng không được qua, chủ mẫu không ít cho nó ăn dầu đuổi gà, lão thiên ở trên cao, chủ mẫu ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Thẳng đến sau nửa đêm, trong phòng vang lên một tiếng thanh thúy vang vào khóc, mới để cho Bùi Thiếu Khanh an tâm. Không lâu lắm bà mụ ôm một cái nhăn nhíu trẻ sơ sinh đi ra, cười nói, chúc mừng bá gia, chúc mừng bá gia, mẹ con bình an, phu nhân cho ngài sinh một đại bản tiểu tử, ước chừng thập nhị cân, lao bà tử ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, lần đầu gặp nặng như vậy. Được. Tốt. Có thưởng. Toàn bộ đều nặng nề có thưởng. Bùi Thiếu Khanh vui vẻ ra mặt, nhìn một cái cùng một tiểu lão đầu giống như nhi tử, liền không kịp chờ đợi vọt vào phòng đi tới mép giường, một cái nắm chặt Tạ Thanh Ngô tay xuất phát từ nội tâm nói, nương tử, khổ cực ngươi. Tạ Thanh Ngô sắc mặt tái nhợt, tóc đều bị mồ hôi cho thấm ướt, suy yếu lộ ra cái nụ cười. Không khổ cực, hải tử bình an là tốt rồi, cho ta xem nhìn. Đem hải tử ôm vào tới. Bùi Thiếu Khanh nói. Bà mụ vội nói, tới tới. Bùi Thiếu Khanh theo trên tay nàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy trẻ sơ sinh đưa cho Tạ Thanh Ngô nhìn, nương tử, người xem. Tạ Thanh Ngô lộ ra cái xuất phát từ nội tâm nụ cười. Phu quân đặt tên cho hắn đi. Cảnh Hành, Bùi Cảnh Hành, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được ngăn cản, hy vọng đứa nhỏ này sau này theo vi phu giống nhau phẩm đức cao thượng, quang minh lỗi lạc. Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên, đây là hắn cũng sớm đã nghĩ xong tên. Tạ Thanh Ngô bị chọc phát cười, ngươi có điểm nào là theo phẩm đức cao thượng cùng quang minh lỗi lạc này tám chữ tiếp xúc? Bất quá danh tự này đại biểu đối hài tử tốt đẹp mong đợi, hy vọng hài tử sau này thật có thể theo tên giống nhau là một quang minh lỗi lạc người, không muốn học trả hắn. Bùi Thiếu Khanh lấy đại danh, vừa nhìn về phía Tạ Thanh Ngô nói, ngươi lại cho hài tử lên một cái tên tắt đi. Liền kêu hổ đầu, tiểu gia hỏa thoạt nhìn liền kháo khỉnh bụ bấm. Tạ Thanh Ngô hé miệng cười một tiếng nói, được. Bùi Thiếu Khanh cười nhìn về phía trong ngực tiểu nhân nói, nghe không, về sau tiểu tử ngươi đại danh gọi là Bùi Cảnh Hành, tên tắt liền kêu hổ đầu rồi. Hổ đầu phát ra trận ia thanh âm. Bá gia, tiểu công tử thật thông minh, đây là nghe hiểu đây. Ba mụ ở một bên vừa nói cắt tường mà nói. Bùi Thiếu Khanh mặc dù biết rõ hắn nói vớ vẩn, nhưng nghe thấy nàng khen con mình, cũng không nhịn được cao hứng. Thật là không làm cha mẹ không hiểu lòng cha mẹ a, có một số việc thật chính mình có hải tử mới hiểu. Ba mụ lại nói, bá gia, phu nhân mới vừa sinh sản xong thân thể hư, được nghỉ ngơi thật tốt một chút. Được, hải tử trước hết giao cho ngươi, cho ta trông nom tốt. Bùi Thiếu Khanh đem nhi tử đưa cho bà mụ tuy nhiên không là bà bú, chỉ phụ trách đỡ đẻ không phụ trách mang hoa, nhưng để cho nàng mang hải tử nhưng là đường đường bình dương bá, đương nhiên là túi đầu không lưng đáp ứng. Chuyện tốt như vậy người khác khả cầu đều cầu không đến đây. Tất cả mọi người đều đi, Lý tướng quân không đi. Chủ mẫu, chờ ta ngày khác theo hải tử của ta bên trong chọn một chỉ cho thiếu chủ làm cận vệ. Lý tướng quân nằm ở mép giường, nhìn vị thành niên trẻ sơ sinh nói. Hắn so với Bùi Thiếu Khanh còn trước tiên làm cha. Có câu nói trên làm dưới theo, Lý tướng quân so với Bùi Thiếu càng háo sắc, mỹ danh kỳ viết chỉ dùng của mình tốt đẹp huyết mạch cải thiện miêu tộc toàn thể huyết mạch, khắp nơi gieo giống. Tạ Thanh Ngô khẽ mỉm cười, giơ tay lên xoa xoa Lý tướng quân lông xù đầu lớn, được, ta thay hổ đầu cảm ơn ngươi, trời không còn sớm, mau đi ngủ đi. Ta đi nằm ngủ ngoài phòng trên bàn, phụ trách bảo vệ chủ mẫu cùng thiếu chủ. Có thần tại, ai cũng đừng nghĩ đi vào tổn thương các ngươi. Lý tướng quân ngẩng đầu đỡ ngực nói. Tạ Thanh Ngô nhìn Lý tướng quân lôi kéo đuôi to rời đi thân ảnh, khoe miệng ngập cười. Hổ đầu sau này có Lý tướng quân như vậy cái bạn chơi chắc hẳn hội trôi qua rất nhanh vui vẻ.